Chương 50, bế quan. Chương 50, bế quan. Dù chiến đấu bên phía Cơ Giao Yên đã kết thúc, nhưng hiện tại Cố Trường Thành không có tâm trạng nhìn nó. Hắn hiện tại đang chìm đắm bên trong oán linh mà Tiêu Minh để lại. Những oán linh kia vẫn như cũ, chiều bái Cố Trường Thành một cái rồi tất cả hóa thành ma niệm dung nhập vào bên trong huyền dạng. Bởi vì khổng tức linh của hắn mang theo khí tức thần thánh của khổng tiên cho nên những ma niệm đó mới không dám bám vào, chỉ có thể tiện nghi cho huyền dạng mà thôi. Sau khi tia ma niệm cuối cùng dung nhập vào huyền dạng, Cố Trường Thành liền nở ra một nụ cười thỏa mãn. Cái này vô cùng tiện nghi a, không cần giết quá nhiều người nhưng vẫn có ma niệm cho mình dùng. Cười nhẹ một cái, ánh mắt lại chuyển qua phía Cơ Giao Yên thì hắn lại thấy nàng một kiếm xuyên thủng yết hầu của Mị Cơ. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đưa ngón tay cái về phía nàng như là tán thưởng nàng, thực lực quả thật không tệ. Cơ Giao Yên cười cười, sau đó thu hồi phi kiếm mở miệng. "Tiểu sư thúc ca, ngươi quả thật cũng rất mạnh a." "Giao Yên, ngươi biết bao nhiêu về Tức Mặc lão nhân?" Cố Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ tới Tức Mặc lão nhân sau đó lên tiếng hỏi. "Tức Mặc lão nhân?" Nghe đến đây bỗng nhiên Cơ Giao Yên mặt biến sắc, như là cực kỳ sợ hãi cái tên này. Nhưng chỉ là thoáng qua nàng liền lấy lại bình tĩnh, lên tiếng. Tức Mặc chính là người Bích Hà Cung, đã 4 lần liên tiếp đoạt được danh luyện khí đệ nhất danh của Vạn Sinh Quốc rồi. Hắn thực lực thâm bất khả trắc khó mà phán đoán. Ta nghe nói lần xuất thủ gần nhất hắn liền đã hạ sát một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nói đến đây Cơ Giao Yên liền trầm ngâm như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói. Hắn ta đã chìm đắm bên trong luyện khí kỳ gần 100 năm rồi, cứ cách 20 năm lại tái xuất hiện một lần, lần nào thực lực cũng tăng lên một đoạn dài. Không biết ở luyện khí kỳ cực hạn còn chỗ nào để tăng lên, mà hắn lại khủng bố như vậy. Nghe thấy thế Cố Trường Thanh liền trầm ngâm, sau đó mới lên tiếng. Thực lực hắn tăng lên là do tu luyện linh quyết hay là lý do nào khác? Linh quyết thì hắn chỉ có tu luyện Bích Hà Vân Du Kinh mà thôi, đó là công pháp tu luyện mạnh nhất của Bích Hà Kinh rồi. Toàn bộ Bích Hà chỉ có 2 người mới được tu luyện là hắn và trưởng môn mà thôi. Cơ Giao Yên bỗng nói. Sau đó nàng liền lại nhớ đến việc mấu chốt nhất, bỗng lên tiếng lần nữa. Ta nhớ ra rồi, có người đã từng nhìn thấy mỗi một lần hắn xuất thủ phía sau lại xuất hiện thêm một cái tinh điểm xuất hiện quanh thân, bên trong đó còn có linh hồn của yêu thú xuất hiện. Cố Trường Thanh trầm mặt, lúc này khổng tuyền trong thức hải lại vang lên giọng nói. Hắn đang trùng kích luyện khí tầng 10 đấy. Luyện khí tầng 10? Làm sao để trùng kích? Cố Trường Thanh hắn muốn tu luyện tầng 10 của luyện khí kỳ, nhưng dù hắn xem trong Cựu Truyện Thiên Hoàng Kinh bao nhiêu lần vẫn không hiểu, sàn diệp này hướng khổng tuyên thỉnh giáo luôn vậy. Luyện khí tầng 10 sao? Cái này tu luyện nói dễ không dễ, nói khó không khó. Cái này thì dùng luyện khí 9 tầng ngưng ra thực thể, sau đó mở ra linh thức cho chúng khi viên mãn 9 cái thì hợp nhất ra viên thứ 10 là có thể. Cái khó nhất ở đây chính là mở ra linh thức cho chúng. Khổng tuyên nói. Mở ra thế nào? Cố Trường Thanh hỏi. Cái thì thông thường tu sĩ sẽ dùng một trong 2 cách, thứ nhất cũng là cách họ thường làm nhất, đó là phong ấn linh hồn yêu thú vào bên trong đó, thứ hai là phong ấn linh hồn tu sĩ vào bên trong. Nhưng cái nào cũng cực khó. Khổng tiên nói. Vậy còn cách nào khác không? Cố Trường Thanh hỏi. Còn, cách này cũng là cách khó khăn nhất, nhưng cũng tốt nhất, thực lực sau khi đột phá cũng là mạnh nhất. Khổng tiên nữa út nửa mở, làm cho Cố Trường Thanh hiếu kỳ bản phần, sau đó mới tiếp tục lên tiếng. Đó là tự mở ra linh thức cho nó bằng cách trao cho nó ý thức riêng biệt. Nhưng làm bằng cách nào thì cũng không một ai biết, và cũng chưa ai từng thử qua. Cố Trường Thanh hai mắt trợn tròn, không ngờ Khổng Tiên lại nói những lời như vậy, nói như không nói vậy. "Tiểu sư thúc, ngoa sợ rồi sao?" Bên ngoài Cơ Giao Yên nhìn thấy hắn trầm mặt không nói gì, tưởng đâu hắn sợ. "Giao Yên, ta cần bế quan một chút. Khi nào bên ngoài diễn ra trận chiến cuối cùng thì gọi ta." Nói xong, hắn cũng không đợi Cơ Giao Yên trả lời mà trực tiếp đi đến vách núi, tạo ra một cái hang động sau đó trực tiếp đi vào bích miệng hang lại. "Giao Yên, khi nào thời cơ đến cứ phá tan miệng hang là được." Thân ảnh của Cố Trường Thanh trước khi biến mất thì lời nói này lại vọng ra bên ngoài và hắn cũng nén về phía nàng một bình đạm dược. Việc này làm cho Cơ Giao Yên ngây người, nhưng cũng không từ chối vì thù lao này quá đáng giá, nàng cười cười rồi trực tiếp mở ra một cái hang động bên cạnh đi vào chuyên tâm tu luyện. Cố Trường Thanh lúc này cần là để thực lực tăng lên đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Trước khi đấu với Tức Mặc phải ở thái tốt nhất, nếu không trận chiến này hắn nhất định thua. "Cố Trường Thanh, ta thấy đống dược thảo này đủ để luyện ra Tẩy Tủy Đan và Huyền Linh Đan, với 2 loại đan dược này ta nghĩ tu vi của ngươi có thể tiến đến luyện khí đỉnh phong trong vòng 1 năm." Không tiên lúc này bên trong thức hải bỗng lên tiếng. "Nhưng hiện tại ta không đủ thời gian." Cố Trường Thanh thở dài nói. "Ta có thể giúp làm cho thời gian của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tăng lên đến gấp 30 lần bình thường, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài trong 1 năm, nói trắng ra chỉ giúp ngươi tu luyện được 12 ngày mà thôi." Khổng Tiên nói. "Được, vậy làm thôi." Cố Trường Thanh vừa dứt lời, Khổng Tiên bên trong Thức Hải Cựu Sắc Thần Quang đại phóng, xung quanh phủ văn bay tán loạn những tụ điểm màu trắng nhạt bao phủ khắp không gian thức hải, sau đó liền bao phủ lại Hồng Mông Tạo Hóa Tháp và bắt đầu thẩm thấu vào trong liên kết với thời gian thần văn, làm cho thời gian bắt đầu chậm đi đến mức 1 tháng bên trong trôi qua mà chỉ bằng 1 ngày ở bên ngoài. Cố Trường Thanh tu luyện tại nơi này đã lâu cho nên hắn rất nhạy cảm về thời gian của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Thở ra một hơi, Cố Trường Thanh bắt đầu theo đan phương của Tẩy Tủy Đan để luyện chế đan dược. Hắn trước tiên cần phục dụng Tẩy Tủy Đan, bởi vì thân thể của một tu sĩ tạp chất lưu lại bên trong cốt tủy là rất nhiều, nên cần phải tẩy tủy để loại bỏ tạp chất bên trong để cho cơ thể thêm phần dẻo dai và cả linh khí lưu chuyển càng thêm tốt. Mà Tẩy Tủy Đan chính là có công dụng này, giúp võ giả tẩy mau phạt tủy. Sau đó mới dùng Huyền Linh Đan, mà Huyền Linh Đan cũng như Tụ Khí Đan hay Bồi Nguyên Đan chính là đan dược chuyên gia tăng linh lực. Tất nhiên Huyền Linh Đan cao cấp hơn 2 loại kia rất nhiều. Trong suốt thời gian chờ đợi, Cố Trường Thanh cũng không bỏ phí thời gian mà ăn vào một viên Tụ Khí Đan cực phẩm, với tu vi hiện tại chỉ cần 3 ngày thời gian liền đã hấp thu hoàn tất, và Tẩy Tủy Đan lúc này cũng đã ngưng đan thành công. Cầm đẩy tùy đan trong tay Cố Trường Thanh không hề do dự mà ăn nó, khi nó vào bên trong thân thể một cổ ấm áp đến tận cùng truyền khắp thân thể, lúc này bên trong cơ thể truyền đến một hồi ngưỡng ái, sau đó lại bị sinh mệnh chi lực bên trong cơ thể xoa dịu, viên tẩy tùy đan cực phẩm này quả thật không làm khó được hắn. Trước khi ăn tẩy tùy đan thì Cố Trường Thanh đã nén toàn bộ linh thảo luyện chế huyền linh đan vào bên trong rồi mới bắt đầu hấp thu tẩy tùy đan. 3 ngày sau, khi tiêu tạp chất cuối cùng của thân thể được đào thải ra ngoài thì quá trình hấp thụ tẩy tùy đan đã kết thúc, lúc này đây thân thể hắn bao phủ đầy những chất nhảy màu đen trong cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn cũng không bận tâm, linh lực bạo phát ra bên ngoài đánh tan toàn bộ chúng. Đúng lúc huyền linh đan đã hoàn thành lô đan dược đầu tiên, hắn cũng không do dự liền nuốt nó vào. Không hổ là huyền linh đan, đan dược cấp cao, dược lực cũng cực kỳ khủng bố, linh lực điên cuồng tàn phá thân thể toàn thân Cố Trường Thanh phát ra một thứ ánh sáng màu xanh bích lục xoa dịu đi thân thể. Và huyền linh đan cũng không làm khó được hắn. Hắn tổng cộng dùng đến 30 ngày để hoàn toàn luyện hóa hết một viên, chỉ là hơn 40 ngày sau tu vi của màu đen khí hải liền nhất cử đột phá đến luyện khí kỳ tầng 9. Sau đó hắn liền cân bằng cả hai khí hải, điên cuồng luyện hóa huyền linh đan để gia tăng tu vi, huyền linh đan chỉ mất 3 ngày là thành đan và mất 1 tháng để luyện hóa, cao hơn bồi nguyên đan gấp 3 lần, nhưng dược lực và hiệu quả của nó lại gấp 10 lần bồi nguyên đan, cho nên tu vi hắn với tốc độ cực nhanh kéo lên. Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh đã qua thêm 9 tháng ở không gian tốc độ gấp 30 lần này hắn đã tu luyện được hơn 10 tháng rồi và bên ngoài thời gian mới qua hơn 10 ngày mà thôi. Hơn 10 tháng qua hắn tổng cộng phục dụng đã hơn 10 viên huyền linh đan mỗi một viên năng lượng gấp 10 lần bồi nguyên đan suy ra trong 10 tháng qua hắn tổng cộng luyện hóa 100 viên bồi nguyên đan. Tu vi cả hai khí hải đã đạt đến luyện khí đỉnh phong từ rất lâu. Tiểu sư thúc, bên ngoài họ đánh đến trời long đất lở rồi. Cố Trường Thanh đồng nghe vậy, hai mắt mở ra. Hung quang chiếu rọi, làm cho Cơ Giao Yên kinh hãi thất sắc, nàng thầm nghĩ Cố Trường Thanh đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Chương 51, Phong Lôi Điệp. Chương 51, Phong Lôi Điệp. Nơi xa, một nơi gọi là Phong Lôi Điệp. Nơi này là một cái khe núi với những ngọn núi gập ghềnh hiểm trở, ngọn núi cao chót vót, xuyên thẳng mây xanh, mà giữa rất nhiều ngọn núi đan xen lại có một đạo khe nứt cực kỳ khổng lồ, bên trong mơ hồ có sương mù dày đặc tràn ngập ra. Thậm chí trong sương mù mơ hồ có tiếng sấm vang lên, cực kỳ quái dị, mà đạo khe nước này kéo dài thành một cái sơn cốc. Trong vùng núi thâm sâu này, Phong Lôi Điệp giống như con yêu thú vô hình há to cái miệng khổng lồ, bất luận có bao nhiêu người nó cũng có thể nuốt hết. Nơi đây thực sự trở nên yên tĩnh, nhưng không khí mơ hồ như có hàn ý, có lẽ bên trong sẽ không yên tĩnh. Phong Lôi Cốc có thể coi là khu vực khá đặc thù, ở sâu trong dãy sơn mạch này, núi cao hiểm trở, địa hình phức tạp, nghe nói rất lâu trước đây có một luồng lôi điện đánh xuống, cách rời dãy núi nối liền, rồi mới dần hình thành Phong Lôi Điệp ngày nay. Có lẽ cũng vì luồng lôi điện đó mà bên trong cốc tràn đầy khí tức lôi điện, trong sơn cốc yêu thú vô số, chúng dường như chịu ảnh hưởng của vùng đất này mà biến dị, không chỉ đi lại như gió mà còn phun ra được lôi điện, so với yêu thú ở bên ngoài khó đối phó vô cùng. Diện tích bên trong Phong Lôi Địa khá lớn, vì thế dù đột nhiên có lượng lớn người tràn vào cũng không ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là sương khói đậm đặc bên trong này khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Phong Lôi Địa chính là một nơi hiểm địa, xung quanh lôi đỉnh xuất hiện quanh năm, như là lúc nào không có. Có người nói nơi này năm xưa bị Lôi Hoàng một đao bổ đôi nơi này. Phong lôi quanh năm thổi quét nên trở thành phong lôi địa này nay. Nơi này yêu thú ẩn hiện, thỉnh thoảng còn có yêu thú cấp 2 xuất hiện, cho nên nơi này là một hiểm địa đối với nhân loại tu sĩ. Nơi này đây 5 ngày trước vẫn còn rất an tĩnh, nhưng không ngờ lại bị hai tu sĩ của Cửu Dương Tông phát hiện, ban đầu bọn họ dự tính là độc chiếm nơi đây, nhưng không ngờ dị tượng mà cổ địa này phát ra lại kinh người đến như vậy, đến tận toàn bộ Lạc Dương bí cảnh này đều nhìn thấy. Cái này cũng chứng tỏ truyền thừa của nó mạnh cỡ nào, có thể xem là cao cấp bậc nhất cổ chiến trường này. Vì vậy nơi này rất nhanh liền tập hợp tất cả những cường giả tham gia hành trình bằng vương luyện khí kỳ lầm này tại Phong Lôi Điệp. Các cường giả rất nhanh liền tập hợp tại nơi đây, những cuộc tham dò và cả tranh đoạt bảo vật cũng diễn ra hết sức trầm trọng, nơi này không lúc nào không có người chết đi. Và nhất định cũng sẽ có người cười đến không ngậm được mồm, nơi này dù là một ít cơ duyên cũng đủ để họ thay đổi cuộc đời. Nhưng không bao lâu sau, nơi đây rốt cuộc đã tìm ra trung cực truyền thừa là tại nơi trung tâm của Phong Lôi Điệp này. Nơi đó lôi đỉnh cuồng bạo đến cực hạn, không biết vì sao nơi đây lại có một hồ nước vô cùng rộng lớn, lôi đỉnh dày đặc như là muốn tạo thành một cái lôi hải rộng lớn. Nơi này khắc nghiệt như vậy, nên những ai đến được nơi truyền thừa cuối cũng đều là cường giả bậc nhất. Nhưng nơi đây cũng vừa diễn ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa để chọn ra ai là người nhận được truyền thừa cuối cùng. Cuộc chiến cam go này diễn ra đúng một ngày, dù là những cường giả mới bước vào luyện khí tầng 9, hay là những người đã chìm đắm ở luyện khí tầng 9 đã lâu cũng không ai có tư cách tranh đoạt cơ duyên cuối cùng. Hiện tại nơi này còn lại 4 người, bọn họ đều là cường giả cao cấp nhất của tứ phái. Tức Mặc, người đã già hôm nay người nhất định thất bại. Tại nơi trung tâm 4 người, một gã nam tử toàn thân áo đỏ lên tiếng, hắn là người dẫn đội của Cựu Dương Tông, Dương Kha. Hắc hắc, các ngươi mau cùng lên, nếu không các ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Ở giữa có một lão nhân, toàn thân là một bộ phục sức màu xám, đầu tóc bạc phơ, tử khí vấn quanh, hắn là người đã 4 lần liên tiếp đoạt được cái danh luyện khí đệ nhất nhân, cho nên hắn có tư cách kiêu ngạo. Tức Mặc, ngươi đừng quá kiêu ngạo, dù hôm nay 3 người chúng ta có bỏ qua truyền thừa cũng sẽ hợp lực giết ngươi. Nơi đây có 3 gã nam nhân và 1 gã nữ tử, ở trung tâm gã nam nhân còn lại lên tiếng nói. Hắc hắc, hắc kỳ ngươi và 2 tên kia cùng lên đi, 1 hay 3 tên có khác gì nhau? Tức Mặc lão nhân cười nhạt, thanh âm vô cùng lạnh lùng nói. Nhiều lời với lao ta làm gì, trực tiếp giết qua là được. Vị nữ nhân còn lại chính là thiên linh của Lăng Tiêu Các, nàng cuối cùng cũng lên tiếng. Sau đó sát khí từ nàng bùng nổ ra bên ngoài, côn cực tiên xuất hiện trong lòng bàn tay, cây roi trong tay nàng như một con mãng xà xuống động, vỗ lượn và vung ra tạo thành một thế công bất ngờ bay về phía Tức Mặc. "Tiểu Nha Nhi, lão phu không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc đâu. Ngươi ra tay thì chấp nhận hậu quả." Nhìn Tiên Linh ra tay, Tức Mặc cười lạnh, sau đó thân hình khẽ động, linh lực cuộn trào tạo thành một tấm lá chắn màu linh lực màu xanh nhạt, ngăn trước mặt. Ầm. Côn Cực Tiên đụng vào màn sáng màu xanh nhạt kia, làm cho màn sáng đó rung lên một cái rồi bình tĩnh trở lại. Sau đó, xung quanh người Tức Mặc linh lực đậm đặc tạo thành vô số cây đinh nhọn dài bằng nước, khí tức sắc bén và lạnh lùng lan tỏa. Chúng xuất hiện dày đặc tại thiên cung, sau đó bắn mạnh ra bên ngoài, hướng về Thiên Linh bùng nổ bay đi. Thiên Linh sắc mặt bình tĩnh, Côn Cực Tiên lại rung lên tại trước mặt xoay tròn tạo thành một lớp màn bảo vệ trước người, những cây đinh bằng nước khi chạm đến Côn Cực Tiên liền nổ tung tứ tán. "Các ngươi cùng lên đi, đỡ phải tốn thời gian." Tức Mặc cười lạnh một cái. Sau đó vô số cây thủy đinh lại trở nên dày đặc nổ bắn ra bên ngoài, lập tức bao phủ hai người còn lại vào bên trong. Thấy thế, Dương Kha quát lớn một tiếng, thân hình vọt tới như một viên đạn tháo. Hắn gầm lên, đôi quyền vung ra mang theo luồng dương viêm liệt hỏa đỏ rực, thiêu đốt không khí, biến mọi thứ thành tro tàn. Song hành, Hắc Kình như một bóng ma lướt đi, Hắc Kình phá hải đao trong tay vung lên, tạo ra những luồng đao khí đen kịt, mang theo sức mạnh ăn mòn và cắt xé khủng khiếp, chém nát những cây thủy đinh, sau đó nhắm thẳng vào những yếu huyệt chí mạng của Tức Mặc chém qua. Tuy nhiên, tâm điểm của sự thay đổi là Thiên Linh. Côn Cực Tiên trong tay hắn giờ đây như một con mãng xà sống động, uốn lượn và vung ra những đường tấn công bất ngờ. Nàng không chỉ dùng roi để quật, mà còn tận dụng sự linh hoạt để trói buộc. Những đường roi của nàng vun vút xé gió, tạo ra âm thanh chói tai, liên tục cuốn lấy chân tay, cổ họng Tức Mặc lão nhân. Mỗi đường roi không chỉ mang theo kinh lực mạnh mẽ mà còn ẩn chứa ý định công chế, tạo cơ hội cho Dương Kha và Hắc Kình tung ra đòn quyết định. Sự phối hợp của ba người diễn ra ăn ý đến kinh ngạc, tựa như một cỗ máy chiến tranh được bồi chân hoàn hảo. Thế nhưng, Tức Mặc lão nhân chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt không hề lay động. Lão không né tránh, chỉ chậm rãi vung tay. Một lớp linh lực trong suốt, tinh khiết như ngọc bích nhưng lại rắn chắc như thép, tỏa ra quanh lão, tạo thành một lớp bảo vệ không thể xuyên thủng. Những ngọn lửa của Dương Kha vừa chạm vào đã tắt lịm, những luồng đao khí của Hắc Kình bị làm chệch hướng một cách khó tin. Càng đáng sợ hơn, khi cây roi của Thiên Linh vừa cuốn lấy, lớp linh lực ấy lại phát sáng rực rỡ, một lực đẩy vô hình bùng ra, khiến cây roi bật ngược trở lại, suýt chút nữa làm Thiên Linh mất thăng bằng. Roi càng cuốn chặt, phản lực càng mạnh, như thể đang đối đầu với một khối thép bất hoại được bao bọc bởi dòng nước cuộn xiết. Sự tự tin ban đầu của Dương Kha, Hắc Kình và Thiên Linh dần biến thành kinh ngạc, rồi kinh hãi. Tức Mặc lão nhân hoàn toàn áp đảo, không tốn chút sức lực nào để vô hiệu hóa mọi đòn tấn công. Lão bắt đầu phản công. Chỉ với một cái vẫy tay nhẹ nhàng, Bích Hà Chấn Ngục Trưởng đột nhiên xuất hiện, một luồng linh lực khổng lồ cuồn cuộn như cơn sóng thần hung dữ ập đến. Dương Kha, dù đã cố gắng dồn hết sức mạnh vào một cú đấm cuối cùng, vẫn bị luồng linh lực ấy đánh bay xa hàng chục trượng, va mạnh vào vách núi đá nứt toác, máu tươi tuôn xối xả. Hắc Kình nhanh chóng thi triển thân pháp hồng thoát ly, nhưng vẫn bị một đạo dư chấn của trưởng phong quét trúng, xương cốt kêu răng rắc, thân thể đổ bật xuống đất, trên miệng còn sót lại một vệt máu, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Linh, dùng roi với sự linh hoạt tối đa, cũng không thoát khỏi số phận. Tức Mặc lão nhân chỉ vươn tay ra, một sợi chân nguyên trong suốt như tơ bông quấn lấy cây roi của Thiên Linh, siết chặt. Tiếng rắc vang lên khô khốc, cây roi nát vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe. Thiên Linh không còn vũ khí trong tay, cũng bị sức ép của trưởng phong thổi bay đụng nát một cây đại thụ, thân thể trọng thương. Trong khoảnh khắc, mọi nỗ lực của ba cao lúc này cũng tan thành mây khói. Cuộc chiến kết thúc không phải bằng một trận đấu ngang tài ngang sức, mà là một sự nghiền ép tuyệt đối. Tức Mặc lão nhân đứng giữa chiến trường tan hoang, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, chứng tỏ sự chênh lệch giữa lão và những kẻ tự xưng là đỉnh cao của luyện khí còn xa vời vợi. Đây không chỉ là một chiến thắng, mà là một lời tuyên bố rõ ràng về sức mạnh không thể lay chuyển của Tức Mặc lão nhân. Lúc này đây ba người vẫn không chịu buông tha, vẫn cố ngượng cả ba như là một cái hảo hữu chí giao nhìn nhau một cái như là đã cùng nhau đưa ra một cái quyết định nào đó. Cả ba người cùng lúc kết ra quyết phúc tạm, khi ấn quyết gần kết thúc thì từ trong miệng cả ba cùng phun ra một ngụm máu tươi bay vào bên trong thủ ấn. Chương 52, luyện khí, cực cảnh. Chương 52, luyện khí, cực cảnh. Mỗi một người thủ ấn lúc này mỗi một biến hóa. Phía trước mặt Thiên Linh lúc này là một cái quả cầu màu đỏ như máu, lập tức từ bên trong bay vô số dây leo như là một cây roi dài thượng thượng. Lăng tiêu tỏa long tiên. Thiên Linh quát to một tiếng, sau đó toàn bộ cây roi đều hướng về phía Tức Mặc ba phủ, xung quanh hắn vô số cây roi từ bốn phương tám hướng xuất hiện như là muốn đánh hắn thành cho bụi. Bên phía Dương Kha dị biến cũng kinh người, phía trước hắn vô số tia lửa bao phủ, nhưng những tia lửa này cũng là màu đỏ như máu, huyết diệm quấn quanh thân thể hắn rồi bay lên cao, nhưng tụ lại thành một cái quả cầu lửa màu đỏ bên trong như là ẩn chứa huyết hỏa vô cùng mạnh mẽ, thiên địa cũng vì vậy mà muốn bơm méo. Liên hỏa phân viêm. Huyết hỏa cầu phóng thẳng lên cao, phía Hắc Kình chính là một cây đại đao to lớn cũng màu đỏ, đó là đại đồ ma đao, cả hai đều cùng hướng về phía Tức Mặc mà hạ xuống. Cả ba thế công đều bao phủ toàn bộ đường lui của Tức Mặc, hắn không thể nào có đường lui, chỉ có thể cùng nghịch kháng, cứng đối cứng mà thôi. Nhìn theo khí thế này, dù là tu sĩ trúc cơ kỳ nếu như chúng đòn cũng phải nuốt hận mà thôi, nhưng sắc mặt của Tức Mặc lúc này lại vô cùng bình tĩnh đến lạ thường. Các ngươi, thực lực đủ để ta dùng ra đầu tiên. Tức Mặc bình tĩnh, hai tay kết ấn lập tức ở phía sau lưng hắn liền xuất hiện một cái vòng tròn, bên trên xuất hiện 6 cái quả cầu này mỗi một cái đều có một khí tức mạnh mẽ ba động. Lục đại yêu linh hiện. Tức Mặc thanh âm nhàng nhạt khẽ quát. Sau đó 6 cái động tiên liền phát ra 6 cái khí tức cực kỳ mạnh mẽ, sau đó bên trong liền xuất hiện 6 cái thân ảnh tuy là mờ ảo nhưng lại cực kỳ đáng sợ, tất cả đều là yêu thú cấp 2 có cả cấp 2 trung kỳ, thực lực tuy không bằng đỉnh phong nhưng cũng không kém gì luyện khí tầng 9 tu sĩ. 6 con yêu thú xuất hiện gầm thét hư không, sau đó nó liền lao đi, mục tiêu chính là Lăng Tiêu tỏa long tiên của Thiên Linh mà giết tới. Không dừng lại ở đó, Tức Mặc tay kết ấn liên tiếp, sau đó linh lực bùng nổ, xung quanh linh lực màu xanh xuất hiện kèm theo đó chính vô số giọt nước xuất hiện rất nhanh nó liền hóa thành một dòng sông to lớn, sóng nước cao gần 100 mét. Trường Giang Bích Lũy. Thanh âm này trong miệng Tức Mặc truyền ra vô cùng âm trầm, như là lệ quỷ đổi mạng cực kỳ kinh khủng. Cột sóng nước khổng lồ ập lên trên cao, đánh tan từng đạo công kích. Lúc này Tức Mặc đang đứng bên trên cột sóng nước cùng với 6 con yêu thú, ánh mắt hờ hững nhìn về ba đạo kinh lực tiêu tán bên trong hư không, như là tuyên bố các ngươi bại. Kết thúc thôi. Vừa dứt lời, trong tay Tức Mặc thủ ấn biến hóa, lại một lần Bích Hà Chấn Ngục Trưởng được tung ra, bàn tay khổng lồ được là từ nước, khí thế cực kỳ bá đạo từ trên cao ép xuống bao phủ cả ba người vào bên trong. Dưới một kích này dù ba người bọn họ không chết cũng sẽ bị lột mất một lớp da. Một chiêu này, Tức Mặc đã từng dùng ra để giết chết một gã trúc cơ trung kỳ, nên có thể thấy được nó mạnh mẽ ra sao. Hắn lần này dùng ra nó thì ý định đã quá rõ ràng rồi, hắn muốn giết chết ba người này. Đại nghiệp thống nhất của Bích Hà Cung nhất định sẽ xảy ra, bây giờ thừa cơ giết chết chiến lực đỉnh phong của thế hệ trẻ tam phái chính là lựa chọn tốt nhất. Tất cả tu sĩ xuất hiện được ở đây cũng đã chứng minh được thiên phú của họ, một mẹ hốt chọn, quả thật là đúng đắn. Mục tiêu của hắn hiện tại đã không còn là giết chết ba người thiên linh mà là toàn bộ cường giả nơi này. Đám người bên dưới vô cùng sợ hãi nhìn về cự thủ khổng lồ bên trên, bọn họ không ai đứng yên chờ chết. Bên dưới linh lực điên cuồng bùng nổ từng đạo linh quyết cường đại điều đánh lên bên trên, nhưng những đạo linh quyết đó khi chạm vào bàn tay khổng lồ kia liền bị phá tan cảnh. Những đạo linh quyết kia không chịu nổi một kích, lúc này bọn họ đã tuyệt vọng rồi. Công kích mạnh như vậy thì làm sao có thể đỡ được? Tuyệt vọng bao trùm toàn trường. Bên dưới hơn 20 người, ai cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, dù là đi vào lạc dương cảnh này bọn họ đã không màn sinh tử, nhưng đứng trước cái chết hai loại có thể hoàn toàn bình tĩnh đây. Chết sao? Đây là ý nghĩ chung của toàn bộ tu sĩ tại đây, ánh mắt nhìn lên Tức Mặc như là một ngọn Thái Sơn khó có thể vượt qua. Bọn họ bây giờ đối mặt chính là cái chết. Tức Mặc, ngươi đừng quá phận. Trong lúc bọn họ tuyệt vọng, thì bên tai lại vang lên một nói hùng hồn đầy áp lực vang vọng khắp thiên địa. Tất cả ánh mắt nhìn lại tại nơi xa liền nhìn thấy một cái bàn tay này toàn thân là một màu đen thâm thúy, bên trên còn có những đường vân kỳ dị, khủng bố lạ thường. Bàn tay này không lớn mà ngược lại vô cùng thon gọn, nhưng ba động mà nó phát ra lại cực kỳ mạnh mẽ, không hề thua kém gì Bích Hà Chấn Ngục Trưởng. Bên trên hư không cả hai bàn tay đụng vào nhau. Ầm. Cả hai va chạm vào nhau, kinh khí nổ tung, phong vân biến đổi, cuốn phong thổi quét làm cho những tu sĩ bên dưới không thể nào giữ được thân hình mà lập tức bị thổi bay. Đến khi bên trên trở lại bình tĩnh, thì đã không còn nhìn thấy hai bàn kia ở đâu, mà chỉ nhìn thấy Tức Mặc lão nhân sắc mặt trở nên trầm trọng nhìn về nơi xa. Nơi đó đám mây cựu sắc sáng rọi, tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ, chỉ qua nháy mắt từ trung tâm cơn lốc có một thân ảnh đi ra. Chân bước trên lông vũ cựu sắc, khí tức trên thân kinh người, nhìn kỹ thì ở phía sau hắn còn có một vòng tròn bên trên có 9 cái lông vũ ẩn hiện, khí tức cực đại. Người là ai? Tức Mặc gần như đã hơn 100 năm nét mặt vẫn chưa hề đổi một cái, nhưng hôm nay hắn đã lộ ra vẻ thận trọng, trầm giọng nói: "Lăng Tiêu Cát, Cố Trường Thanh." Quả thật người mới xuất hiện chính là Cố Trường Thanh, qua một năm tu luyện hắn đã thành công đạt đến luyện khí kỳ tầng 9 cực hạn, và dự theo khẩu quyết bên trong cựu chuyển thiên hoàng kinh và tạo ra 9 cái hư độc thiên, chỉ là hình thái chưa có linh tính, nhưng dù vậy thực lực của hắn đã mạnh hơn luyện khí kỳ tầng 9 thông thường rất nhiều lần rồi. Ừ, chỉ là động tiên không có linh tính thì có nhiều hơn cũng vô dụng. Tức Mặc sau khi nhìn kỹ Cố Trường Thanh, sắc mặt liền giãn ra, cười lạnh một tiếng, thần thái lại trở về tự tin, ta tuyệt đối vô địch. Ngươi có thể thử. Thanh âm của Cố Trường Thanh trở nên vô cùng lạnh lùng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Tức Mặc như nhìn một cái sâu kiến vậy. Được, được, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết được thế nào sức mạnh của động tiên đã mở ra linh tính. Nói xong, xung quanh Tức Mặc lão nhân quang mang đại thịnh, 6 con yêu thú vừa rồi lại xuất hiện một lần nữa, lúc này đây 6 con yêu thú này đã càng trở nên ngưng thực, sức mạnh của nó đã mạnh hơn rồi. Nhìn thấy 6 con yêu thú bên cạnh Tức Mặc, Cố Trường Thanh có thể thấy được 6 con yêu thú đó không đồng dạng, khí tức trên thân cũng không đồng nhất, có con khí thế đạt đến uy lực của luyện khí tầng 9 đỉnh phong, có con yếu nhược đến chỉ có thể phân cao thấp với luyện khí tầng 8 tu sĩ mà thôi. Nơi đó Cố Trường Thanh nhận thấy một điều làm cho hắn trầm ngâm, 6 con yêu thú hai gấu, một xà, một viên hầu và hai con phi cầm, trên thân thuộc tính lực lượng lại đồng nhất với nhau, chính là thủy thuộc tính yêu thú, chúng có năng lượng thủy không rất mạnh. Cái này có lẽ là theo thân hỏa nguyên tố của nó để bổ sung yêu hồn vào bên trong. Nếu như vậy 9 cái cảnh giới luyện khí, 9 cái thuộc tính của linh căn có thể dung hợp hay là không? Cửu Phượng Linh Vũ chẳng phải là đã có Khổng Tuyên làm khí linh, lấy bổn nguyên tố của Linh Vũ trao cho nó để Khổng Tuyên mở ra linh tính cho nó, có phải là trực tiếp phá cực cảnh mà tiến vào luyện khí tầng 10? Nghĩ đến đây Cố Trường Thanh hai mắt liền tỏa sáng, cái này có thể thử. Thần thức bao khỏa lại thân thể nhất là 9 cây Linh Vũ động thiên quân thân. Sau đó trong thức hải Khổng Tuyên đã hiểu được ý định của hắn cho nên cũng phối hợp vô cùng ăn ý, bổn nguyên tố từ mi tâm bay ra bên ngoài, dưới sự khống chế của Cố Trường Thanh và Khổng Tuyên chúng rất nhanh liền ổn định lại. Linh Vũ động thiên. Hôm nay ta dùng 9 bổn nguyên của Cửu Phượng Linh Vũ trao cho các ngươi linh tính, cùng ta chinh chiến thiên hạ. Lời nói của Cố Trường Thanh vừa dứt, năm màu ánh sáng ngũ hành bay ra bên ngoài, kim thuộc tính nằm ở giữa trung tâm, hai trái phải kế tiếp chính là mộc và thủy nguyên tố, sau đó kế tiếp chính là hỏa và thổ, hai thuộc tính chiếm cứ hai vị trí hai bên kế tiếp đó. Sau đó hai ánh sáng màu xanh nhạt và màu đen đại diện cho sinh mệnh và tử vong lần lượt chiếm cứ hai vị trí cuối cùng bên trái. Và cuối cùng là hai thuộc tính lôi đỉnh và phong ấn bay ra chiếm cứ hai vị trí còn lại. Lúc này 9 cây linh vũ động thiên liền phát ra quang mang vạn trượng. 9 cây linh vũ trở nên linh động hẳn ra, hữu sắc thần quang xuất hiện bay thẳng lên trên cao, hợp lại thành một con phi cầm, tuy con phi cầm không lớn nhưng lại cực kỳ đáng sợ, hai mắt của nó lệ khí bừng bừng. Ho ho hát. Con phi cầm đó liền phát ra một tiếng cực dài, sau đó cựu sắc thần quang quanh thân bắt đầu chạy xuống ở giữa trung tâm của chín động thiên ngưng hợp lại thành một đạo ấn khí vượng hoàng ở trung tâm. Lúc này đây, thân thể Cố Trường Thanh lại phát ra một cổ khí tức càng thêm đáng sợ, mạnh mẽ hơn tức mặc không biết là bao lần. Cực cảnh, luyện khí tầng 10. Chương 53, Băng Sơn Tuyết Liên. Chương 53, Băng Sơn Tuyết Liên. Cố Trường Thanh kinh ngạc, ban đầu hắn chỉ muốn thử mà thôi, dù hắn tự tin là sẽ thành công, nhưng lại không ngờ lại trực tiếp tiến vào luyện khí tầng 10. Lúc này linh lực bên trong cơ thể đan bắt đầu biến chất muốn đẩy tu vi nhất cử đột phá vào trúc cơ kỳ, nhưng Cố Trường Thanh lại áp chế nó lại. Hắn không làm được, nhưng Khổng Tuyên mượn nhờ sức mạnh của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp để thi triển phong ấn linh lực đang dục dịch muốn đột phá trúc cơ kỳ lại được. Thứ nhất, nếu giờ phút này hắn đột phá thì tư cách tranh đoạt luyện khí đệ nhất khiến sẽ bị tước đoạt, và điều quan trọng nhất, nếu hắn đột phá thì màu đen khí hải của hắn cũng sẽ đột phá, cho nên hắn muốn áp chế. Quả thật, tu vi của hắn đã thành công áp chế tại luyện khí tầng 10. Thực lực hiện tại của hắn có thể nghiền ép Tức Mặc rồi. Nhìn thấy 6 con yêu thú của Tức Mặc đang rất hung hăng hướng về chính mình chém giết tới, Cố Trường Thanh bước ra một bước, linh lực bên trong cơ thể bạo phát ra bên ngoài tạo thành một làn sóng năng lượng vô cùng khủng bố đánh nát 6 con yêu thú kia Tức Mặc. Dư chấn liên tục đè ép về phía Tức Mặc làm cho hắn cũng lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm sao mạnh được như thế? Tức Mặc kinh hãi, hắn chính là đang muốn trùng kích thứ sức mạnh này. Nhưng dù sao vẫn chưa đạt đến luyện khí tầng 10 nên hắn không thể hiểu sức mạnh này là mạnh đến đâu. Theo như hắn được biết, khi một nhân loại tu sĩ đạt đến luyện khí tầng 10 nhất định sẽ trực tiếp đột phá trúc cơ. Hiện tại khí tức của Cố Trường Thanh vẫn chưa đạt đến trúc cơ, cho nên cái khái niệm luyện khí tầng 10 hắn đã bỏ qua. Ngươi muốn biết sao? Vậy thì đi hỏi Diêm Vương đi. Cố Trường Thanh nói xong, hai mắt bắt đầu trở nên băng lãnh, sau đó cánh tay đưa ra. Lúc này toàn bộ linh khí xung quanh Tức Mặc đột nhiên trở nên bạo động như là tất cả đều bị Cố Trường Thanh khống chế. Cũng không biết là từ lúc này xung quanh thân thể hắn lại xuất hiện cựu sắc linh lực, toàn bộ cựu sắc linh lực ngay lập tức hóa thành một cái bàn tay bằng linh lực chín màu, bàn tay tuy là nhỏ nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại cực kỳ đáng sợ. Bàn tay đó đưa ra bao phủ thân thể Tức Mặc vào bên trong. Cố Trường Thanh lũ này tâm tình không hề ba động một cái, ánh mắt càng trở nên vô tình đến cực hạn. Cánh tay trong hư không đột nhiên nắm lại. Nơi đó một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, thân thể Tức Mặc hiện tại đã trở thành một đống mưa máu tán vũ thiên không. Nhìn thấy một màn này ai nấy cũng đều hoảng sợ. Người mà một thoáng trước vẫn như thần thánh, tư thái vô địch như là ngọn Thái Sơn khó mà lay chuyển, mà bây giờ chỉ còn lại một bài thịt não, mà điều đáng sợ nhất chính là bị một chiêu miêu sát. Người bên trong Lạc Dương cảnh toàn bộ đều là luyện khí kỳ tu sĩ, điều này càng đáng sợ hơn nữa là Tức Mặc lại bị tu sĩ đồng cấp một chiêu bóp nát thân thể. Cái tên kia vừa rồi nói, hắn là Cố Trường Thanh người của Lăng Tiêu Các, điều này cũng chứng tỏ cái danh luyện khí đệ nhất nhân đã thuộc về Lăng Tiêu Các và truyền thừa cuối cùng của Phong Lôi Địa đã thuộc về thiếu niên tên là Cố Trường Thanh. Người mà cảm thấy khó tin nhất lúc này chính là Cơ Giao Yên, rõ ràng 10 ngày trước Cố Trường Thanh đâu mạnh đến như vậy. Nếu như là mạnh đến như vậy thì khi chiến đấu với Tiêu Minh đâu thắng thảm như vậy, cái này chứng tỏ là trong 10 ngày qua thực lực của hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nàng thật sự rất hiếu kỳ, không biết là 10 ngày qua hắn đã trải qua cái gì mà lại mạnh như vậy. Sư Minh, chúc mừng người đã mang vinh quang về cho Lăng Tiêu Các. Sau khi sự tỉnh, Thiên Linh liền tiến lên cười chào hỏi Cố Trường Thanh. Ở tu chân giới thực lực vi tôn, không cần biết người là ai, tuổi tác bao nhiêu, tu vi là gì, miễn thực lực ngươi mạnh sẽ được tôn trọng. Rõ ràng nhất chính là Thiên Linh, nàng vốn là ngoại môn đại sư tỷ, nhưng bây giờ thực lực của Cố Trường Thanh đã được nàng công nhận, nàng ta cam chịu cam bái hạ phong để cho Cố Trường Thanh trở thành ngoại môn đại sư mình. Tiểu sư thúc chúc mừng a. Cơ Giao Yên lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh, sau đó cũng bay lên nhìn về phía Cố Trường Thanh cười nói. Nhìn thấy Cơ Giao Yên đi đến, Cố Trường Thanh đưa qua ánh mắt hỏi thăm. Tiểu sư thúc, vị này là ngoại môn đệ nhất mỹ nhân và cũng là ngoại môn đại sư tỷ a. Cơ Giao Yên cười khì khì, sau đó điểm một cái mỹ nhãn. Thiên Linh nghe thấy thế cũng xấu hổ không thôi, nhưng nàng cũng rất tự tin về nhan sắc của mình, nàng liền đưa mắt lén nhìn về Cố Trường Thanh nhưng nàng lại thất vọng vô cùng, Cố Trường Thanh không có bất kỳ dao động nào trước nàng. Để tránh lúng túng nàng liền lên tiếng. Xinh đẹp thì làm sao qua được cơ sư muội, còn về ngoại môn đệ nhất nhân thì bây giờ đã là Cố sư Minh rồi. Phải rồi Cố sư Minh, nơi này chính là đang tranh đoạt truyền thừa. Nói đến đây Thiên Linh chỉ tay về phía sau lưng Cố Trường Thanh, sau đó nói tiếp. Người chiến thắng cuối cùng mới có tư cách nhận được truyền thừa cuối cùng. Sư Minh mau vào đi. Khi Sư Minh hoàn thành truyền thừa thì hành trình Lạc Dương cảnh này cũng sẽ kết thúc. Cố Trường Thanh nhìn về nơi xa, nơi đó có một cái màn sáng màu vàng chiếu bao phủ lại, bên trong có thể nhìn thấy đó là một tòa cung điện, đại môn đang khép chặt. Cố Trường Thanh trầm ngâm, sau đó cất bước đi lại, khi đến gần màn sáng, thần thức bắt đầu lan tỏa, hắn định dùng thần thức xóa bỏ cấm chế. Cách này quả thật hiệu quả, rất nhanh tấm màn cấm chế kia đã bị phá bỡ, đến khi hắn định đi vào thì bên tay lại nghe thấy một thanh âm xé gió, Cố Trường Thanh hai mắt nheo lại. Nếu như để Thiên Linh nhìn thấy thân ảnh kia liền biết được hắn chính là Hắc Kình người ám mạch của Thương Ma đạo. Hung quang chợt lóe, một cây khủng tức linh bắt đầu rời khỏi vị trí, tốc độ cực nhanh xuyên thấu mi tâm của Hắc Kình, hắn trên khuôn mặt lúc này chính là khó có thể tin, không ngờ hắn đã ẩn giấu hành tung kỹ như vậy nhưng lại bị Cố Trường Thanh nhận ra. Sau khi giết chết Hắc Kình, Cố Trường Thanh cũng không thèm nhìn hắn một cái, liền mở ra đại môn sau đó bước vào bên trong. Vừa bước vào bên trong đại môn, Cố Trường Thanh liền cảm nhận được nột cổ khi tức tàn thương, chàng đầy vết tinh. Nơi này chủ nhân trước khi chết hẳn là thụ cực nặng thương thế, đến mức không thể khôi phục lại được mà đánh nuốt hận tại đây. Sau khi nhìn kỹ xung quanh, Cố Trường Thanh liền nhận thấy nơi này chính là một cái hang động không lớn, nơi đó có một bộ xương khô đang ngồi đã tọa. Cái này hẳn là xương cốt của chủ nhân nơi này. Cố Trường Thanh nhìn kỹ nơi đây còn có một thanh trường kiếm, vì sao lại gọi nó là trường kiếm là bởi vì nó còn có chiêu kiếm. Trường kiếm màu bạc bên trên có lôi đình hiện hiện, hẳn là một kiện linh kiếm, phẩm cấp còn là không thấp. Cầm thanh trường kiếm trong tay, Cố Trường Thanh cảm nhận được một ba động cực kỳ bạo đến từ lôi điện, nhưng luồng lôi điện kia cũng không gây tổn hại cho Cố Trường Thanh được. Rút kiếm ra, hắn liền nhận ra sự sắc bén đến tận cùng, và nhìn kỹ còn có thể thấy được bên thân kiếm còn ghi lại hai chữ cùng lôi. Cố Trường Thanh mỉm cười, thu hồi cùng lôi, sau đó Cố Trường Thanh lại chăm chú về phía bộ xương kia, hắn còn nhìn thấy bên cạnh là một cái túi càn khôn màu đen, cầm lấy nó trong tay, sau đó hắn lại đổ toàn bộ ra bên ngoài. Có thể nhìn thấy được bên trong chứa rất nhiều linh thạch và dược thảo, bên trong còn có một tấm da thú, mở nó ra xem. Cố Trường Thanh liền kinh ngạc, vì trong dự tính của hắn đây hẳn là một cái linh quyết cường đại nào đó hoặc là công pháp các kiểu, nhưng lại không ngờ nó lại là một tấm bản đồ. Ở trung tâm còn có ghi chú lại đây là nơi tọa lạc của Băng Sơn Tuyết Liên. Băng Sơn Tuyết Liên, ở nơi này cũng có ạ? Khổng Tiên lúc này bên trong thức hải vô cùng kinh ngạc, lên tiếng: "Ngươi biết Băng Sơn Tuyết Liên?" Cố Trường Thanh nghi hoặc hỏi: "Biết, nó là một thứ tốt." Cố Trường Thanh: "Ngươi hiểu bao nhiêu về trúc cơ?" Khổng Tiên đồng trầm ngâm: "Trúc cơ chính là sử dụng linh lực để thanh tẩy toàn thân, cải tạo thể chất lần thứ 2 để thích hợp cho việc tu luyện, để chuẩn bị lột xác trở thành tu sĩ thật sự." Cố Trường Thanh nghĩ rồi nói: "Quả thật là như vậy, nhưng ở trúc kỳ có một cái đặc thù, đó là xác định con đường mình tu luyện. Ở nhân loại tu sĩ không giống với yêu thú bọn ta thiên sinh đã cường đại, mà nhân loại có được linh căn nhưng năng lực hỗn tạp, thông thường linh căn sẽ có ít nhất 3 loại thuộc tính tồn tại nhưng không thể chuyên tu cả 3, mà chính là chọn ra một loại thích hợp với mình nhất để chuyên tu. Như là ngươi hiện tại cả 9 thuộc tính đều là cao nhất, nên lựa chọn cũng rất dễ. Mà Băng Sơn Tuyết Liên có thể giúp cho thủy thuộc tính của ngươi biến dị thành cực âm linh lực, mà cực âm linh lực sức bộc phát của nó là rất khủng bố." Khổng Tiên nói đến đây liền dừng lại trong tích tắc. Cố Trường Thanh cũng hiểu ra được vấn đề. Cái này cũng như là hắn hiện tại có tổng cộng 9 thuộc tính mà hắn không thể nào tu luyện tất cả được, chỉ có thể chọn một mà thôi, bên trong đó thuộc tính cực âm cũng là thể biến dị của thủy nguyên tố và uy lực của nó cũng là rất mạnh. Mấu chốt nhất là phải làm sao cho nó biến dị đây. Nhưng bây giờ chẳng phải đã có Băng Sơn Tuyết Liên rồi hay sao? Chương 54, ngân bảng. Chương 54, ngân bảng. Cố Trường Thanh cũng hiểu được ý nghĩa của nó, không phải Cổ Lam Tịch ban cho hắn bổn mệnh linh vũ ẩn chứa 9 loại nguyên tố thiên phẩm là dư thừa hắn lại bổn phí, mà là nàng muốn cho Cố Trường Thanh có thêm lựa chọn. Ví dụ như lúc đó Cổ Lam Tịch chỉ ban cho hắn hỏa linh căn dù là cấp bậc của nó là thiên phẩm, thì cả đời này hắn cũng chỉ có thể tu luyện hỏa đạo mà thôi. Nếu muốn như thủy nguyên tố đạt đến biến dị cực âm linh lực thì thiên tài địa bảo hắn cần là thì đi đâu tìm. Nếu như lần đó là hỏa linh căn thì cơ duyên Băng Sơn Tuyết Liên này hắn cũng sẽ bỏ qua thôi. Đó là những gì hắn hiểu, nhưng trên thực tế là thế nào thì hắn cũng không rõ, ẩn tình càng sâu thì phải để thời gian trả lời. Cố Trường Thanh đã thầm quyết định chính là lựa chọn chuyên tu cực âm linh lực. Lúc này đây hắn đã hạ ra quyết tâm, dù là Băng Sơn Tuyết Liên có ở hang hổ đi nữa cũng phải liều một lần. Trong lúc suy nghĩ hắn liền chầm chậm về một phía, nơi đó chính là nơi mà linh thạch mà hắn vừa đổ ra, khi hắn đã đưa ra quyết định đồng ánh mắt ngưng tụ tại đống linh thạch đó, sau đó lại lộ ra vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Đống linh thạch bên trong tuy kích thước là bằng nhau nhưng màu sắc lại không hề đồng điệu, có viên màu xanh lục nhạt, có viên lại đậm, theo nhan sắc đó thì hắn lại phân ra làm cấp độ. Cầm 4 loại nhan sắc linh thạch trong tay, Cố Trường Thanh càng trở nên hứng thú. Có gì ngạc nhiên, linh thạch cũng được chia làm 4 cấp độ là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Nó cũng là tỷ lệ thuận với 4 loại nhan sắc của người đó. Màu mờ nhạt nhất là hạ phẩm, đậm nhất là cực phẩm. Thấy Cố Trường Thanh nghi hoặc, Khổng Tiên bỗng nói: "Ô hát, vậy chúng có gì khác nhau hay là không?" Cố Trường Thanh hỏi: "Khác chứ, mỗi một cấp bậc đều hơn nhau 1 vạn lần. Thì như một viên trung phẩm linh thạch sẽ bằng 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch, một viên thượng phẩm linh thạch sẽ bằng 1 vạn viên trung phẩm linh thạch và cực phẩm linh thạch cũng tất nhiên là bằng 1 vạn viên thượng phẩm." Khổng Tiên nói: "Hèn gì chỉ vì một tòa thượng phẩm linh thạch mà các tông phái kia lại đánh nhau tới sức đầu mẹ trán." Cố Trường Thanh trầm ngâm. Nhìn về đống linh thạch bên dưới, hắn thấy cực phẩm linh thạch chỉ duy nhất 1 viên mà thôi, mà thượng phẩm thì tới mấy chục viên, nhiều nhất là trung phẩm kinh thạch và hạ phẩm linh thạch cũng nhiều nhưng không bằng trung phẩm linh thạch. Cố Trường Thanh mỉm cười, sau đó thu toàn bộ vào túi càn khôn, sau đó quay lưng đi ra bên ngoài. Linh thạch có nhiều để làm gì? Không bằng đan dược cực phẩm a. Cố Trường Thanh trong lòng thầm nghĩ. Nhưng khi hắn sắp rời khỏi đại môn, hắn lại phát hiện bên trong gốc hình như là có một vật gì đó ẩn hiện, hắn liền nghi hoặc tạm thời ở lại đi qua bên đó, trong mắt hắn đây là một cái quả cầu màu bạc. Cố Trường Thanh hiếu kỳ cầm nó lên, đây là một cái ngọc giản, không biết dùng như thế nào đây. Cố Trường Thanh: "Ngươi cho thần thức vào bên trong." Khổng Tiên đột nhiên nói. "Ô hát." Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu một cái, sau đó thần thức tản ra rồi đi vào bên trong ngọc giản. Sau đó một cổ tin tức khổng lồ tiến thẳng vào bên trong não hải, những văn tự kia rất nhanh liền tập hợp lại với nhau, tạo thành một loạt văn tự, đầu tiên đánh vào mắt Cố Trường Thanh chính là 5 chữ Kình Thiên Lôi Đế Quyết. Cố Trường Thanh chấn động, sau đó tỉ mỉ đọc kỹ những gì ghi lại bên trong. Sau một lúc hắn liền hiểu rõ được tất cả. Kình Thiên Lôi Đế Quyết chính là một môn võ học không có cấp bậc, cái này chính là một tổ hợp công và pháp, về phần pháp hắn đã có Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh mà tập trung vào phần công. Phần công đơn giản chỉ là một cái tổ hợp công kích có chỉ, có thương, có quyền, v.v. và quan trọng nhất là bộ vũ khí có tổng cộng có 9 thức, mỗi một thức uy lực vô cùng khủng bố. 9 chiêu thức này không phân biệt thứ tự, cứ mỗi một thức được tu luyện thành công chính là tương đương với một cấp bậc linh quyết, như là tu luyện thành công thức thứ nhất là đạt đến linh quyết sơ cấp, thành công thức thứ nhì trung cấp, cứ thế nếu như tu luyện đến thức thứ 9 thì cấp bậc của nó cũng sẽ tương đương với một môn vô thượng thần thông. Trên lý thuyết là vậy, nhưng theo như ghi chép thì từ xưa đến nay rất ít người có thể tu luyện đến đại thành thức thứ 9. Có thể thấy được môn võ học này rất khó tu luyện, nhưng đổi lại là uy lực của nó cũng rất mạnh. Bên trong Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh có ghi lại một có võ học, nhưng nó là đỉnh cấp lượng linh lực mà nó tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ, một khi dùng ra mà vẫn chưa giải quyết được đối thủ thì sẽ rất bị động. Cho nên Kình Thiên Lôi Đế quyết này cũng rất tốt, có thể giải quyết được vấn đề này. Cất đi ngọc giản, Cố Trường Thanh liền mỉm cười, sau đó là rời đi. Bên ngoài lúc này tất cả cường giả đều tề tụ tại nơi đây, bởi vì bọn họ biết được khi Cố Trường Thanh xuất hiện một lần nữa chính là lúc hành trình Lạc Dương cảnh này sẽ kết thúc, mà đệ nhất nhân đã thuộc về Lăng Tiêu Các mà người nhận được vinh dự này lại thuộc về một cái tên hoàn toàn xa lạ. Cố Trường Thanh, cái tên này quả thật cực kỳ xa lạ, đến cả cường giả của Lăng Tiêu Các chỉ có Cơ Giao Yên mới biết đến cái tên này, ngoài ra những người khác thì lại chưa từng nghe nói tới, huống hồ gì là các cường giả khác. Không biết ở bên trong là dạng nào truyền thừa nhỉ? Quả thật là hiếu kỳ a. Thứ mà khiến cho các cao thủ tranh đoạt cũng không phải là tầm thường đâu nhỉ. Bên ngoài các tu sĩ bàn tán xôn xao, ai nấy cũng rất là hiếu kỳ không biết là Cố Trường Thành có thể nhận được truyền thừa như thế nào, cái truyền thừa này có thể làm thay đổi cuộc đời của hắn được hay là không nữa. Xem kìa, hắn đi ra rồi. Khi Cố Trường Thành bước đi ra bên ngoài, ai nấy cũng đều khẩn trương, tâm thần đề cao lên ba thành. Bởi vì ai cũng biết, một khi Cố Trường Thanh xuất hiện ở đây thì cũng có nghĩa là hành trình Lạc Dương cảnh này đã thật sự kết thúc rồi, và thứ họ khẩn trương chính là phần thưởng lần này là những thứ gì. Đây cũng là thứ mà những người liều mạng để được đi vào 16 cái vị trí đầu. Không để bọn họ phải đợi quá lâu, đồng bên trên thiên khung lúc này xuất hiện một cái tấm kính cực lớn, cái kính này toàn thân hai màu trắng, khí tức vô cùng nội liễm, như là một cái tấm kính thông thường. Ngân bảng cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mọi người xung quanh đều trở nên hưng phấn, như là được vinh danh bên trên ngân bảng này là bọn họ, tâm tình ai nấy cũng đều kích động vô cùng. Cái gì là ngân bảng vậy Thiên Linh sư tỷ? Cơ Giao Yên khi nhìn thấy tấm kính khổng lồ bên trên xuất hiện, nàng liền nghi vấn, quay sang phía Thiên Linh hỏi thăm. Ngân bảng chính là nơi bảng xếp hạng 100 cái luyện khí sĩ mạnh nhất của Vạn Sinh Quốc chúng ta. Thiên Linh nghĩ rồi lên tiếng. Nơi ghi chép lại luyện khí bảng. Cơ Giao Yên trầm ngâm, như là muốn chứng minh lời nói của hai nàng, cái kính khổng lồ bên trên thứ mà mọi người gọi là ngân bảng lập tức phát ra một thứ ánh sáng vô cùng lóe mắt, sau đó hàng loại ký tự được viết lên. Bài danh thứ 100, Vân Môn Lãnh Xương. Bài danh thứ 99, Triều Giã phái Tống Lê. Bài danh thứ 98, Cửu Dương Tông Lý Tuyết. Bài danh thứ 21, Bích Hà Cung Vân Triệt. Bài danh thứ 16, Lăng Tiêu Các Cơ Giao Yên. Bài danh thứ 15, Thương Ma Đạo Hạ Như Ảnh. Bài danh thứ 10, Lăng Tiêu Các, Chiết Quân. Bài danh thứ 9, Cửu Dương Tông Hòa Linh. Bài danh thứ 4, Bích Hà Cung Văn Minh. Bài danh thứ 3, Cửu Dương Tông Dương Kha. Bài danh thứ 2, Lăng Tiêu Các Thiên Linh. Bài danh thứ nhất, Luyện Khí Kỳ Đệ Nhất Nhân Lăng Tiêu Các Cố Trường Thành. Sau khi 100 cái tên hiện ra hoàn toàn, xung quanh thiên địa dị tượng lại xuất hiện, cái này như là vạn điệu nhảy múa chúc mừng sự kiện 20 năm có một ngày. Lập tức ngay sau đó, từ trên không rơi xuống 16 cái của sáng, sau khi ánh sáng bao quanh nó biến mất thì bên trong lại hiện ra 16 cái vật phẩm. Phần thưởng xuất hiện rồi. Xung quanh ai nấy cũng sáng mắt ra, nhìn chằm chằm vào trong đó, như là những vật phẩm đó đã là của bọn họ rồi vậy. Ánh mắt ngưng tụ lại ngay trung tâm, Cố Trường Thanh liền thấy được nơi đó bảo vật muôn hình vạn trạng. Nào là kiếm, nào là đao, ngọc giản v.v., nhưng lúc này Cố Trường Thanh liền bị thu hút bởi một vật phẩm này ở tận cùng bên trái. Cái vật phẩm này trong cực bình thường không một ai để ý đến nó. Nhưng lúc này Cố Trường Thanh cảm nhận được nó thật sự không tầm thường, từ bên trong nó phát ra một cái khí tức vô cùng một tở. Ngươi cũng thấy nó không tầm thường. Không Tiên lúc này cũng chú ý đến cái vật kia. Đó là một cái thiết ấn cỡ một bàn tay, bên trên còn có hình một cây kiếm, chuôi kiếm và lưỡi kiếm có phần nhô ra bên ngoài toàn thân là một đen cực kỳ huyền bí. Ngươi cũng thấy kiếm ấn này bất phàm. Cố Trường Thanh hỏi ngược lại. Ừ, nếu như ta nhìn không lầm thì kiếm ấn này còn có càn khôn. Nhưng lại không biết được nó là gì, hẳn là phải lấy nó về từ nghiên cứu. Không Tiên nhẹ gật đầu lên tiếng. Cố sư minh, đây là vật phẩm được ban thưởng lần này. Sư minh ngươi là luyện khí bảng đệ nhất được quyền chọn trước một món. Thiên Linh khi nhìn thấy Cố Trường Thanh chằm chằm vào một chỗ, tưởng là hắn không hiểu đây là cái gì bỗng lên tiếng nhắc nhở. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu một cái, sau đó linh lực thẩm thấu ra bên ngoài bao phủ lại cái kiếm ấn kia, sau đó kiếm ấn kia lại được linh lực của hắn dẫn dắt đi về. Cầm nó trong tay Cố Trường Thanh lại nhíu mày, cái kiếm ấn này quả thật không có cái gì khác thường, cổ cảm giác nguy hiểm kia tuy là vẫn còn hiện hữu nhưng lại không thể tìm thấy nó ở đâu, chỗ nào bất thường. Không lẽ ta lầm? Chương 55, kết thúc. Chương 55, kết thúc. Không lẽ là ta đã lầm? Cố Trường Thanh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Không lẽ là như hắn nghĩ hắn và Khổng Tuyên đã lầm rồi? Không đâu, ta cảm thấy cái ấn này có thể chứa được linh lực của người khác. Khổng Tuyên đột nhiên lên tiếng. Rồi nó có tác dụng gì hay là không? Cố Trường Thanh hỏi. Nghĩ sao không vậy? Cái này có diệu dụng rất lớn đó. Ví dụ một vị tu sĩ kim đan kỳ rót linh lực của mình vào bên trong thì đến lúc ngươi kích phát uy năng của nó thì sẽ đánh ra một kiếm mang theo uy lực của kim đan kỳ. Hiểu không? Khổng Tuyên tỉ mỹ giải thích. Tổ hát, nếu như là một cường giả nguyên anh kỳ rót linh lực vào trong thì ta sẽ có một kiếm mang theo uy lực của một cường giả nguyên anh kỳ. Đúng không? Cố Trường Thanh trầm ngâm nói. Đúng là vậy, nên cái kiếm ấn này người không lộ. Khổng Tuyên gật đầu nói. Không biết là ai phun phí của trời như thế này, bảo vật như thế mà lại ném ở đây. Cố Trường Thanh cười nhẹ, sau đó ánh mắt rời đi nhìn về phía trước, lúc này đây 16 bảo vật chỉ còn lại một mà thôi và ní cũng đã là của Cơ Giao Yên. Còn lại cuối cùng là một khúc cây mà xanh nhạt, nhìn cũng không quá bắt mắt, nhưng bên trong một chi lực ba động rất mạnh mẽ, hẳn là một cái đồ vật mang theo một bổn nguyên rất không tầm thường. Thứ này bên trong 16 vật phẩm hẳn là thứ thấp nhất, không ai lựa chọn nó cho nên mới có thể tới tay Cơ Giao Yên. Nhưng ở đây đâu ai biết nàng ta từ đầu đã nhìn chằm chằm vào gốc cây này rồi, nếu như nàng là đệ nhất nhân nàng cũng sẽ không do dự mà chọn nó, như là Cố Trường Thành chọn cây kiếm vân kia, điều làm cho mọi người cười nhạo một phen. Sau khi Cơ Giao Yên lựa chọn hoàn tất, thì hành trình Lạc Dương cảnh này đã chính thức khép lại rồi. Lúc này đây, Cố Trường Thanh lại cảm nhận được trên không trung vô thanh vô tức lại xuất hiện một cái quần sáng màu vàng nhạt phủ xuống bao phủ lại tất cả mọi người, ngay lập tức tất cả mọi người ở đây liền biến mất tại nguyên địa. Lạc Dương cảnh này lại một lần nữa lâm vào tỉnh mịch 20 năm, hẳn là 20 năm nữa nơi đây mới sẽ có người đặt chân đến. Lăng Tiêu Các, đại điện. Nơi này từ rất sớm đã động người kính trổ, theo như thời gian Lạc Dương cảnh đã mở ra thì ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc và một cái tên nào sẽ được vinh danh bên trên ngân bảng. Điều này là điều mà ai cũng muốn biết, như là được tề danh trên đó là việc cực kỳ may mắn và vinh quang. Thủy Nguyên sư muội, ngươi có lòng tin với vị sư đệ kia của ngươi hay không? Lúc này bên trong đại điện chỉ có hai người Tề Vân Tử và Thủy Nguyệt chân nhân mà thôi. Tề Vân Tử ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về phía trên khoảng không, nơi mà ngân bảng chỉ trong nháy mắt nửa sẽ xuất hiện. Ta cũng không nắm chắc, có thể đánh bại Tức Mặc được hay không ta cũng không rõ, nhưng lọt vào 10 vị trí đầu ta vẫn rất có lòng tin với hắn. Thủy Nguyệt ánh mắt cũng treo trên cao, thanh âm mở nhạt nói, nhưng hắn chỉ mới tiến vào luyện khí tầng 9. Tề Vân Tử mặt không đổi sắc, nói, hắn chỉ mới tu đạo được 4 năm. 4 năm luyện khí tầng 9, nhiều đó cũng đã rất tốt rồi. Thủy Nguyệt nói, nếu như không ngăn được Tức Mặc thì làm sao? Không lẽ phải để cho Bích Hà cung thêm 20 năm? Tề Vân Tử thở dài, nóng lòng làm gì? Kết quả ra là sẽ biết hay sao? Thủy Nguyệt lúc này cũng không tin tưởng cho lắm, thời gian cho Cố Trường Thành cũng quá ngắn, chỉ tu đạo 4 năm so với Tức Mặc đã chìm đắm bên trong tu hành hơn 100 năm rồi. Nếu như thời gian dư dả thì nàng sẽ có tự tin hơn. Nhưng nếu như Cố Trường Thành có thể hoàn thành ước định thì cũng có thể thấy được ánh mắt của nàng là cứ tốt. Trong lúc cả hai người bàn luận, thì ngân bảng cuối cùng cũng xuất hiện bên trên đại điện, làm cho xung quanh một phen ồn ào, từng cái tên bắt đầu xuất hiện, khi đến đệ tử của Lăng Tiêu Các xuất hiện bên trên thì bọn họ một phen reo hò. Phong Giao sư huynh thật sự lợi hại, có thể đạt đến bài danh thứ 72 luôn, thật sự ngưỡng mộ mà. Linh Xu sư tỷ cũng thật lợi hại, bài danh thứ 51 luôn kìa. Doanh Vũ sư huynh bài danh thứ 32 kìa. Từng cái tên lần lượt hiện lên, nhưng hai người Thủy Nguyệt và cả Tề Vân Tử cũng không để ý tới, thứ mà hắn để ý cũng chỉ có cái tên nằm ở đầu bảng mà thôi. Bây giờ hai người bọn họ chỉ quan tâm là Cố Trường Thành có thể đánh bại Tức Mặc hay là không. Từng cái tên bắt đầu xuất hiện bên trên thiên cung, khi mà cái tên Cơ Giao Yên xuất hiện, Thủy Nguyệt tâm tình không hề ba động, và cả Tề Vân Tử cũng không nói gì, như là bọn họ đã biết được từ trước nha đầu đó sẽ là ở vị trí thứ 16 rồi vậy. Khi cái bên trên thứ hạng đạt đến thứ 5, thì bọn họ mới bắt đầu khẩn trương. Thứ 5, Vũ Môn Vũ Chính Thuần. Thứ 4, Bích Hà Cung Văn Minh. Thứ 3, Cửu Dương Tông Dương Kha. Thứ 2, Lang Tiêu Các Thiên Linh. Rốt cuộc có thành công hay là không? Tề Vân Tử vô cùng khẩn trương nhìn lên bên trên ngân bảng, hai tay siết chặt. Không cần khẩn trương như vậy, hắn hiện tại vẫn chưa lên bảng, chẳng phải đã là vẫn còn hy vọng. Thủy Nguyệt lại vô cùng bình tĩnh nói. Tề Vân Tử cũng không nói gì thêm, ánh mắt trở nên hòa hoãn trở lại, nhưng vẫn chằm chằm về phía ngân bảng, như là hắn đang đợi một cái kỳ tích nào đó. Các ngươi không cần nhìn đâu, đệ nhất nhân nhất định là Tức Mặc rồi. Bên ngoài đại điện, lúc này một gã nội môn đệ tử phất tay áo lên tiếng. Hắn vốn là một trong những người đã từng chứng kiến sự khủng bố của Tức Mặc, cho nên hắn cũng không tin trên đời này lại có người có thể ở luyện khí kỳ chịu được 3 chiêu ở đó mà đánh bại. Giang Trần Sư Minh, Tức Mặc là ai a? Lúc này bên dưới đám người ngoại môn còn ở lại, có gã thanh niên lên tiếng hỏi thăm. Tuy là Tức Mặc hắn rất nổi danh nhưng đám người này quanh năm ít ra bên ngoài cho nên bọn họ lại không biết Tức Mặc là ai cũng đúng. Tức Mặc sao? Là một truyền kỳ của Vạn Sinh Quốc chúng ta, tu vi thâm bất khả trắc, hắn đã chìm đắm bên trong luyện khí kỳ đỉnh phong hơn 100 năm, không phải là không thể đột phá trúc cơ, mà ngược lại hắn muốn đột phá trúc cơ lúc nào cũng được. Vị nội môn đệ tử tên là Giang Trần Sư Minh kia bỗng nói, Tức Mặc hắn đang làm gì ạ? Tại sao lại không đột phá trúc cơ? Nếu như là vậy thì Thọ Nguyên sẽ không cầm cự được a. Bên dưới lại có người nghi hoặc nói, mỗi một lần hắn xuất hiện thì thực lực như là định sẵn lại tăng lên rất nhiều, lần gần nhất hắn xuất hiện liền đã giết chết một gã trúc cơ trung kỳ. Ta nghe nói là 100 năm trước hắn nhận được một truyền thừa ghi chép cách để vào luyện khí tầng 10, hình như là hắn đang xung kích luyện khí tầng 10. Giang Trần như là nhớ về cái gì đó trầm ngâm hồi lâu rồi nói, luyện khí tầng 10, cái này thật sự tồn tại. Bên dưới đám người nghe nói đến cái luyện khí tầng 10, tâm thần trở nên vô cùng chấn động, bọn họ vốn biết về cái truyền thuyết này, cho nên trong lòng chấn động không thôi, lại có người không kiềm được mà hỏi, Giang sư huynh, đạt được luyện khí tầng 10 thì có ít lợi gì hay không? Hay chỉ là ở luyện khí kỳ mạnh hơn một ít. Cái này, Giang Trần trầm ngâm, như là đang sửa sang lại lời nói, một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cái này ta cũng không rõ, nhưng theo như sử sách từ thượng cổ lưu lại thì cái này trăm lợi mà không một hại. Thứ nhất Thọ Nguyên sẽ bay vọt đến 1000 năm, thứ hai nếu như không chết đều thì tương lai tỷ lệ rất cao sẽ trở thành đại đế. Thật sự lợi hại như vậy. Bên dưới nghe như thế ai cũng càng thêm chấn động. Bọn họ cũng biết được đại đế ở thế giới này chính là chiến lược đỉnh phong mạnh nhất ở thiên huyền thế giới này rồi. Thực lực như thế làm cho bọn họ khao khát không thôi. Không nói tới cấp bậc đại đế, chỉ là hóa thần kỳ thì khi đạt đến luyện khí tầng 10 thì như là tiên lộ đã trải thẳng đường, nếu như không chết đều thì hóa thần là chuyện đã nằm trong lòng bàn tay. Phải biết ở Vạn Sinh Quốc này người mạnh nhất hiện tại chỉ có Nguyên Anh kỳ, còn về hóa thần kỳ thì chính là lao tổ Vạn Sinh Quốc này rồi. Hóa thần kỳ đã như vậy thì đại đế là cái khái niệm gì nữa? Các ngươi xem, đệ nhất không phải Tước Mặc a, mà là Lăng Tiêu Các chúng ta. Lăng Tiêu Các chúng ta có người tên Cố Trường Thanh hay là sao? Đúng lúc này, ngân bảng bên trên thiên khung đã xuất hiện cái tên mà mọi người mong chờ nhất. Đệ nhất nhân luyện khí kỳ của toàn bộ Vạn Sinh Quốc, Lăng Tiêu Các cái tên Cố Trường Thanh cực kỳ xa lạ. Đám người Lăng Tiêu Các bên dưới cực kỳ chấn động, Lăng Tiêu Các lần này chấn động rồi. Nhưng người mà chấn động nhất chính là nội môn đệ tử, bởi vì bọn họ đã từng nhìn thấy phong thái vô địch của Tước Mặc và cả thực lực như ngọn thái sơn kia, khó mà vượt qua. Vậy mà hôm nay lại bị một người vượt qua, mà người này bọn họ lại chưa từng nghe nói qua, như là cái tên này là đột nhiên xuất hiện vậy. Bên trong đại điện, lúc này Tề Vân Tử và Thủy Nguyệt đều thả lỏng, trên khuôn mặt còn treo lại một nụ cười thỏa mãn. Ha ha, khi hắn trở lại ta nhất định sẽ ban thưởng cho hắn thật hậu hĩnh. Tề Vân Tử cười to một tiếng, vị trưởng môn nhân lúc này trông là cực kỳ vui vẻ. Thủy Nguyệt cũng cười, Cố Trường Thanh ưu tú như vậy, hẳn là sư tôn của nàng sẽ cực kỳ vui vẻ đây. Chương 56, vâng, hắn quá yếu. Chương 56, vâng, hắn quá yếu. Đây là một nơi non xanh nước biếc, cung điện mọc lên san sát, ở nơi tận cùng của dãy cung điện đó có một chỗ đình đài. Nơi này khá là đơn sơ, chỉ có một bộ bàn đá và bốn cái ghế đá, lúc này ở nơi đây có hai người, một lão già và một thiếu nữ. Nếu như Cố Trường Thanh có ở đây nhất định sẽ nhận ra hai người này, vì bọn hắn chính là Vô Nhai và Trần Mộc Kỳ. Sau khi cái tên Cố Trường Thanh xuất hiện ở đầu bảng, người mà chấn động nhất không ai khác chính là hai sư đồ Vô Nhai và Trần Mộc Kỳ. Bởi vì cái tên đó đối với hai người bọn họ rất là mất cảm. 5 năm trước Vô Nhai hắn đã trước bao nhiêu người sỉ nhục một gã thiếu niên chỉ vì hắn không quỳ bái dưới chân mình. Nếu như hôm nay ngươi không giết ta, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Câu nói này vẫn còn như in trong đầu Vô Nhai, hắn cũng không biết vì sau khi cái tên này xuất hiện, hắn lại cảm giác như là hắn đã làm sai việc gì đó. Mà việc gì đó chính là từ cái phạm nhân không linh căn trước kia. Cố Trường Thanh, có phải là hắn? Vô Nhai trong miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu. Sư tôn hẳn là một người trùng tên trùng họ mà thôi, Cố Trường Thanh kia chỉ là một gã không linh căn, không có khả năng a. Trần Mộng Kỳ tuy là vẫn không tin tưởng việc này, tuy là nói như vậy nhưng trong lòng quả thật là không yên. Đúng à, nếu như hắn ta thật sự nhìn lầm, Cố Trường Thanh kia vẫn có linh căn thì trong 5 năm làm gì có thể đánh bại được Tước Mặc. Thật sự không có khả năng a. Vô Nhai thật sự không thể nào tin được một người dù có thiên phú cao bậc nào cũng không thể chỉ trong 5 năm hoàn thành ngưng khí và luyện khí kỳ, mà lại còn có thể đánh bại Tước Mặc. Cho dù là thiên phú kinh người như Trần Mộng Kỳ thì trong 5 năm cũng chỉ mới tu luyện tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong mà thôi, còn về việc có thể đánh bại Tước Mặc là không thể. Trên đời này người giống người còn không ít, thì việc trùng tên trùng họ thì đã là gì? Hẳn chỉ là một nào đó cùng tên cùng họ mà thôi. Mà sao Tước Mặc sư thúc lại không có trên bảng, dù là bị đánh bại cũng không thể biến mất trên ngân bảng a? Trần Mộng Kỳ nghi hoặc nói. Hẳn là hắn ta đang nhận một cái truyền thừa nào đó liên quan đến tiền đồ sau này, cho nên mới có thể bỏ qua lần này. Vô Nhai trầm ngâm nói. Sư tôn, nghe nói Tước Mặc sư thúc đang muốn trùng kích luyện khí tầng 10. Trần Mộng Kỳ lại lộ ra hiếu kỳ hỏi. Không rõ. Tước Mặc lắc đầu nói. Quả thật hắn cũng không hề biết về việc này, cái này hẳn chỉ có trưởng môn mới có thể biết được mà thôi. Mộng Kỳ, con hãy chuyên tâm tu luyện, 20 năm sau con nhất định phải giành lấy cái giới nạ đầu bằng này. Ta nghe nói Tước Mặc sắp đột phá rồi, và người thay thế Tước Mặc sẽ là con. Trần Mộng Kỳ nghe như thế liền nhẹ gật đầu. Nàng cũng rất muốn tham gia hành trình Lạc Dương cảnh, nhưng sư tôn của nàng lại không cho. Nếu như nàng xuất hiện tại Lạc Dương cảnh thì thiên phú của nàng sẽ bị các cường giả của tứ phái chú ý đến, cho nên nàng phải ẩn giấu hành tung cho thật kỹ, để khi xuất hiện một tiếng hét làm kinh người. Ánh mắt hướng về ngân bảng bên trên, Cố Trường Thanh có phải là ngươi không? Ta biết ngươi không gì mà không thể làm được. Lăng Tiêu Các đại điện, lúc này ở trung tâm đại điện một cái vòng xoáy màu đen hiện ra, từ bên trong đi ra gần 30 thân ảnh. Khi đi vào bên trong là hơn 40 người, nhưng lần này đi ra cũng chỉ có gần 30 người, tỷ lệ tổn thất như vậy quả thật là rất lớn. Nhưng đối với một cái Lăng Tiêu Các quả thật vẫn xem như không quá lớn. Còn lại bao nhiêu chính là tinh anh bên trong tinh anh. Ha ha, luyện khí bảng lần này bổn tọa cảm thấy rất là hài lòng. Cho nên ta quyết định sẽ thưởng lớn cho các ngươi, một lần miễn phí đi vào thượng phẩm linh mạch tu luyện, có thể tu luyện bao lâu là bản lĩnh của các ngươi. Tề Vân Tử lúc này vô cùng vui vẻ, cười to lên tiếng. Đa tạ trưởng môn sư bá. Đám đệ tử ngoại môn tham gia hành trình Lạc Dương cảnh lần này nghe thấy phần thưởng như vậy liền mừng rỡ, lên tiếng. Ha ha, Cố Trường Thanh ở lại, còn lại giải tán đi. Tề Vân Tử mỉm cười lên tiếng. Nghe thấy thế, đám người đều lộ ra vẻ kính sợ và thán phục khi nhìn về Cố Trường Thanh, kể cả Thiên Linh cũng như vậy, không thể nào kiềm lại được sự thán phục đối với Cố Trường Thanh. Nhưng bọn họ cũng không dám cãi lại lời trưởng môn, sau khi hành lễ với hai người Tề Vân Tử và Thủy Nguyệt chính là quay sang hành lễ cáo từ với Cố Trường Thanh, sau đó mới tất bật rời đi. Nhìn thấy hành động của bọn họ như vậy, cả hai người Tề Vân Tử và Thủy Nguyệt cũng nghi hoặc không thôi, không lẽ chỉ là đánh bại Tước Mặc mà để danh khí của Cố Trường Thanh lại cao đến vậy, đến cả vị Thiên Chi Tiêu nữ Thiên Linh cũng không ngoại lệ. Trưởng môn, đệ tử đã không làm người phải thất vọng. Cố Trường Thanh mỉm cười lên tiếng. Ha ha, tốt lắm. Nói ngươi muốn ta ban thưởng cái gì? Tề Vân Tử lại cười to lên tiếng. Ban thưởng? Cố Trường Thanh kinh ngạc, chẳng phải là trước khi vào Lạc Dương cảnh vị trưởng môn này đã cho hắn tu luyện ở tòa trung phẩm linh mạch một tháng rồi hay sao? Và còn cả việc ban thưởng không hạn lượng tu luyện tại thượng phẩm linh mạch kia. Đúng, ngươi lập công lớn như vậy, nhất định phải ban thưởng. Ngươi muốn thứ gì cứ nói, ta nhất định sẽ tận lực. Tề Vân Tử nghiêm túc nói. Cố Trường Thanh để hắn bổ sung toàn bộ lượng linh lực của hắn vào bên trong kiếm ấn. Nghe thấy lời nói của Khổng Tiên, hai mắt Cố Trường Thanh lóe lên. Nếu như để vị trưởng môn này ra tay bổ khuyết hoàn toàn linh lực bên trong kiếm ấn, thì chẳng khác nào bên dưới Nguyên Anh kỳ hắn liền có thể thẳng lưng đi ngang. Nhìn thấy hai mắt Cố Trường Thanh sáng lên hai mắt, Tề Vân Tử có dự cảm như là cái điều kiện hắn nhất định bị tiểu tử này hố cho một bố nặng rồi. Khi hỉ, trưởng môn, đệ tử có một yêu cầu nhỏ. Mong trưởng môn dùng linh lực của mình bổ khuyết toàn bộ linh lực còn trống bên trong cái kiếm ấn này. Cố Trường Thanh nói xong, hắn liền lấy ra kiếm ấn mà hắn có được ở bên trong Lạc Dương cảnh, sau đó đưa về phía Tề Vân Tử. Cầm lấy nó trong tay, hắn liền kinh ngạc thầm nghĩ dễ như vậy. Nhưng hắn lại không ngờ được cái kiếm ấn này lại hai lần hút cạn toàn bộ linh lực của hắn. Trưởng môn, Thủy Nguyệt sư tỷ, đệ tử muốn về thăm nhà một thời gian. Cố Trường Thanh trầm âm, nói: "Được, không vấn đề gì. Lăng Tiêu các không gò bó đệ tử, ngươi muốn đi thì cứ đến chấp sự điện báo cáo và lúc về vẫn vậy đến đó báo cáo là được." Thủy Nguyệt bên cạnh lên tiếng. Sau đó lời nói xoay chuyển. "Tề sư minh, tuy là lần này Cố Trường Thanh đã ngăn được Tức Mặc thì 20 năm sau thì làm sao?" Cố Trường Thanh ta thấy hắn cũng sẽ không dừng lại tại luyện khí kỳ quá lâu. "Sư tỷ, không cần lo lắng, Tức Mặc bị ta giết chết rồi." Lời nói bình tĩnh này của Cố Trường Thanh làm cho hai người Thủy Nguyệt và Tề Vân Tử chấn kinh đến ngay người. "Ngươi giết chết hắn rồi?" Thủy Nguyệt còn không tin vào lỗ tai mình còn lên tiếng hỏi lại. "Vâng, hắn quá yếu." Nghe thấy lời nói như vậy từ miệng Cố Trường Thanh, cả hai người đều sững người tại chỗ, hết biết chỗ nói. Truyền kỳ như Tức Mặc mà lại bị Cố Trường Thanh nói hắn quá yếu. Hẳn chỉ có quái thai như Cố Trường Thanh mới dám nói như vậy mà thôi. "Ngươi khi nào thì rời đi?" Thủy Nguyệt hơn nửa ngày mới nói ra một câu. "Khi nào trưởng môn làm xong rồi ta rời đi?" Cố Trường Thanh chỉ về kiếm ấn, nói: "Được, ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, khi nào xong ta đưa tới chỗ ngươi." Tề Vân Tử gật đầu nói. Cố Trường Thanh cũng gật đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều liền đi ra bên ngoài, dự định quay về động phủ của mình thì bên ngoài lúc này đã kín người chặt chỗ, hắn cũng không biết phải làm sao. Ai biểu hắn làm ra động tĩnh lớn đến như vậy, có thể giết chết được Tức Mặc, cho dù bọn họ đều không ưa người của Bích Hà cung nhưng cũng không tránh khỏi sự kính sợ về gã truyền kỳ kia. Hắn là Cố Trường Thanh sao? Đúng là anh khí bức người. Xung quanh đám người ai nấy cũng chỉ trỏ về phía Cố Trường Thanh lên tiếng nói. Kể cả một số nội môn đệ tử kia cũng không dám thẳng giọng bàn tán, bởi vì Cố Trường Thanh có thể giết chết Tức Mặc thì thực lực chí ít cũng có thể liền ép được trúc cơ sơ kỳ, thậm chí có thể trấn áp được trúc cơ trung kỳ. A Cố Trường Thanh mỉm cười, hắn cũng không bày ra cái tính cao ngạo, mà lại cực kỳ dễ gần, hắn liền cười nói đối phó qua loa vài câu rồi lại uyển chuyển nói lời cáo từ rồi trực tiếp bay về động phủ của mình. Khi Cố Trường Thanh rời đi rồi, nơi đây mới bắt đầu trở nên tĩnh lặng, mọi người cũng vui vẻ rời đi. Lúc này đây, nơi mà náo nhiệt nhất, sát khí bừng bừng nhất cũng chính là Bích Hà cung. Nơi đây tại ở nơi trung tâm của Bích Hà cung, trưởng môn hắn là sắc mặt vô cùng âm trầm, xung quanh đám đệ tử nội môn hay là chân truyền đệ tử thậm chí là đám trưởng lão cũng đều trầm mặt, tay châm đều không dám động đậy, bởi vì trưởng môn bọn họ cực kỳ tức giận. "Các ngươi nói, Tức Mặc lại bị Cố Trường Thanh một chiêu bóp chết?" "Dạ dạ." "Tức Mặc sư thúc bị hắn một chiêu miếu sắt." Bên dưới đám người chính là Văn Minh người có thứ hạng cao nhất lúc này, hắn lắp bắp nửa ngày mới nói hết một câu. "Chương 57, về nhà. Chương 57, về nhà." Khi mà cái tin Tức Mặc bị Cố Trường Thanh một chiêu bóp chết, làm cho toàn bộ Bích Hà cung đều lam vào trầm mặt, đệ tử ngoại môn thì rung như cây sấy, còn về nội môn thì trầm mặt, đệ tử chân truyền thì nén răng nghiến lợi thể phải bắt sống Cố Trường Thanh đem về tông môn để bầm hắn ra cho chó ăn mới xả được cơn giận này. Ở đây người tức giận nhất cũng chính là trưởng môn của Bích Hà cung, Bích Hà tử, hắn muốn biết Tức Mặc hắn đang làm cái gì, chính là xung kích tầng 10 của luyện khí, nếu như thành công thì không quá lâu nữa Bích Hà cung sẽ có hóa thần kỳ tu sĩ xuất thế, đến lúc đó Bích Hà cung sẽ xưng bá toàn bộ Vạn Sinh quốc. Đến lúc đó Vạn Sinh quốc cũng chỉ còn là cái tên. Mà đến lúc đó thiên hạ chỉ biết đến tu chân quốc vương cấp Bích Hà cung mà thôi. Còn về tu chân quốc vương cấp Vạn Sinh quốc chỉ còn là cái tên mà thôi. Nhưng toàn bộ kế hoạch đã bị Cố Trường Thanh phá hư, bây giờ chỉ có thể khởi động lại kế hoạch, chỉ có thể là tốn thêm thời gian mà thôi. Tất cả giải tán hết đi. Vô Nhai, ngươi để đệ tử của ngươi vào đây. Lúc này vị Bích Hà tử sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn quát lớn một tiếng rồi xoay lưng đi vào bên trong. Khi mà Vô Nhai nghe thấy như thế liền nở ra một nụ cười nhạt, hắn biết tiếp theo vị trưởng môn này sẽ làm gì, chỉ có thể là tìm một người khác để khởi động kế hoạch mà thôi. Mà người mà hắn chọn lại là Trần Mộc Kỳ, đệ tử của hắn. Vô Nhai lúc này vô cùng kinh hỉ, hắn liền thúc giục nàng ta mau đi vào bên trong, dù là không biết vì sao nhưng Trần Mộc Kỳ lại cũng không dám cãi lời, dưới sự run sợ của đám người, nàng liền cực kỳ khác người liền đứng lên, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chăm nàng liền đi vào bên trong. Cánh cửa cũng vì vậy liền đóng chặt lại. Lăng Tiêu Các, động phủ của Cố Trường Thanh. Đã không biết qua bao lâu, hắn liền mở ra hai mắt, Cố Trường Thanh mới thở ra một hơi. Kinh Thiên Lôi Đế kết quả thật rất bất phàm, đây là một bộ công pháp cấp bậc rất cao, có đủ phần công và phần pháp, nhưng phần pháp hắn đã có cựu chuyển thiên hoàng kinh nên hắn chỉ chú tâm vào phần pháp. Thời gian qua Cố Trường Thanh đang nghiên cứu và tu luyện thức đầu tiên bên trong đó, cũng có thể nói là thức dễ học nhất đó là Lôi Vũ Bạo Chỉ, khi hắn học xong cái này thì phẩm cấp của nó chỉ là linh quyết hạ phẩm, khi hoàn thành thức thứ gai nó trực tiếp bay lên linh quyết trung phẩm cấp độ. Nhưng cũng không đợi Cố Trường Thanh thử nghiệm uy lực của linh quyết này thì Tề Vân Tử liền đến và đưa cho hắn kiếm ấn, ánh mắt của vị trưởng môn này cũng vô cùng dị dạng, khi hắn đã dùng hết linh lực bên trong thân thể mà vẫn không thể nào lấp đầy nó, đành phải hồi phục lại đỉnh phong rồi mới tiếp tục, cho nên hắn phải mất tận 10 ngày mới hoàn thành nó. Nhưng Cố Trường Thanh cũng không thể nào biết được, hắn cũng chỉ nói qua loa vài lời ơn nghĩa rồi tiễn vị trưởng môn này rời đi. Sau đó hắn cũng không chần chừ, sau đó đến chấp sự điện thông báo việc rời tông, rồi gấp rút rời đi. Lần này mục tiêu của hắn chính là băng sơn tuyết liên, nhưng trước khi đi hắn phải quay về tham gia ra cái đã, rời đi đã 4 năm rồi, phải về báo bình an một cái. Sau khi ra ngoài, hắn liền phóng lên khổng tức linh hướng về phía Thủy Phong Thành mà bay đi. Không lâu sau Thủy Phong Thành đã ở trong tầm mắt. Lần này quay lại, hắn liền cảm nhận được sự khác biệt, nơi này được một vệ sáng màu xanh nhạt bao phủ toàn bộ Thủy Phong Thành, cái này là trận pháp bảo vệ tòa thành này, các tu sĩ cũng không thể nào ngang nhiên bay vào bên trong, cũng chỉ có thể xuống và đi vào bằng cổng chính mà thôi. Sau khi đi vào trong thành, nơi này vẫn như cũ sinh ý lúc nào cũng tốt, hai bên đường những quầy hàng bày ra rất nhiều, buôn bán đầy đủ mọi thứ. Cố Trường Thanh thần thức phát ra dò xét một phen, nơi này quả thật tiên nhân rất, vì sợ bị những bao thủ trúc cơ kỳ nhận ra, hắn cũng không dò xét kỹ càng mà qua loa một cái mà thôi. Cũng không lâu sau, hắn liền đi tới Cố phủ. Nơi đây vẫn như hàng ngày vô cùng trang nghiêm, thị vệ giữ cổng khi thấy Cố Trường Thanh quay về bọn họ liền kinh ngạc, xém một xíu nữa là đã không nhận ra Cố Trường Thanh rồi, vì hắn đã 4-5 năm rồi không về, cho nên là bọn họ xem nửa đã quên Cố phủ vẫn còn một vị thiếu gia. Trường Thanh công tử, để ta đi vào thông báo cho gia chủ. Thị vệ gác cổng, không mình hành lễ với Cố Trường Thanh, sau đó mới đi vào bên trong. Cũng không lâu sau bên trong lại có hai người đi ra, đó không ai khác chính là gia gia và đại bá của hắn. Trường Thanh con về rồi sao? Gia gia của hắn đi ở phía trước, mừng rỡ lên tiếng. Tiểu tử thúi mấy năm qua đi đâu mà không có tung tích gì vậy? Đại bá của hắn tuy là nói như vậy, nhưng trên khuôn mặt vẫn luôn luôn nở ra một nụ cười vui vẻ. Hi hi, gia gia đại bá, con đi đâu chẳng phải hai người cũng biết sao? Cố Trường Thanh gãy gãy đầu nói. Nghe thấy lời nói này, hai người nụ cười trên mặt cũng mất, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm nghị, kéo Cố Trường Thanh đi vào bên trong đại sảnh, đóng chặt cửa lại. Thế nào? Con đã vào được Cửu Dương Cung. Bên trong đại sảnh, cả hai phụ tử Cố Lâm Phong đều trở nên khẩn trương, bọn họ biết được nếu như không có danh sách tiến cử của gia tộc thì chuyện có thể tự mình đi vào tông môn là chuyện hệ trọng bậc nào. Gia gia, đại bá con không có đi đến Cửu Dương Tông. Cố Trường Thanh nói đến đây, đột nhiên dừng lại rồi nói tiếp. Mà là Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các. Hai phụ tử Cố Lâm Phong kinh ngạc, sau đó cười to. Cửu Dương Tông hay Lăng Tiêu Các có gì khác nhau? Con tự mình vào được Lăng Tiêu Các hẳn hiện tại con đã là tiên nhân đúng không? Con từ 4 năm trước đã là tiên nhân rồi. Cố Trường Thanh nói. Ha ha, Cố gia chúng ta tại thời của lão phu lại có đến 2 tiên nhân. Cố Lâm Phong cười to. 2 tiên nhân, người còn lại là ai a? Cố Trường Thanh hiếu kỳ hỏi. Ha ha, là khuyển tử của ta, Cố Trác Viễn nửa năm trước hắn bay trên trời từ Cửu Dương Tông về thăm gia đình. Cố Giang Hải bên cạnh đến lúc này mới cười to, hoa tay múa chân nói. Ô hát, vậy chúc mừng đại ba a, biểu ca đã có thể vào tiên đạo. Cố Trường Thanh cười cười lên tiếng. Thanh Nhi, khi nào con về Lăng Tiêu Các con hỏi thăm xem vị tổ tiên Cố Linh Nhi của chúng ta còn sống hay là không? Cố Lâm Phong thần thái trở nên nghiêm túc nói. Dạ, gia gia tổ tiên chúng ta có bao nhiêu vị đã trở thành tiên nhân và bao nhiêu vị còn tại thế? Cố Trường Thanh đồng nhiên lên tiếng hỏi thăm. Luôn cả con và Trác Viễn thì tổng cộng có 8 người, hiện tại còn ở tại thế được biết trừ 2 con ra thì không một ai, hiện tại cũng chỉ hy vọng vào vị tổ tiên Cố Linh Nhi ở Lăng Tiêu Các mà thôi. Cố Lâm Phong thở dài một tiếng, ánh mắt mở mịt lên tiếng. Được gia gia, khi nào con về tông môn, con nhất định ở hỏi thân trưởng lão trong tông. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu một tiếng, sau đó cùng cả ba hàn huyên một ít chuyện, rất nhanh đêm liền đến, dưới sự sắp xếp của gia gia, hạ nhân trong phủ liền chuẩn bị một mâm cơm và rồi hắn cùng cả nhà ngồi trên mâm cơm thư thỏa một phen. Cố Trường Thanh từ khi tu hành đến nay đã rất lâu rồi không ăn uống như người bình thường. Nhưng lần này thì lại khác, hắn cảm thấy được rất vui vẻ khi cùng gia đình ngồi tại mâm cơm ấm cúng. Sau khi cơm nước đồ xong, hắn cũng từ biệt gia gia mà về phòng đi ngủ. Nằm trên giường, trong căn phòng nhỏ của chính mình, với tu vi bây giờ, Cố Trường Thanh lại chẳng hề thấy buồn ngủ. Hắn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, sau đó lấy ra một viên cực phẩm huyền linh đan ăn vào, trong đầu liền nghĩ rất nhiều chuyện. Hiện tại vấn đề về trúc cơ kỳ đã không cần lo lắng quá nhiều, vấn đề bây giờ đây chính là làm sao để cho màu đen khí hải tu vi đạt đến luyện khí tầng 10 đây, Cố Trường Thanh thì thảo. Cố Trường Thanh hiện cũng không biết phải làm sao, thời gian qua hắn cũng đã tu luyện màu đen khí hải đạt đến luyện khí kỳ tầng 9 đại viên mãn rồi, nhưng lại cũng không có cái gì tiến triển, dù đã ngưng ra 9 cái động tiên nhưng vẫn như cũ không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn cũng đã thử dùng chính cái thuộc tính bên trong bổn mệnh linh vũ của Cổ Lam Tịch nhưng vẫn không được, hắn hiện tại cũng không biết phải làm sao. Cố Trường Thanh suy nghĩ hồi lâu cũng không biết bắt đầu từ đâu, hắn đành phải bỏ tay, dù vậy cũng không ảnh hưởng gì quá lớn, dù màu đen khí hải không thể nhưng cựu sắc khí hải thì lại được, không thành vấn đề. Còn về màu đen khí hải đột phá đến trúc cơ kỳ đành phải chờ cơ duyên, nếu như không được hẳn là dùng cách của Tức Mặc là phong ấn linh hồn nhị cấp yêu vào bên trong thôi. Một đêm trôi qua, mấy ngày tiếp theo hắn vẫn luôn ở lại Cố phủ, sau 3 ngày, Cố Trường Thanh rốt cuộc cáo biệt gia gia và đại bá, hóa thành đạo cầu vồng biến mất nơi chân trời. Thủy Phong Thành tuy là khi vào phải đi bộ, nhưng bên trong thành thì có thể tự do bay ra. Trước khi đi đến mục tiêu tiếp theo, hắn muốn về nhà, tế bái cha mẹ. Cố Trường Thanh sau khi tế bái cha mẹ mình xong, hắn liền đứng ngẩn người ở đó nửa ngày trời, sau đó mới quay về nhà dọn dẹp lại nhà cửa một phen, hắn thầm thề nếu sau này hắn đủ cường đại sẽ hồi sinh cha mẹ của mình. Ngẩn người bên trong căn nhà nhỏ của mình hồi lâu, cuối cùng Cố Trường Thanh cũng chịu rời đi. Thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng chính màu biến mất tại chân trời. Lần này hắn thật sự nhắm thẳng về mục tiêu tiếp theo, đó là nơi tọa lạc của Băng Sơn Tuyết Liên. Chương 58, Băng Phách Lôi Liên. Chương 58, Băng Phách Lôi Liên. Phía bắc của Vạn Sinh Quốc, nơi đây tuyết rơi quanh năm, xung quanh đều là một màu trắng của tuyết, vì vậy nhiệt độ của nơi này cực kỳ thấp. nơi đây có một cái tu chân quốc vương cấp tên là Tuyết Linh Quốc, mà bá chủ nơi này chỉ duy nhất một cái đó là Tuyết Linh Tông. Tại Tuyết Linh Tông muốn bái nhập chỉ có thể là thân hòa thủy thuộc tính hoặc là biến dị hàn băng chi lực mà thôi. Mà nơi đây chính là mục tiêu của Cố Trường Thanh, vì nơi này có băng sơn tuyết liên. Cố Trường Thanh hắn cũng không nắm chắc nơi này băng sơn tuyết liên có còn tồn tại hay là không, bởi vì tấm bảng đồ này đã tồn tại rất lâu rồi. Tuy là biết như vậy, nhưng hắn cũng muốn thử vận may xem sao. Biết đâu nó vẫn còn, nếu là như vậy thì sẽ là niềm vui lớn. Vị trí của Tuyết Linh Quốc với Trấn Bình An nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần, với tốc độ hiện tại của hắn dù là tốc độ cao phi hành cũng phải mất tận 10 ngày mới có thể đến nơi. Khoảng cách càng gần Tuyết Linh Quốc hắn càng cảm nhận được nhiệt độ cũng dần giảm dần. Cuối cùng sau 10 ngày đi đường, Tuyết Linh Quốc đã ở trước mắt, hắn chỉ cần bước nhẹ một chân qua là đã đến Tuyết Linh Quốc. Nơi này tuy nhiệt độ cực thấp nhưng với tu vi của Cố Trường Thanh hiện tại quả thật là không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Theo như trong bản đồ chỉ dẫn, nơi mà băng sơn tuyết liên hạ lạc chính là cách chỗ của hắn hơn ngàn dặm đường, ở một nơi gọi là Huyền Băng Sơn, là một trong những đỉnh núi cao nhất tại Tuyết Linh Quốc, nơi này cao và vô cùng hiểm trở và rất ít ai dám leo lên. Sau một ngày ở tốc độ cao phi hành, hắn rốt cuộc đã đến chân núi Huyền Băng Sơn. Ngước nhìn lên nơi này đồi núi cao và cùng hiểm trở, hắn thật sự không tin là có ai dám leo lên bên trên để tìm cơ duyên. Nếu như Cố Trường Thanh hắn không có nhận được tấm bản đồ này thì hắn cũng không nghĩ đến bên trên có báu vật gì. Dưới chân Huyền Băng Sơn, Cố Trường Thanh không đội vàng. Với kinh nghiệm tu luyện lâu năm, hắn hiểu rằng chuẩn bị chu đáo là yếu tố then chốt cho mọi hành trình nguy hiểm. Hắn kiểm tra từng chi tiết, thứ nhất chính là một bộ da của băng linh hổ, loài linh thú sống nơi cực hàn, không chỉ dày dặn mà còn có khả năng tự điều hòa nhiệt độ, giúp hắn chống chọi với cái lạnh thấu xương. Cái này được Cố Trường Thanh trước khi đến đây đặc biệt chuẩn bị. Trong túi càn khôn, Cố Trường Thanh mang theo Huyền Linh Đan, loại đan dược cao cấp có công dụng giúp bổ sung linh lực cực nhanh, ngoài ra hắn còn chuẩn bị một vài phụ chú tên là Ngũ Lôi Chính Pháp, dùng để đối phó với những linh thú mạnh mẽ hoặc những biến cố bất ngờ. Trước khi hành động, hắn nhắm mắt, cảm nhận từng luồng linh lực đang tuôn chảy mạnh mẽ trong kinh mạch, ánh mắt kiên định ánh lên sự quyết tâm. Hắn nhẹ nhàng điểm chân lên khổng tức linh, thân ảnh hóa thành một vệ sáng xanh, bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Huyền Băng Sơn này. Huyền Băng Sơn hiện ra với vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng đầy chết chóc. Những vách đá dựng đứng, trơn trượt được bao phủ bởi lớp băng ngàn năm tuổi, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo, tạo nên những mê cung băng giá. Cố Trường Thanh khéo léo điều khiển khổng tức linh, lạng lách qua những khe núi hẹp, đôi khi phải bay sát vào vách đá, dùng tay bám víu vào những gờ băng nô ra để giữ thăng bằng. Càng lên cao, gió càng trở nên dữ dội, mang theo những hạt băng sương sắc lạnh như những cây dao bén nhọn, cố gắng xé rách lớp phòng ngự linh lực của Cố Trường Thanh. Cái lạnh không còn là cái lạnh bình thường mà là hàn khí lạnh thấu cốt, có thể đông cứng cả linh lực trong kinh mạch. Cố Trường Thanh phải vận dụng Tử Tâm Chú, công pháp tâm pháp đặc thù mà Khổng Tuyên truyền cho hắn giúp thanh lọc tâm trí và tăng cường khả năng chống chịu băng hàn, tạo thành một lớp màn chắn vô hình bao bọc cơ thể. Dù vậy, đôi lúc hắn vẫn cảm thấy linh lực bị đình trệ, phải tức tốc vận chuyển để đẩy lùi hàn khí xâm nhập. Tuyết rơi ngày một dày hơn, tạo thành những trận báo tuyết mù mịt, tầm nhìn chỉ còn vài thước. Cố Trường Thanh phải mở Thiên Ma nhãn để hắn có thể nhìn xuyên thấu màn tuyết, phát hiện những khe nứt tận sâu dưới lớp băng, những tảng băng treo lơ lửng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Có những đoạn, hắn phải thi triển tốc độ cao, biến thân thành một làn khói nhẹ nhàng lướt qua những vực sâu hun hút, hoặc huyền dạo biến hình thành một chiếc dịu, bám chặt vào vách băng thẳng đứng mà leo lên từng chút một. Mỗi bước chân là một sự tính toán kỹ lưỡng, nếu như sai một ly thì nhất định sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Huyền Băng Sơn không chỉ có cái lạnh và địa hình hiểm trở. Nơi đây là lãnh địa của nhiều linh thú hệ băng, chúng ẩn mình trong những hang động sâu thẳm, chờ đợi con mồi lạc lối. Thỉnh thoảng, những tiếng gầm giống trầm đục vang vọng từ dưới vực sâu, cho thấy sự hiện diện của những cự viên khổng lồ, hay tiếng rít lạnh lẽo của mãng xà hắc băng đang ẩn mình trong những khe nước khổng lồ bên dưới. Cố Trường Thanh không muốn đối đầu trực diện, hắn cố gắng né tránh những khu vực có dấu hiệu hoạt động của linh thú. Đồng nhiên, bên trong thần thức trả về, Cố Trường Thanh liền nhìn thấy một đàn sói khoảng 6 con, với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo bất ngờ lao ra từ màn tuyết, bao vây hắn lại. Cố Trường Thanh không chút hoảng sợ, khổng tước linh bên hông rung lên, bên trong không trùng tạo những tia sáng chín màu vô cùng lạnh lẽo và băng lãnh, đâm thẳng vào bầy sơ si, làm cho chúng không ngờ tới liền bị một đao xuyên thủng chết ngay tại chỗ. Vừa thoát khỏi bầy sói, Cố Trường Thanh liền tiếp tục đi về phía trước, lúc này phía trước chính là một khe núi hẹp, phía trước ánh sáng không đủ để nhìn thấy quá xa. Rầm. Đột nhiên, phía trước hắn một tiếng nổ lớn vang lên, từ bên trong khe núi một con huyền băng mãng xà khổng lồ, thân dài hàng chục trượng với lớp vảy đen cứng như sắt thép, bất ngờ lao ra. Mãng xà phun ra những luồng hàn khí mạnh mẽ đánh út về phía Cố Trường Thanh. Cái con rắn này ở đâu ra? Cố Trường Thanh kinh hãi, luồng hơi lạnh đó nếu như đánh trúng hắn, hắn nhất định sẽ bị đông cứng, nếu mà như vậy hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Vụ. Chút lúc ngàn cân treo sợi tóc, Khổng Tuyên liền giúp hắn ra tay, dùng tinh hoa nguyên anh của nàng để giúp Cố Trường Thanh thuần di một lần. Cố Trường Thanh, mau ra tay, tinh hoa nguyên anh của ta còn sót lại không nhiều. Trong lúc hoảng, Cố Trường Thanh cũng không chần chừ, tâm cây khổng tước linh vũ bay ra tạo thành một cái lốc xoáy bắn thẳng vào mắt mãng xà. Đồng thời, hắn rút ra một lá phù chú lôi bạo, ném thẳng vào đầu nó, tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến con mãng xà bị choáng váng mà rút lui vào sâu trong hang. Với tu vi hiện tại của Cố Trường Thanh đi đến đây quả thật là quá sức, may mà có Khổng Tuyên, nếu không sẽ là thật tử vô sinh, nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp tục đi lên. Càng lên gần đỉnh Huyền Băng Sơn, linh khí trong không khí càng trở nên tinh khiết nhưng cũng càng thưa thớt, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Cái lạnh đã đạt đến đỉnh điểm, không còn cảm giác tê buốt mà là một sự tê liệt dần dần. Linh lực trong cơ thể Cố Trường Thanh tiêu hao nhanh chóng, hắn phải liên tục nuốt Huyền Linh Đan và vận chuyển Cựu Chuyển Thiên Hoàng Kinh để duy trì linh lực. Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía trước. Cuối cùng, Sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn với băng giá và hiểm nguy, Cố Trường Thanh đã nhìn thấy đỉnh núi. Hắn dồn chút linh lực cuối cùng, phóng lên đỉnh núi, nơi băng sơn tuyết liên đang tỏa sáng rực rỡ giữa lớp tuyết trắng xóa đang chờ đợi hắn. Trong lòng hắn vô cùng kích động, qua bao nhiêu gian khổ, không biết là băng sơn tuyết liên vẫn còn ở đây hay là không, hay là đã bị người hái đi rồi. Nhưng điều khiến hắn sững sờ, lúc này phía trước liền không phải chỉ là ánh sáng thuần khiết của băng sơn tuyết liên, mà là tiếng sấm chớp nổ vang trời. Ở nơi đó thần thức không thể nào tiến vào, khi cho thần thức đi vào liền bị sự cuồng bạo của lôi điện đánh tan. Thiên Ma nhãn liền được vận chuyển đến cực hạn, hắn liền nhìn thấy ở trung tâm lôi hải kia xuất hiện một cái gốc hoa sen màu trắng tinh, xung quanh đóa hoa, không khí không ngừng mà mẹo, những tia sét màu xanh tím nhỏ bé, sắc lẹm không ngừng lóe lên rồi biến mất, tạo thành một trường năng lượng hỗn loạn. Băng sơn tuyết liên đã biến dị rồi. Cố Trường Thanh kinh ngạc, ánh mắt chăm chăm về phía đó. Lúc này băng sơn tuyết liên, ngoài vẻ đẹp tinh khiết và hàn khí lạnh lẽo, nó còn ẩn chứa cả sức mạnh của lôi đỉnh. Cố Trường Thanh nheo mắt, cẩn thận quan sát. Những tia sét này không phải là lôi đỉnh thông thường, chúng mang theo một loại năng lượng cực kỳ tinh thuần, hòa quyện với hàn khí băng giá, tạo nên một sự kết hợp vừa nguy hiểm vừa đầy mê hoặc. Hắn hiểu rằng, việc hái được đóa tuyết liên này sẽ khó khăn hơn rất nhiều, không chỉ cần đối phó với cái lạnh mà còn phải tránh né những tia sét kia nữa. Cái này băng phách lôi liên. Không tiên lúc này bên trong thức hải của Cố Trường Thanh, thanh âm kinh ngạc và có cả kinh hỉ, vọng ra. Ngươi biết cái này? Cố Trường Thanh nói. Biết. Cái này ra thì cũng xem như ngươi may mắn. Không tiên nói giữa chừng, đột nhiên dừng lại sau đó nói tiếp. Băng phách lôi liên chính là mang theo hai thuộc tính cực âm và cực lôi. Sau khi luyện hóa nó ngươi sẽ có được một loại linh lực cực kỳ bá đạo, đó là lôi âm linh lực có được hai loại cực âm và cực lôi. Nói về điều kiện để nó xuất hiện ở đây là cực kỳ thấp. Thứ nhất là Huyền Băng Liên phải sinh trưởng ở nơi cực hàn ít nhất ngàn năm mới có thể lộ sắc thành Băng Sơn Tuyết Liên và đạt đến vạn năm mới có cơ hội sinh ra được cực âm chi lực. Và từ bé phải được lôi điện tẩy lễ thường xuyên mới có thể sinh ra Băng Phách Lôi Liên. Muốn sinh ra Băng Phách Lôi Liên thì nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện trên, mà muốn cùng lúc thỏa mãn hai điều kiện đó là chuyện gần như không thể. Chương 59, luyện hóa. Chương 59, luyện hóa. Bởi vì để sinh ra Băng Sơn Tuyết Liên thì đã rất khó rồi. Vì phải là nói cực hàn để nó sống mà nơi đó phải có lôi đỉnh xuất hiện và bổ chúng nó, mà nhất định phải tồn tại ít nhất vạn năm mới có thể trở thành băng phách lôi liên. Mà Huyền Băng Liên chính là thức ăn cực kỳ bổ dưỡng của rất nhiều yêu thú ở nơi này, một khi xuất hiện nhất định sẽ bị chúng ăn mất, mà để nó có thể sống đến ngàn năm để trở thành băng sơn tuyết liên là chuyện cực kỳ khó. Mà điều kiện thứ hai phải xuất hiện ở nơi lôi điện xuất hiện quanh năm, ở tình huống này thường là sẽ có hai tình huống, thứ nhất khi băng sơn tuyết liên khi hình thành thì nơi này lại xuất hiện lôi hải hoặc là lôi hải vốn đã xuất hiện từ trước từ lúc nó còn là Huyền Băng Liên. Dù là ở tình huống nào thì băng sơn tuyết liên ngàn năm rất là yếu ớt, nhất định sẽ bị lôi điện đánh cho thành cho bụi, khó mà sống sót. Vậy có thể thấy được băng phách lôi liên là tồn tại hy hữu cỡ nào. Đứng trên đỉnh Huyền Băng Sơn, Cố Trường Thanh nín thở. Trước mắt hắn, đóa băng phách lôi liên không chỉ là một kỳ chân dị bảo, mà còn là một bức tranh sống động của sự đối lập, cánh hoa trắng muốt tinh khiết như sương tuyết vĩnh cửu, nhưng lại bị bao bọc bởi những tia sét xanh tím nhảy múa điên cuồng, tựa như những con rắn điện nhỏ đang bảo vệ viên ngọc quý. Hàn khí thấu xương từ đóa hoa hòa quyện cùng uy lực lôi đỉnh của xoáy, tạo nên một trường năng lượng hỗn loạn, mạnh mẽ đến mức cả không gian xung quanh cũng như bị bóp méo. Cố Trường Thanh biết, đây không còn là băng sơn tuyết liên đơn thuần, mà đã là một linh dược cấp độ cao hơn hẳn, đòi hỏi sự cẩn trọng và bản lĩnh tuyệt đối. Hắn nhắm mắt, thu liễm toàn bộ ngoại vật, tập trung mọi giác quan để cảm nhận tường tận trường năng lượng phức tạp kia. Từng luồng hàn khí thâm nhập vào da thịt, cố gắng làm chậm lại dòng chảy linh lực trong kinh mạch. Những tia sét chói lòa không theo bất kỳ quy luật nào, thoát ẩn thoát hiện, mang theo sức phá hoại đủ để nghiền nát một tảng băng lớn. Cố Trường Thanh nhận ra, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể khiến hắn trả giá đắt. Cố Trường Thanh phải thật sự cẩn thận khi hành sự, nghe theo lời ta. Đầu tiên, phải vận chuyển băng tâm quyết đến cực hạn, lúc này đây toàn thân Cố Trường Thanh được bao phủ bởi một lớp màn băng trong suốt, cái lớp băng trong suốt này có khả năng chống chịu cái lạnh bức giá, vừa có thể hấp thụ và chuyển hóa một phần nhỏ sát thương lôi điện. Tiếp theo, Cố Trường Thanh rút ra một chiếc hộ linh hoàn màu xanh ngọc, bảo vật mà hắn đã vô tình có được trong bên trong túi càn khôn của Tức Mặc. Khi linh lực được rót vào, chiếc vòng lập tức phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tạo thành một lớp bảo hộ vô hình thứ hai, chuyên biệt để hóa giải những tia sét hung hãn. Giờ đây, hắn đã có hai lớp phòng ngự vững chắc, một chống băng hàn, một chống lôi điện. Với sự bảo hộ đã gần như tuyệt đối, Cố Trường Thanh không vội vàng lao vào. Hắn thi triển thân pháp lướt nhẹ như mây khói, biến mình thành một bóng hình ảo ảnh, lượn lờ xung quanh băng phách lôi liên. Đôi mắt hắn sắc bén như chim mừng, quan sát từng tia sét, từng luồng hàn khí. Hắn chờ đợi, tìm kiếm một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cường độ lôi điện suy yếu nhất, hoặc khi chúng bất ngờ dịch chuyển ra xa, tạo thành một khe hở dù là nhỏ nhất. Và rồi, thời cơ đã đến. Trong một tích tắc ngắn ngủi khi những tia sét hơi chùn xuống, Cố Trường Thanh dồn toàn bộ linh lực vào đôi chân, sau đó hắn lao đi như một tia chớp. Bàn tay hắn được bao bọc bởi lớp linh lực dày đặc và được hộ linh hoàn bảo vệ, nhẹ nhàng chạm vào cuống băng phách lôi liên. Một luồng hàn khí cực đoan và một chút điện giật nhẹ chuyển qua, nhưng đã được phòng ngự hóa giải. Cùng lúc đó, Cố Trường Thanh kẹp lấy khổng tức linh trong tay hắn lóe lên một đạo kiếm khí sắc lẹm, cắt đứt cuống hoa gọn gàng. Ngay lập tức, đóa băng phách lôi liên được đưa vào hộp ngọc đã chuẩn bị, phong ấn cẩn thận bằng phù văn trấn giữ. Cả quá trình diễn ra chưa đầy một hơi thở. Khi đóa hoa được tách rời, trường năng lượng hỗn loạn xung quanh cũng không hề suy giảm mà lại trở nên cuồng bạo hơn. Cố Trường Thanh lùi nhanh về sau. Sau khi thoát khỏi phạm vi tác động của lôi điện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sự tập trung cao độ và áp lực từ môi trường cực đoan đã khiến hắn tiêu hao không ít linh lực và tinh thần. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại rực sáng sự mãn nguyện. Nhìn vào hộp ngọc trong tay, đóa băng phách lôi liên kia vẫn tỏa ra ánh sáng huyền ảo, những tia sét nhỏ vẫn lấp lánh nhẹ nhàng xung quanh cánh hoa, như minh chứng cho sự bất phàm của nó. Cố Trường Thanh hiểu rằng, một đóa băng phách lôi liên không chỉ mang lại lợi ích đột phá tu vi, mà còn có thể tôi luyện thể chất, giúp hắn có được một phần khả năng trưởng khống băng hàn và lôi điện, điều vô cùng quý giá và hiếm có trong giới tu luyện. Hắn đã mạo hiểm tính mạng, đối mặt với cả băng giá thấu xương lẫn lôi đỉnh cuồng bạo, và cuối cùng đã thành công. Cố Trường Thanh, nơi này hàn khí và lôi điện chi lực còn tồn động rất mạnh, ngươi cứ đi vào lôi hải, nơi đó là nơi thích hợp nhất để ngươi luyện hóa nó. Khổng Tiên đột nhiên lên tiếng. Nhìn vào băng phách lôi liên trong tay, Cố Trường Thanh không hề chần chừ. Hắn biết rằng, một kỳ chân dị bảo cấp độ này cần được luyện hóa ngay lập tức để phát huy tối đa dược tính và tránh hao hụt. Sau khi tìm một hang động sâu, kín đáo bên trong lôi hải, Cố Trường Thanh ngồi xếp bằng, đặt hộp ngọc chứa băng phách lôi liên trước mặt. Hắn hít thở sâu, điều hòa linh lực, chuẩn bị tinh thần cho một quá trình đầy dây hiểm nguy, nơi ranh giới giữa sinh và tử vô cùng mong manh. Cố Trường Thanh chậm rãi mở hộp ngọc. Ngay lập tức, một luồng hàn khí cực đoan không phải như băng giá thông thường mà sắc bén như hàng ngàn lưỡi dao, xen lẫn những tia sét xanh tím rít gạo như vô số con lôi long, điên cuồng quất thẳng vào mặt hắn, khiến không khí trong hang động đóng băng tức thì, từng hạt bụi cũng ngưng động trong không gian. Hắn cẩn thận đặt đóa băng phách lôi liên vào lòng bàn tay. Cái cảm giác không còn là lạnh buốt hay tê dại đơn thuần, mà là như 10 vạn lưỡi dao băng sắc lẹm cùng lúc đâm xuyên, cắt xé từng tấc da thịt, từng thớ gân, từng sợi xương. Đồng thời, 10 vạn luồng điện cao thế cuồng bạo phóng thẳng vào ngũ tạng, lục phủ, châm chích và xé toạc từng tế bào, khiến toàn thân hắn co giật dữ dội, cơ bắp cứng đờ, rồi lại giãn ra trong đau đớn tột cùng. Hắn bắt đầu vận chuyển cửu chuyển tiên hoàng kinh, từng chút dẫn dắt dược tính của băng phách lôi liên vào cơ thể. Ngay lập tức, một cơn đau buốt ập đến, kinh mạch hắn không chỉ bị đông cứng mà còn như bị hàng ngàn thanh kiếm băng cắt vụn, từng đoạn một. Cố Trường Thanh cảm thấy như toàn bộ hệ thống kinh mạch đang bị phá hủy và tái tạo cùng lúc, một quá trình tra tấn thể xác đến tận cùng. Máu trong cơ thể hắn như sôi lên rồi lại đóng băng, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, báo hiệu cho sự sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của cơn ác mộng. Cùng lúc đó, năng lượng lôi điện bạo ngược từ băng phách lôi liên bắt đầu xâm chiếm. Những tia sét xanh tím không còn nhỏ bé, chúng lớn dần, hình thành những luồng điện áp cao, chạy dọc khắp cơ thể Cố Trường Thanh. Mỗi luồng điện đi qua, hắn cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi dao điện đang cắt xé, đốt cháy từng sợi gân, từng thớ thịt, từng phân tử linh lực trong cơ thể. Tóc hắn dựng ngược, da thịt chuyển sang màu tái nhợt xen lẫn những vệt xanh tím và cả những vết cháy xém do điện giật. Hắn có thể ngửi thấy mùi khét lờ mờ của chính mình, mùi của chính cơ thể đang bị tôi luyện đến tận cùng. Cố Trường Thanh gần như muốn ngất đi vì cơn đau thấu trời. Tâm trí hắn hỗn loạn, hình ảnh Huyền Băng Sơn, những trận chiến khốc liệt, những hiểm nguy cận kề sinh tử chớp nhoáng lướt qua như một cuốn phim quay chậm. Hắn phải nghiến chặt răng đến bật máu, từng giọt máu tanh nồng trào ra từ khóe môi khô khốc. Hắn vận dụng tử tâm chú đến cực hạn, cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng, chống lại cơn điên cuồng của đau đớn. Không được gục ngã. Hắn gằn từng tiếng trong cổ họng đã khàn đặc. Nếu chết, ta cũng phải chết trong tay kẻ thù, chứ không thể chết tại đây. Hắn dồn toàn bộ ý chí, cố gắng điều khiển những dòng năng lượng hung bạo này. Hắn ép buộc linh lực băng thuộc tính, dù đang bị tàn phá, phải thanh tẩy và phục hồi kinh mạch đang bị hủy hoại, liên tục vá víu những vết nứt, hàn gắn những đoạn đứt gãy. Đồng thời, hắn dùng linh lực bản thân bao bọc, dẫn dắt những luồng lôi điện cuồng bạo đi theo một lộ trình nguy hiểm nhưng cần thiết trong kinh mạch, từ từ hấp thu chúng vào đan điền. Đây không còn là luyện hóa, mà là một cuộc chiến sinh tử ngay bên trong cơ thể hắn, nơi hắn phải tự tay tàn phá rồi lại tái tạo chính mình. Máu từ khắp cơ thể Cố Trường Thanh không ngừng trào ra, thấm ướt vào áo, tạo thành một vũng đỏ sẫm dưới thân hắn. Từng cơn co giật dữ dội khiến hắn liên tục va đập vào vách đá xung quanh, tạo ra những vết nứt sâu hoắm. Xương cốt hắn kêu răng rắc như sắp gãy rời, nhưng hắn không dám buông tay, không dám ngừng lại dù chỉ một khoảnh khắc. Nếu thất bại, linh lực phản vệ, lôi điện phá hủy kinh mạch sẽ khiến hắn thành phế nhân, hoặc tệ hơn là nổ tung thành từng mảnh thịt. Chương 60, Vạn đạo lôi âm đoán thể. Chương 60, Vạn đạo lôi âm đoán thể. Quá trình luyện hóa kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, mỗi giây phút đều là địa ngục trần gian. Vào rạng sáng ngày thứ tư, khi tưởng chừng Cố Trường Thanh đã không thể chịu đựng thêm được nữa, một tiếng gầm giống như long ngâm, phượng hót hòa cùng tiếng sấm sét vang trời, chấn động đến tận cùng linh hồn hắn. Toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội, những tảng băng lớn trên vách đá nứt toác, đá vụn rơi lả tả như mưa. Không tốt, Cố Trường Thanh, ngươi dẫn xuất lôi âm tiếp. Cố Trường Thanh đang nghi hoặc, thế nhưng khi muốn hỏi rõ hơn, thì trong lôi hải đầy trời kia bỗng có một đạo lôi đỉnh xuyên thủng hư không đánh thẳng về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh kinh hãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen là ngân quang bao phủ. Trước tốc độ đáng sợ đó, hắn căn bản không thể tránh né, chỉ có thể dương mắt nhìn nó đánh lên người. Bùm! Một âm thanh trầm đục vang lên, Cố Trường Thanh như bị trọng thương bay ra xa đụng lên vách tường rồi đổ nhào xuống, máu tươi bắn ra tung tóe, lôi âm lấp lánh trên người hắn muốn chui vào cơ thể hắn. Á! Con đau không thể hình dung lan tỏa khắp cơ thể, dường như xương cốt hắn bị lôi đỉnh đánh vỡ vụn, mồ hôi chảy đầy toàn thân, hắn không thể kìm được mà thét lên. Cái này là ngươi hẳn phải chịu, ít nhất phải là vạn lần mà không chết là có thể. Khổng Tiên Như cười như không nói. Vạn lần? Mẹ kiếp, đùa nhau hả? Sắc mặt Cố Trường Thanh kỳ biến, rồi không tìm được chửi. Chỉ một đạo lôi đỉnh cũng khiến hắn thê thảm, nếu vạn lần e là hắn chẳng còn cho nữa. Cái này đã bắt đầu, nếu muốn rút lui cũng không thể nữa. Vì thế, hãy cố gắng đi. Khổng Tiên lời nói thản nhiên, khiến sắc mặt Cố Trường Thanh tái nhợt. Ở đây, ta không thể giúp nhiều cho ngươi. Vạn đạo lôi đỉnh chỉ có thể là do ngươi, nên nhớ không được dùng ngoại lực. Nghị lực như sơn, ngã tự nguyên nhiên, thiên truy bất luyện, phương năng thành khí. Giọng nói của Khổng Tiên càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Cái này, Khổng Tiên, ngươi muốn giết ta à? Cố Trường Thanh vội vàng hét lớn gọi nhưng không có bất cứ lời đáp nào. sắc mặt hắn tái xanh, hắn lại mặc kệ vậy sao? Bình. Khi Cố Trường Thanh gọi thì thấy trên bầu trời phía xa lại một đạo lôi đỉnh màu xanh lục nữa từ trên cao đánh xuống. Mẹ tiếp. Sắc mặt Cố Trường Thanh tái xanh, phẫn nộ chửi một tiếng. Thế nhưng khi tiếng chửi vừa dứt, lôi đỉnh đã đánh lên người hắn, tiếng sấm nổ vang trời, máu tươi bắn tóe ra, thân thể Cố Trường Thanh bị nổ đến mức da thịt rách bươm, nhìn vô cùng thê thảm. A a a. Tóc Cố Trường Thanh dựng đứng lên, hắn nghiến răng rồi ngửa lên trời hét lên. Bình bình. Ngay sau đó một đạo lôi đỉnh bắn tới, Cố Trường Thanh bay đụng nát cái hang động, lúc này đây hắn đã bại lộ dưới lôi hải. Ta không sợ, làm lại. Những cơn đau như muốn nổ tung cơ thể khiến mắt Cố Trường Thanh đỏ quặn, sự cố chấp ăn sâu trong xương tủy trào dâng, hắn loạng choạng đứng dậy gầm lên. Dù là lôi điện cuồng bạo nhưng hắn cũng cảm nhận được thân thể ngày càng mạnh lên, và dường như lôi điện này không muốn lấy đi tính mạng của hắn mà là thử thách hắn mà thôi. Bình bình. Những kia lôi đỉnh kia hiển nhiên không hề khách khí với Cố Trường Thanh, chúng không ngừng đánh lên người Cố Trường Thanh với kích thước ngày một lớn hơn. Ông nội của ngươi. Bình. Đại gia gia nhà ngươi. Bình. Mẹ kiếp. Bình. Đánh tan cả nhà ngươi. Trong thế giới lôi đỉnh, vô số đạo lôi âm tựa những con lôi long liên miên không ngớt đánh lên nhân ảnh nhỏ bé, âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng khắp không gian. Cảnh tượng đó không biết kéo dài bao lâu, ban đầu Cố Trường Thanh còn đếm số lần bị đánh trúng, nhưng rồi vết thương ngày một nặng, thần trí cũng trở nên mơ hồ, khiến hắn quên hết, cảm giác duy nhất chỉ còn lại những cơn đau trong từng ngóc ngách cơ thể. Lôi âm đánh xuống, xương cốt, cơ thịt của hắn như tan thành tro bụi. Thần trí mơ hồ, nhưng Cố Trường Thanh không hề gục ngã, sự cố chấp và quật cường trong máu khiến hắn vững như bàn thạch, không để mình ngã quỵ trước lôi đỉnh. Tâm ta như bàn thạch, nghị lực như sơn. Tiếng nói trong đầu Cố Trường Thanh như thứ duy nhất để Cố Trường Thanh dựa vào trước sự oanh kích khủng khiếp của lôi đỉnh. Trên không trung, lôi âm vẫn vô tình đánh xuống, không biết từ khi nào thân thể Cố Trường Thanh đã ngồi xuống trên đỉnh Huyền Băng Sơn. Thân thể hắn bị lôi âm đánh gần như tổn thương triệt để, thậm chí linh lực trong kinh mạch cũng gần như tiêu biến hoàn toàn. Dù là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lúc này cũng đã ẩn sâu vào bên trong, cũng không thể trợ giúp được gì cho Cố Trường Thanh. Dù có cũng chỉ là thủ hộ thức hải của hắn, để cho thức hải không bị đổ sụp. Cố Trường Thanh mất đi toàn bộ phòng ngự, lộ ra hoàn toàn trước lôi đỉnh, nhưng điều khiến người ta thấy kỳ lạ đó là tuy cơ thể gần như tan nát nhưng Cố Trường Thanh hắn vẫn không hề bị biến thành tro bụi, mà toàn bộ xương cốt lại phát ra cựu sắc thần quang nhẹ nhẹ, sinh mệnh chi lực nạt cố thủ hộ thân thể hắn, chữa trị thân thể hắn. Bình bình, lôi đỉnh vẫn điên cuồng bắn xuống. 1000, 2000 rồi 5000 đạo lôi âm. Không ai biết đã có bao nhiêu đạo lôi âm bắn xuống, chỉ là Cố Trường Thanh vẫn như chiếc thuyền nan mỏng manh trên ngọn sóng đảo dữ dội, dập dềnh nhưng không chìm nghỉm. Thời gian dần trôi đi, trên hư không, người thanh niên tĩnh lặng ngồi đó, thân thể gầy gục đó dần tỏa ra lôi quang hàn khí, hai tay kết ấn, thấp thoáng như có sự uy nghiêm của thần minh lan tỏa ra. Không gian mù mịt đầy lôi quang hàn khí, một đạo lôi âm hàng ngàn trượng rạch ngang bầu trời, cùng thanh thế gần như hủy diệt trời đất đánh thẳng lên thân ảnh gầy gò đang ngồi trên đỉnh núi. Lôi âm đánh xuống như vũ bão, vô số đạo lôi điện và cả hàn khí nổ tanh tách khắp không gian. Thanh thế to lớn, làm cho đám yêu thú bên dưới rung như cầy sấy, nơi này chính là nơi hoang vu nhất của Tuyết Linh Quốc, cho nên dù là thanh thế kinh người như vậy cũng chỉ có yêu thú tỏa ra sợ hãi mà thôi. Thế nhưng, đối mặt với đòn oanh kích khủng khiếp như vậy, Cố Trường Thanh lại không hề có một chút phản ứng nào vậy. Lúc này đây phía sau lưng Cố Trường Thanh lại xuất hiện hai cái quần sáng, một cái màu đen một cái tỏa ra ánh sáng chín màu như là hai vần mặt trời điên cuồng hấp thụ lôi âm chi lực. Đó là hai cái khí hải của hắn, hắn cũng không hề để ý tới 20 cái động thiên của hắn lúc này đang hấp thu sức mạnh của băng lôi mà dần dần trở bên thay đổi. Phụt phụt. Lôi âm nhấp nháy trên bề mặt cơ thể Cố Trường Thanh và cả 20 động thiên, chúng không ngừng chui ra chui vào qua lỗ chân lông của hắn. Mái tóc đen truyền giờ đã bị lôi âm nhuộm thành một màu trắng bạc. Cố Trường Thanh hiện giờ đang trong trạng thái vô thức, hắn cảm nhận được cơ thể mình gần như sắp nổ tung, nhưng nhờ vào sự cố chấp kiên cố, hắn vẫn duy trì được cơ thể gần như tan nát này. Và rồi hắn lại cảm nhận được sự thay đổi lớn đó. Trước sự kéo dài cực hạn đó, một số thay đổi kỳ lạ đang dần hình thành. Lúc này, nếu dùng mắt thường có thể nhìn vào trong cơ thể Cố Trường Thanh thì sẽ nhận thấy trong đó được lấp đầy tia lôi điện và cả hàn khí vô cùng đậm đặc, chúng quấn quanh mọi chỗ trong cơ thể Cố Trường Thanh, nhìn giống như một tấm lưới lôi âm đang bọc quanh cơ thể Cố Trường Thanh. Mỗi khi có một đạo lôi âm đánh lên người Cố Trường Thanh, tấm lưới này lại sáng lên một chút. Nói chung, trước sự công kích của hàng ngàn đạo lôi âm, Cố Trường Thanh đã xuất hiện biến dị. Hơn nữa sự biến dị này theo thời gian dường như ngày một quyết liệt, và rồi mãi cho đến khi đạo lôi âm cuối cùng đánh xuống, dường như đã làm thức tỉnh Cố Trường Thanh. Rầm. Âm thanh đinh tai vang lên khắp không gian, và khoảnh khắc va chạm, thân thể Cố Trường Thanh gần như ngay lập tức nổ tung, máu tươi bắn tóe, xương cốt tan cảnh. Đạo lôi âm to lớn kia vượt qua thân thể Cố Trường Thanh, cuối cùng đâm sầm xuống đại địa, rồi lôi quang hàn khí nổ tung dần trở về với các bụi. Phía sau nó là một đám bụi máu. Đám bụi máu lặng lẽ lơ lửng trong không trung, trạng thái đó kéo dài không lâu, đột nhiên từ bên trong phát ra lôi quang. Vô số đạo lôi quang và cả hàn khí lan tỏa, bụi máu dần thu lại, chui hết vào trong hình bóng vừa mới tạo nên. Máu thịt ngưng tụ một cách kỳ lạ, cuối cùng, một thân thể hoàn hảo đã sinh ra trong ánh lôi âm chớp chới. Dung mạo của thân thể đó giống hệt Cố Trường Thanh, chỉ là từ hắn tỏa ra thứ uy nghiêm cảm giác như đối mặt với thần linh vậy. Cố Trường Thanh cúi xuống nhìn nhục thể được đúc ra từ vạn đạo lôi âm, ánh mắt lóe sáng, nắm đấm khẽ siết chặt. Bình. Nắm đấm siết lại, năng lượng đáng sợ lập tức bùng phát như mãnh thú trong tứ chi bát huyệt, sức mạnh ấy hùng hãn bá đạo hơn trước rất nhiều. Cố Trường Thanh ngẩng lên nhìn thấy lôi đình đầy lạnh lẽo trên bầu trời, lúc này lôi đình cuồng bạo không hề khiến hắn sợ sệt mà ngược lại còn có cảm giác thân thiết. Ánh mắt Cố Trường Thanh lấp lánh, rồi hắn đưa tay ra túm lấy một đạo lôi âm bắn xuống. Phụt phụt. Lôi âm chạm vào tay hắn lại không hề gây tổn thương gì, thứ năng lượng ngang ngược lúc trước giờ lại trở nên ôn thuận như chú cừu non, quấn quanh tay Cố Trường Thành, sau đó hắn bóp mạnh một cái. Dường như cùng lúc đó một luồng hàn khí và lôi điện cực kỳ tinh thuần, mạnh mẽ và uy nghi bùng phát, thổi tung mọi thứ trong bán kính vài trượng, tạo thành một vòng xoáy năng lượng. Cố Trường Thanh mở mắt. Đôi mắt hắn giờ đây không chỉ phản phất ánh xanh lam lạnh lẽo, mà còn có những tia sét xanh tím nhỏ bé, sắc lẹm không ngừng nhấp nháy, tựa như hai viên lôi cầu thu nhỏ. Hắn đứng dậy, cảm nhận sự thay đổi kinh thiên động địa trong cơ thể mình. Chương 61, truy tung huyết ấn. Chương 61, truy tung huyết ấn. Hắn không chỉ đột phá lên trúc cơ kỳ sơ kỳ mà là cả hai khí hải đều đột phá một cách vững chắc, mà linh lực trong cơ thể hắn giờ đây quần quật như dòng sông lớn, mạnh mẽ và thuần khiết hơn bất kỳ tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ nào khác. Căn cơ của hắn đã được tôi luyện vững chắc đến mức không thể tin nổi, đặt nền móng cho những đột phá lớn hơn trong tương lai. Cơ thể hắn đã hoàn toàn được tái tạo và tôi luyện bởi năng lượng băng phách lôi liên. Da thịt hắn trở nên trong suốt như băng ngọc, tỏa ra một luồng hàn khí tự nhiên có thể đóng băng cả không khí xung quanh. Quan trọng hơn, hắn đã có được băng phách lôi thể một thể chất hiếm có, không chỉ tăng cường khả năng kháng hàn khí mà còn giúp hắn miễn nhiễm gần như hoàn toàn với những đòn tấn công lôi điện thông thường, thậm chí có thể hấp thu một phần để cường hóa bản thân. Sau lần rèn luyện gần như là đã thoát thai hàn cốt, thì tâm trí của hắn trở nên minh mẫn lạ thường, những phức tạp của thiên địa đại đạo như hiện hiện rõ ràng trước mắt. Hắn tin rằng việc lĩnh hội những linh quyết cao thâm nhất, thậm chí là những thần thông mạnh mẽ khác cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cố Trường Thanh nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh cuộn trào như thủy triều dâng. Từ một người phàm đến tu sĩ luyện khí kỳ, rồi trải qua cái chết cận kề trong cuộc chiến vạn đạo lôi âm đoán thể để lột xác thành một cường giả trúc cơ kỳ với băng phách lôi thể vô song này. Sau cuộc hành trình luyện hóa đầy đau đớn, Cố Trường Thanh ngồi lặng lẽ trên đỉnh núi. Mặc dù đã thoát khỏi cảnh cựu tử nhất sinh, nhưng cảm giác kiệt sức vẫn còn vương vấn. Hắn buông tay, nhẹ nhàng chạm vào vách đá băng giá. Lạ thay, lớp băng dày cứng rắn bỗng chốc hóa thành bụi mịn khi tiếp xúc với làn da hắn. Một tia sét xanh tím nhỏ bé, vô hại lóe lên đầu ngón tay hắn, rồi tan biến vào không khí. Đây chính là minh chứng cho băng phách lôi thể đã thành công đúc thành. Hắn cảm nhận được linh lực băng thuần khiết chảy trong kinh mạch mang lại sự điềm tĩnh và khả năng kháng cự cực hạn với cái lạnh. Đồng thời, bên trong cái cực lạnh đó có một luồng lôi lực cuồng bạo ẩn chứa sâu bên trong, sẵn sàng bùng nổ khi hắn cần. Nhìn ra xa đầy trời lôi hải này, hắn liền dự định tu luyện thức thứ hai bên trong Kình Thiên Lôi Đế Quyết, đó là Huyền Ngọc Lôi Vực. Nơi này lôi điện có ở khắp nơi, hẳn là tu luyện nó là tốt nhất. Nửa tháng sau, hắn liền mỉm cười, thời gian nửa tháng bên ngoài mà bên trong không gian bảo tháp đã qua 2 tháng rưỡi rồi. Hắn cũng đã hiểu hơn về Huyền Ngọc Lôi Vực, uy lực của nó cũng làm cho Cố Trường Thanh hài lòng. Đứng vững thân hình, Cố Trường Thanh phi thân lên, chân đạp khổng tức linh thân hình từ từ hạ xuống, hắn muốn rời đi. Rời tông đã gần 1 tháng rồi, cũng đã đến lúc quay về rồi. Đứng dưới chân núi Huyền Băng Sơn, Cố Trường Thanh ngước nhìn lên cao nơi mà như là địa ngục trần gian kia, tuy là tất cả đã qua rồi nhưng hắn đến tận bây giờ kiến thức vẫn còn mới mẻ, như là những sự đau đớn và kinh khủng vẫn đang diễn ra. Đạo hữu, hẳn là mấy ngày nay ngươi vẫn trên kia à? Mấy ngày nay bên trên dị tượng kinh người hẳn là có bảo vật xuất thế, đạo hữu có biết đó là gì hay không? Trong lúc Cố Thanh đang ngẩn người, thì bên tay có một thanh âm hùng hồn vang lên, ánh mắt nhìn lại đó là một nam tử trung niên, toàn thân một bộ áo bào trắng bên trên còn lưu lại một chữ tuyết. Theo ký tự đó, Cố Trường Thanh cũng hiểu được cái nam tử trung niên này chính là người của bá chủ Tuyết Linh Cung này, Tuyết Linh Cung. Không nhìn thấy gì cả. Cố Trường Thanh lời nói không một chút biểu tình, sau đó hắn định rời đi. Nhưng gã trung niên kia làm sao cho phép Cố Trường Thanh rời đi? Đạo hữu, làm gì nóng độ như vậy? Nếu như không chê, chúng ta có thể cùng nhau đi lên bên trên dò xét một phen, biết đâu có bảo vật bị tiên. Gã trung niên nhân kia đột bay ra chắn phía trước Cố Trường Thanh, thanh âm mở nhạt phiêu hốt. Việc này cũng làm cho Cố Trường Thanh vô cùng khó chịu, hai mắt cũng bắt đầu nheo lại. Ta không hứng thú. Cố Trường Thanh thanh âm lạnh lùng, sau đó lại lách sang một bên dự định rời đi. Nhưng gã trung niên kia lại như giỏi trong xương bám miết không tha. Hay là tiểu tử nhà ngươi đã đoạt được nó rồi? Gã trung niên kia nói đến đây hai mắt trở nên dữ tợn, sát khí bùng nổ làm cho không gian xung quanh cũng trở nên lạnh hơn. Ta có được nó hay không, liên quan gì ngươi? Cố Trường Thanh hai mắt nheo lại đến cực hạn, hai con ngươi cũng trở nên lạnh lẽo. Tốt, vậy giết ngươi rồi tất cả sẽ rõ. Nhớ kỹ, người giết ngươi là Tuyết Linh Cung, Tôn Hà. Tôn Hà quát lớn một tiếng, sau đó linh lực màu băng lam bùng bổ, làm cho xung quanh nhiệt độ cũng hạ xuống. Hắn đưa ra một bàn tay linh lực màu băng lam cuộn trào, sau đó một cái bàn tay bằng linh lực khổng lồ xuất, hướng về Cố Trường Thanh đánh tới. Cố Trường Thanh lúc này sát khí dâng trào, phản ứng nhanh đến cực điểm. Lôi âm linh lực cuồng bạo bùng nổ, tạo thành một làn sóng khủng bố bất ngờ, khiến cho Tôn Hà không kịp thốt lên một tiếng kêu nào, thân thể lập tức bị băng phong, lôi điện cuồng bạo đến mức kinh người bùng nổ bên trên lớp băng dày đó, làm cho Tôn Hà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã bị nổ tung thành ngàn vạn đông tuyết bay tán loạn không trung. Với thực lực hiện tại của Cố Trường Thanh, dù là một gã trúc cơ trung kỳ ở đây nhất định cũng sẽ tan thành mây khói. Huống hồ gì Tôn Hà cũng chỉ là một gã trúc cơ sơ kỳ bị Cố Trường Thanh miêu sát là chuyện bình thường. Nơi Tôn Hà nổ tung, đồng xuất hiện một cái giọt nước màu băng lam, khi nó vừa hình thành thì Cố Trường Thanh đã cảnh giác, nhưng tốc độ của nó và cả sự quỷ dị này hắn không thể tránh thoát, bị nó thâm nhập vào bên trong cơ thể, dù có làm cách nào cũng không thể bức nó ra. Đây là truy tung huyết ấn. Khổng Tiên bên trong thức hải thanh âm vô cùng bình tĩnh, như là họa lớn này không có liên quan gì đến nàng. Truy tung huyết ấn là gì? Cố Trường Thanh mở miệng hỏi. Đó là biện pháp truy tung của cường giả Tuyết Linh Cung, bất kỳ đệ tử nào cũng có thể cảm nhận được nó mà truy sát ngươi. Khổng Tiên thản nhiên nói. Cái gì? Vậy có cách nào tránh thoát truy hay không? Cố Trường Thanh giật mình biến sắc, nói. Có, xóa đi huyết ấn. Nhưng phải mất tận 3 ngày. Khổng Tuyên nói. Ba ngày, vậy vào không gian bảo tháp đi. Cố Trường Thanh sắc mặt tái xanh nói. Ngươi muốn chết à? Vị trí của ngươi lúc nào cũng bại lộ, không chừng hiện tại đã có cường giả kéo tới. Ngươi mà đi vào không gian bảo tháp mà bị chúng phát hiện, đem bảo tháp về Tuyết Linh Cung là ngươi toi đời. Khổng Tuyên cười nhạo, mắng cho một trận. Vậy bây giờ, chạy thôi. Cố Trường Thanh nói xong, liền nhảy lên Khổng Tức Linh Ba giọ bốn cẩn phi nhanh về phía biên giới của Tuyết Linh Quốc và Vạn Sinh Quốc. Trốn đi là không thể, nhưng hiện tại hẳn là sẽ không có cường giả thực thụ của Tuyết Linh xuất hiện, dù sao hắn cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nếu như Tuyết Linh Tông xem trọng hắn thì cao nhất cũng chỉ phái ra trúc cơ hậu kỳ đi giết hắn mà thôi. Giết gà mà cần chi đao mổ trâu. Tốc độ của Cố Trường Thanh cực nhanh, xuyên qua tầng băng dày của bên dưới, rồi thẳng về phía tây bay đi, vì ở phía tây chính là biên giới của hai vương cấp tu chân quốc này. Sư minh, cái này là Tuyết Linh huyết ấn. Đúng là Tuyết Linh huyết ấn huyền cấp, có người dám giết đệ tử nội môn của Tuyết Kinh Cung chúng ta. Các ngươi ngưng săn giết Tuyết Lan, theo ta đi lấy lại uy nghiêm của Tuyết Linh Cung. Lời của nhóm thiếu niên này vừa dứt, tất cả liền phóng lên phi kiếm hóa thành một đạo hào quang hướng về phía Cố Trường Thanh rời đi. Những tia hào quang này trong phạm vi trăm dặm không dưới trăm đạo, cùng hướng về phía Cố Trường Thanh phong qua. Tuyết Linh huyết ấn cũng chia ra 4 phần cấp, thiên địa huyền hoàng theo lần lượt từ cao đến thấp, thấp nhất chính là cho luyện khí kỳ dùng, tiếp theo là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ và cao thấp thiên cấp. Tuyết Linh huyết ấn chính là nguyên anh kỳ cao thủ mới có thể xuất ra. Mà hiển nhiên Tuyết Linh huyết ấn mà Cố Trường Thanh chúng phải chính là hoàng cấp rồi. Cũng như dự liệu ban đầu, các cường giả truy sát hắn dù sau cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ hoặc tình huống tệ hơn chính là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tiến đến. Vụ. Khi Cố Trường Thanh đang ở tốc độ cao phi hành, đột nhiên bên tay lại vang lên từng tiếng xé, ánh mắt nhìn lại đó là một thanh phi kiếm màu trắng, với tốc độ kinh người ngăn hắn lại. Nơi xa rất nhanh liền có 7 thân ảnh chậm rãi đi tới. Nhìn kỹ thì ở nơi đó có 3 người luyện khí kỳ tầng 9, 3 người trúc cơ sơ kỳ và một gã trúc cơ trung kỳ. 7 người này đằng đằng sát khí như là đã ăn chắc Cố Trường Thanh. Tiểu tử, ngươi giết người của Tuyết Linh Cung ta, muốn chạy đi như vậy hả? Ngươi đứng đầu, thần thái cao ngạo như là đã lâu đứng ở vị cao cho nên mắt cao hơn đầu, xem thường tu sĩ thấp tu vi hơn. Hắn quả thật là vậy, vì hắn chính là Vân Cường, hắn có một vị ca ca chính là Hoạch Tâm đệ tử tu vi trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Không ngờ các ngươi lại đến nhanh như vậy. Cố Trường Thanh ánh mắt bình tĩnh, lên tiếng. Cố Trường Thanh không cần nhiều lời với hắn, mau giải quyết bọn chúng rồi rời đi, nếu không là không kịp. Khổng Tiên bên trong thức hải giọng nói gấp rút vang lên. Cố Trường Thanh cũng hiểu được, hiện tại chính hắn đang bị Tuyết Linh Cung truy sát, nếu như không nhanh chóng rời đi thì nơi đây nhất định sẽ là mộ chôn thay của hắn. Đừng nhìn hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ truy sát hắn, nhưng có trời mới biết một số lão quái kim đan kỳ có đang rảnh rỗi hay là không. Chương 62, cổ đế nhai. Chương 62, cổ đế nhai. Cố Trường Thanh hai mắt nheo lại, sát khí bạo phát ra bên ngoài làm cho xung quanh nhiệt độ cũng vì vậy mà hạ xuống. Các tu sĩ tu vi thấp kia thật sự là không chịu nổi một kích, lập tức bị đông cứng, dưới tác động cuồng bạo của lôi điện chúng lập tức tan thành cho bụi, không trung lúc này chỉ còn lại vô số hạt đông tuyết tán loạn không trung. Cố Trường Thanh cũng không ở lại làm gì mà thẳng về phía tây bay đi. Trên suốt đường đi nếu như gặp tu sĩ nhân loại, hắn nhìn thấy ánh mắt của bọn họ vô cùng dị dạng khi nhìn về hắn. Không tốt rồi Tô sư minh, đệ tử Tuyết Linh cung chúng ta lại bị hắn giết rồi. Lần này là đệ tử trúc cơ trung kỳ. Nơi xa, lúc này chính là đang xuất hiện một nhóm thiếu niên, ở trung tâm là một gã nam tử tuấn lãng thân như kiếm. Hắn là Tô Khánh Anh, chính là nội môn đệ nhất cao thủ, tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, thực lực vô cùng khủng bố, hắn đã từng ngồi vào vị trí đệ tử hạch tâm, cho nên có thể thấy thực lực của hắn là mạnh bậc nào. "Truyền lệnh của ta, tất cả đệ tử nội môn bỏ hết tất cả việc đang làm, đi truy sát kẻ sát nhân đó, lấy lại uy nghiêm cho Tuyết Linh Tông chúng ta." Lời nói của Tô Khánh Anh vừa dứt, hắn liền hóa thành một đạo lam quang, sát khí đằng đằng hướng về Cố Trường Thanh vị trí bỏ chạy bay qua. Cố Trường Thanh phi hành vẫn chưa bao lâu, đột nhiên xung quanh thiên địa lại vang lên những tiếng xé gió, như là có thứ gì đó đang ở tốc độ cao lao đến. Thần thức thả ra, hắn liền nhìn thấy vô số thanh phi kiếm đang hướng về phía lao nhanh đến, thần thức lại thả ra rộng hơn, lúc này hắn liền nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh đang lao về phía hắn với tốc độ vô cùng nhanh. Phía sau phần lớn là trúc cơ kỳ, phía dưới luyện khí kỳ chiếm gần một nửa, trúc cơ kỳ phần lớn là sơ kỳ tu sĩ, còn về trung kỳ có hơn 10 người. Chúng đằng đằng sát khí hướng về Cố Trường Thanh hắn bay tới. Cố Trường Thanh tay bóp ấn quyết, sau đó 8 cây khổng tức linh lao ra khỏi vỏ, tiến thẳng về phía xa nơi mà phi kiếm như vũ bao lao về phía hắn. Keng, keng. Từng tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Sau đó 8 cây khổng tức linh không dừng lại trực tiếp lao về phía sau, mục tiêu chính là những kẻ có tu vi thấp, giết được bao nhiêu thì giết. Bọn họ muốn giết mình còn nhân từ thì chính là tàn ác với bản thân. Không dừng lại ở đó, Cố Trường Thanh lấy từ túi càn khôn ra một tấm bạo lôi phù, cầm tấm phù trong tay hắn lộ ra vẻ hung ác bất tận. Tấm phù ném lên cao, sau đó cây khổng tức linh còn lại dưới chân bay ra bắt lấy bạo lôi phù phóng thẳng về phía sau. Cùng lôi kiếm mà hắn nhận được chung với Kình Thiên Lôi Đế Quyết và cả bản đồ của Băng Phách Lôi Liên ở bên trong Lạc Dương Cảnh, lúc này cũng bay ra bên ngoài thay thế vào vị trí khổng tức linh dưới chân để hắn ngự kiếm bay về phía trước. Bùm. Phía sau một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, hắn biết bạo lôi phù đã phát ra tác dụng. Cùng lúc đó, vô số tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khắp thiên địa, cùng theo đó là 9 cây khổng tức linh điên cuồng đánh về phía những tên là bầy, khiến chúng chết đi bất đắc kỳ tử. Không tốt, Cố Trường Thanh huyết ấn truy tung trong cơ thể ngươi không những không giảm mà còn tăng lên. Ta để ý thấy khi ngươi giết chết một người thì huyết ấn lại tăng lên gấp đôi. Hiện tại huyết ấn của ngươi đã có thể thấy được bằng mắt thường. Khổng Tiên lúc này sắc mặt nghiêm trọng, nói: Cố Trường Thanh nghe thấy thế, sắc mặt cũng tái xanh, hắn hiểu được cái thủ đoạn truy tung này hẳn là ai cũng có, hắn giết một người thì sẽ tăng thêm, điều hắn sợ nhất chính là không biết giới hạn cuối cùng nằm ở đâu. Đến đó khi huyết ấn đủ nhiều có thể dẫn xuất kết đan kỳ lão quái, thậm chí là nguyên anh kỳ lão tổ cũng có thể xuất hiện. Cố Trường Thanh càng chạy đi sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, vì hắn nhìn thấy xung quanh đây số lượng cường giả ngày càng đông. Không chỉ là đệ tử của Tuyết Linh cung mà một số tán tu hay đệ tử các tiểu phái cũng tham gia góp vui. Hiện tại phía sau truy đuổi theo hắn đã đạt đến gần 50 tên. Dù là Cố Trường Thanh đã giết đi không ít, cứ tình hình này kéo xuống, dù không bị chúng giết chết thì cũng sẽ hao hết linh lực mà kiệt quệ, cho dù hắn có hai cái khí hải thay nhau tiêu hao, nhưng cứ như thế vẫn không phải là cách. Ánh mắt liên tục chuyển tìm kiếm sinh cơ. Đồng ánh mắt hắn chuyển đến một cái sơn cốc, sau đó trong lòng chợt động. Lúc mới đi vào hắn nhớ ở đó có một con cựu lũ hắc giác mãng yêu thú cấp 3 sơ kỳ, tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ. Hai mắt hắn đột trở nên lạnh như băng, vẻ hung ác trên khuôn mặt đột trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn kết ấn quyết cho lui cựu sắc khí hải, màu đen khí đi ra thay vào vị trí, bên ngoài mái tóc màu trắng bạc của hắn lại một lần nữa chuyển sang màu đen tuyền, hai mắt trở nên đen kịch vô cùng đáng sợ như là có thể phệ tâm người khác. Tay liên tục kết ra ấn quyết, Cố Trường Thanh tung ra một quyền, quyền này chỉ đơn thuần là linh lực quán chú lên cánh tay, cùng theo đó là 9 cây khổng tức linh cùng theo sau, dưới thần thức vô cùng mạnh mẽ tương đương với thần thức trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thì Cố Trường Thanh đã rõ ràng nhìn thấy vị trí mà cựu lũ hắc giác mãng đang nằm. Một quyền kinh thiên đánh ra, phá nát hang động mà nó đang ở, 9 cây khổng tức linh thế như trẻ che lao thẳng xuống trùng điệp nện cùng một chỗ, làm cho nó ba ba gào to một tiếng, hai mắt mở ra sau đó trở nên đỏ ngầu. Lúc này đây nó không thể nhìn thấy Cố Trường Thanh đã công kích mà chỉ thấy ở phía sau là đen kịch đầu người hơn 50 người đang sát khí đằng đằng lao tới. Nó gầm lên một tiếng, trực hướng 50 kẻ kia đánh tới, huyết nục huy xé thiên địa. Một chiêu mượn đao giết người này Cố Trường Thanh làm cực kỳ tốt. Hắn cũng không ở lại xem kết quả làm gì mà trực tiếp lao nhanh về phía tây mà lao đi vút vút, cũng không ngoảnh đầu lại. Nhưng đám người kia cũng mục tiêu chính là Cố Trường Thanh nên cũng không dây dưa làm gì với cựu lũ hắc giác mãng, chỉ quần nhau một lát rồi phá vòng đây, chứ thế tiếp tục truy sát Cố Trường Thanh. Cuộc truy sát như một màn xương tử thần đậm đặc, không ngừng siết chặt lấy Cố Trường Thanh, và rồi cường giả trúc cơ hậu kỳ đã đến cùng với bọn người kia bắt đầu truy sát Cố Trường Thanh. Hắn không có một giây phút nào được nghỉ ngơi, liên tục phải lẩn trốn, chạy trốn qua những vùng đất băng giá hoang vu đến tận cùng, những khu rừng cổ thụ bị tuyết bao phủ vĩnh viễn, những ngọn núi tuyết hiểm trở mà yêu thú cấp cao cũng khó lòng đặt chân tới. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều ẩn chứa sát cơ. Hắn cũng không thể tránh né được mà ải, phía sau nhân mã đuổi theo ngày càng đông, lúc này đây toàn bộ đường lui của hắn đã bị phong kín, hắn đã bị bao vây bởi hơn mấy chục gã tu sĩ Tuyết Linh cùng. Hắn ta vô cùng kỳ dị, mau kết trận, nhanh. Ở giữa trung tâm lúc này chính là Tô Khánh Anh đã đuổi kịp, hắn chính là người chỉ huy lần này, trăm tu sĩ tản ra xung quanh, bao vây hắn lại không để hắn có cơ hội thoát đi. Tay chúng điên cuồng kết ấn, xung quanh 8 cái trận bàn ném thẳng lên cao, linh lực cuồn cuộn tiến nhập vào bên trong đó. Bắt Tuyệt Thập Phương kiếm trận. Tô Khánh Anh quát lớn một tiếng, lập tức xung quanh vô số đạo phù văn bay khắp không trung, tạo thành những màn sáng trận pháp băng hàn khổng lồ bao phủ lại thiên địa, trong không trung phù văn bay múa rực rỡ đến chói mắt, lập tức bên trong lại xuất hiện vô tận kiếm khí lạnh lẽo thấu xương như báo tuyết xé nát không gian bao phủ toàn bộ đường lui của Cố Trường Thanh lại. "Tiểu tử, mau báo tên. Sát trận của Tuyết Linh cung ta không giết kẻ vô danh." Tô Khánh Anh nhìn về phía Cố Trường Thanh, lạnh lùng lời nói. "Ha ha, người giết các ngươi cổ đến ai?" Cố Trường Thanh quát lớn, sát khí trở nên đậm đặc, sau đó tay kết ấn liên tục. Bên trên thiên khung hắc vân kéo tới, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ từ bên trong giường như có một thứ gì đó vô cùng khủng bố lan tỏa ra, một cổ khí tức đáng sợ. Không để Tô Khánh Anh đợi lâu, bên trong một cái cánh tay màu đen xuất hiện, cánh tay bên trên có vô số phù văn bay múa và vô cùng sống động như là có linh trí, áp lực đè xuống kinh khủng dị thường. Chưa dừng lại ở đó, Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, hai tay ấn quyết nhanh như vũ bao xuất ra, chấn động không gian. Cánh tay màu đen khổng đó như là có linh tính, xung quanh liền xuất hiện một cổ lôi âm linh lực khủng bố bùng nổ, cánh tay đó co lại từ bên trên thiên khung một chỉ điểm xuống, không gian chấn động, lôi âm chi lực cuộn trào đáng sợ đến cực hạn. Không ngừng phát ra những tia sét xanh tím cuồng bạo và hàn khí cực đoan, tạo thành một vũ điệu tử vong hỗn loạn giữa băng và lôi. Đùng, một tiếng nổ kinh thiên động địa, đến tận mấy trăm trượng bên ngoài vẫn còn nghe thấy. Không gian lúc này hỗn loạn vô cùng, màn sáng trận pháp cũng nổ vỡ thành cho tàn, lôi âm linh lực bùng nổ khắp không gian, cuốn hơn 50 cường giả đó vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ bọn chúng đều bị oanh tạc thành cho bụi. Phong bạo ập lên thân thể Cố Trường Thanh, làm cho hắn chấn động kịch liệt liên tiếp từng ngụm máu tươi phun ra, những cơn đau xé ruột từ việc bị thương và linh lực cạn kiệt không ngừng hành hạ hắn. Hít sâu một hơi, Cố Trường Thanh liền lấy ra một nắm đan dược tụ khí đan có và bồi nguyên đan cũng có, hắn không do dự nuốt hết vào bên bụng. Kiềm nén lại đau đớn, hắn tiếp tục hướng về phía tây lao nhanh đi. Chương 63, sát kiếp. Chương 63, sát kiếp. Tuyết Linh cung. Ngay lúc này đây, tiếng trung giòn tan chấn động và vang vọng khắp nơi, báo hiệu cho một việc chấn động toàn tông đã nổ ra. Tin tức về một gã sát nhân của ma điên cuồng chém giết đệ tử Tuyết Linh cung lan truyền như một cơn bão kinh hoàng. Toàn bộ Tuyết Linh cung như phát điên, phẫn nộ tột cùng. Chúng thể sẽ dùng những thủ đoạn tàn độc nhất để giết chết kẻ thù ác đó. Sau những cuộc truy sát khốc liệt đó, Cố Trường Thanh đã trốn thoát, nhưng hắn không thể ngờ rằng lòng căm thù của tông phái này lại sâu sắc đến vậy. Tuyết Linh cung đã huy động một cổ lực lượng chưa từng có, không chỉ bao gồm hàng trăm tu sĩ trúc cơ kỳ, mà còn có sự góp mặt của ba gã trưởng lão kết đan kỳ cùng một vị nguyên anh lão tổ, để răng một cái bầy chết người đó là đệ nhất sát trận vạn tượng băng phong tuyệt sát đại trận. Đây không phải là một trận pháp thông thường, mà là một cỗ máy nghiền nát sinh mệnh được truyền lại từ thời thượng cổ, dùng nó để khiến cho Cố Trường Thanh không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào. Tuyết Linh cung quyết tâm trong thời gian ngắn nhất phải diệt sát Cố Trường Thanh, để lấy về uy nghiêm của một bá chủ tại Tuyết Linh Quốc. Cho dù Cố Trường Thành đã luyện ra băng phách lôi thể thì dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng đối mặt với cường giả tầng tầng lớp lớp, linh lực của hắn cũng tiêu hao cực nhanh, đến mức gần như khô cạn. Hắn liên tục bị thương nặng, những vết cắt sâu hoắm do kiếm khí để lại, những vết bỏng rát kinh khủng do đồng lạnh, hay những vết bầm tím khủng khiếp do va chạm với những cấm chế. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng và các vết thương, hòa lẫn với tuyết trắng tạo thành những vệt đỏ thâm trên đường hắn chạy. Cố Trường Thanh đang lướt đi như một bóng ma trong màn tuyết dày đặc của một tung lũng hiểm trở, cố gắng phục hồi chút linh lực cạn kiệt. Bất chợt, một luồng hàn khí cực đoan không thể chịu nổi ập đến từ mọi phía, không khí xung quanh hắn đông cứng lại, thậm chí cả hơi thở cũng hóa thành băng. Nhìn lại xung quanh, hắn liền nhìn thấy vô số phù văn bay tán loạn bên trong không gian, nhìn thấy như vậy trong tâm hắn lại trùng xuống, vì hắn nhận ra chính mình đã rơi vào trận pháp. Xung quanh lúc này cực kỳ giống với lần trước hắn rơi vào Bát Tuyệt Thập Phương kiếm trận, thoạt nhìn cái trận pháp này càng thêm kinh khủng. Như là muốn kiểm chứng suy đoán của hắn, ngay lập tức hơn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ của Tuyết Linh cung nhiệt thần, ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sát ý dưới sự dẫn dắt của ba vị trưởng lão kết đan kỳ và một vị nguyên anh lão tổ hùng mạnh, họ đồng loạt kết ấn, rồi toàn bộ linh lực bằng thuộc tính vào trận pháp. Vô số phù văn màu xanh lam chói lóa tỏa sáng, bay lên không trung, kết nối với nhau như một mạng lưới khổng lồ, giăng kín bầu trời và mặt đất. Cổ Đế Nhai, hôm nay ngươi tay kiếp khó thoát. Bên trên không trung lúc này có một vị lão nhân, từ trên cao đưa ánh mắt hờ hững và cực kỳ vô tình nhìn xuống Cố Trường Thanh, thanh âm như là lưỡi đao tử thần đè ép, khiến cho hắn trở nên ngột thở. Nhìn lại bên trên, hắn có thể cảm nhận sự kinh khủng mà đạo thân ảnh đó phát ra. Nhìn kỹ lại, bên cạnh lão ta có một người hắn nhận ra, đó là Tô Khánh Anh, hắn vậy mà không chết. Tô Khánh Anh chính là người chủ trì đại trận Bát Tuyệt Thập Phương kiếm trận để đánh sát Cố Trường Thanh lúc trước. Hắn nghĩ dưới sự oanh kích và phong bạo kinh khủng đến đáng sợ kia thì không một ai có thể sống sót, thế mà Tô Khánh Anh lại vẫn còn nhảy nhót tương bừng trước mặt hắn. Đến giờ phút hắn mới nhận ra sự đáng sợ của một gã trúc cơ hậu kỳ. Nhưng bây giờ hắn đã không còn suy nghĩ được nhiều như vậy nữa, bởi vì nơi đây xuất hiện hơn 100 cường giả trúc cơ, thậm chí còn có cả kết đan kỳ và cả lão tổ nguyên anh kỳ cũng có. Quả thật lần này số mệnh hắn đã như lời mà vị nguyên anh lão tổ kia nói, chính là tay kiếp khó thoát. Chưa nói đến đại trận khủng bố bên trên, chỉ nói về số lượng kết đan và nguyên anh lão quái bên ngoài, thì hôm nay hắn đã thập tử vô sinh. Vạn tượng băng phong tuyệt sát đại trận, khởi. Vị nguyên anh kỳ lão tổ kia bên trên quát lớn một tiếng. Bên dưới đại trận bắt đầu khởi động. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh Cố Trường Thanh biến đổi. Màn tuyết vốn dĩ dày đặc đống chốc trở nên hỗn loạn, không khí gào thét như hàng vạn con thú dữ bị nhốt. Những bức tường băng khổng lồ, cao hàng trăm trượng, sắc bén như dao cạo, mọc lên từ mặt đất, vươn thẳng lên trời, bao bọc lấy Cố Trường Thành trong một không gian hình trụ nghiền nát. Những bức tường này không phải là băng bình thường, chúng được gia trì bằng linh lực tinh thuần của hơn 100 tu sĩ, phát ra hàn khí có thể đóng băng cả linh hồn. Chúng không chỉ chặn đứng lối thoát, mà còn ép chặt không gian, khiến Cố Trường Thành cảm thấy như đang bị một ngọn núi đè bẹp. Vạn tượng băng phong tuyệt sát đại trận là một cỗ máy nghiền nát sinh mệnh, một khi xuất hiện chính là một cái máy giết người một cách tàn bạo và không khoan nhượng. Vạn tượng băng phong. Lời nói vừa dứt, xung quanh những bức tường băng khổng lồ không ngừng khép lại với tốc độ kinh hoàng, thu hẹp không gian sống của Cố Trường Thanh. Hắn cảm thấy áp lực khủng khiếp từ mọi phía đè nặng lên cơ thể, xương cốt kêu răng rắc như sắp vỡ vụn từng mảnh. Không khí bên trong trận pháp bị nén đến cực điểm, khiến việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, mỗi hơi thở đều như hít phải những hạt băng sắc nhọn. Hắn cố gắng phóng ra khủng tức linh chém vào vết băng, nhưng kiếm khí sắc bén nhất của hắn cũng chỉ để lại một vết sức nhỏ rồi bị đóng băng ngay lập tức, vô hiệu hóa hoàn toàn. Băng khí tỏa linh. Lời nói này vừa dứt, xung quanh hơn 100 vị cường giả bắt đầu kết ấn. Lập tức hàn khí bên trong trận pháp không chỉ bớt giá, mà còn mang theo một năng lượng ăn mòn, có khả năng xuyên thấu, đóng băng linh lực và cả ý thức của tu sĩ. Cố Trường Thanh cảm thấy thần thức và cả linh lực đều bị đình trệ, vận chuyển chậm chạp như thể đang đông cứng lại. Từng thớ thịt, từng tế bào, thậm chí cả suy nghĩ của hắn đều có cảm giác như bị đông cứng, mất đi sự linh hoạt. Hắn phải vận chuyển tử tâm chú đến cực hạn, cố gắng duy trì chút hơi ấm và sinh mệnh lực bên trong cơ thể, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm quá trình tê liệt dần này. Vạn tiền vệ tâm. Lời nói này như là tử thần đối mệnh, những hàn khí lạnh thấu xương xung quanh không chỉ có vậy, từ những bức tường băng, vô số băng nhận sắc như lưỡi dao, cùng với những mũi tên băng và lưỡi hái tử thần khổng lồ, được ngưng tụ từ linh lực của hơn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ, liên tục bắn ra, xoáy tròn trong không gian hẹp. Chúng tạo thành một cơn mưa chết chóc, một màn báo băng khổng lồ không ngừng công kích Cố Trường Thanh, không cho hắn một giây phút nào được nghỉ ngơi. Mỗi đòn đánh mang theo uy lực của linh lực trúc cơ kỳ được gia tăng bởi trận pháp, dù cho băng phách lôi thể của hắn mạnh mẽ, nhưng cũng bị cắt xé, bầm dập, máu tươi không ngừng rỉ ra từ những vết thương chẳng chịt. Điều khủng khiếp nhất, thứ biến trận pháp này thành một địa ngục thực sự, chính là những tiếng gầm gừ, tiếng gào thét hai đoán của các linh hồn bị giam cầm trong băng từ chính trận pháp. Chúng là những linh hồn của kẻ thù trước đây bị Tuyết Linh cung giết chết và phong ấn vào trận pháp này để tăng cường sức mạnh cho nó. Tiếng vọng đó không ngừng gặm nhấm tinh thần Cố Trường Thanh, cố gắng làm suy yếu ý chí, gieo rắc sự tuyệt vọng và khiến hắn phát điên, buộc hắn phải từ bỏ sự kháng cự. Cố Trường Thanh bên trong liên tục lần tránh, khổng tước linh vung lên tạo ra những vệt sáng xanh tím cố gắng phá hủy những băng nhận đang lao tới. Nhưng chúng quá nhiều, quá nhanh và không gian quá hẹp. Hắn cảm thấy linh lực cạn kiệt, máu từ khắp cơ thể không ngừng trào ra, thấm ướt vào áo. Hắn đã bị ép đến đường cùng, đứng trước bờ vực của cái chết. Đi chết đi! Tiếng gào thét của các trưởng lão Tuyết Linh cung vang vọng như những lưỡi dao đâm sâu vào tâm trí hắn. Băng tường tiếp tục khép lại, chỉ còn cách hắn vài trượng. Áp lực kinh khủng khiến xương cốt hắn kêu răng rắc, linh hồn hắn run rẩy. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, khi ý chí sinh tồn đã vượt qua mọi đau đớn và tuyệt vọng, Cố Trường Thành cười lên như điên dại, hắn đánh cược xem lần này thành kiếm ấn kia có thật sự như Khổng Tiên nói, có thể phát ra một kích mạnh mẽ nhất của một vị nguyên anh kỳ hay không. Ha ha, Tuyết Linh cung các ngươi đã dồn ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta độc ác. Cố Trường Thanh gào lên một tiếng xé lòng, tiếng gầm của một dã thú bị dồn vào đường cùng. Từ trong túi càn khôn, Cố Trường Thanh lấy ra kiếm ấn này đã bổ sung toàn bộ linh lực của một vị nguyên anh kỳ, theo như lý thuyết mà nói là có thể xuất ra một kích của nguyên anh kỳ cao thủ. Nhưng hắn không chắc, nhưng hắn phải liệu, nếu không sẽ chết rất thảm. Cố Trường Thanh muốn khai mở phong ấn của kiếm ấn, hắn phải ở trạng thái mạnh nhất, hai cái khí hải hợp nhất, mái tóc của hắn từ màu đen đã chuyển sang màu sáng khói, tu vi của hắn được đẩy lên đến trúc cơ trung kỳ, ở trạng thái này thân thể hắn được rèn luyện mà mạnh mẽ nhất, chỉ như vậy hắn có thể tốt nhất ứng phó với dị biến phía sau. Linh lực của Cố Trường Thanh bắt đầu tiến vào bên trong kiếm ấn. Lúc này hắn cảm nhận được một cỗ linh lực khủng bố lan tràn khắp thân thể chính mình. Lập tức một luồng ánh sáng chói lòa, xanh tím và trắng bạc, bùng nổ từ cơ thể Cố Trường Thanh. Đó là sự kết hợp đến cực hạn của băng phách lôi thể đã được tôi luyện qua thập vạn đao lôi âm và cả sự bùng nổ của lôi âm linh lực. Chương 64, trốn thoát. Chương 64, trốn thoát. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, thân thể lúc này như là đã bị xé toạc ra, nhưng những cơn đau đớn đã làm hắn càng thêm điên cuồng. Bên trên không trung một cái vòng xoáy màu đen vô tận xuất hiện, thiên ma tà thần nộ xuất hiện bên trên. Cánh tay của ma thần càng thêm ngưng thực. Một ngụm tiên huyết từ trong cổ họng Cố Trường Thanh phun ra, sau đó dung nhập vào bên trong ấn quyết, sau đó cánh tay bên trên như là cũng kết ra ấn quyết. Tu La huyết ấn. Tu La huyết ấn chính là một môn tiểu thần thông vô cùng mạnh mẽ, mà hiện tại Cố Trường Thanh kích phát linh lực của Tề Vân Tử mới có thể miễn cưỡng đánh ra, uy lực nguyên thủy của nó vốn đã vô cùng khủng bố, nay còn thêm sự tăng phúc gần như cực hạn của lôi âm, cho nên uy lực của nó có thể sánh ngang với đại thần thông. Hắn bây giờ đã điên rồi, hậu quả như thế nào hắn không còn lo được nữa. Lúc này Khổng Tiên và Tiểu Tháp cũng chỉ có thể tận lực thủ hộ thức hải mà thôi. Bên trên thiên không xuất hiện một cái huyết ấn khổng lồ được kết hợp bằng hai tay, cánh tay khổng lồ phù văn chạy loạn, những đường vân của nó giống như những con rắn nhỏ điên cuồng nhảy múa vô cùng khủng bố. Uy áp mà nó hiện ra làm cho xung quanh không gian cũng nứt ra từng cái khe nứt khổng lồ, sức mạnh mà nó mang lại là cực kỳ khủng bố. Rầm. Một tiếng nổ kinh thiên diễn ra, không gian bị nguyên anh lực lượng bùng nổ phá hủy gần như là bị sụp đổ hoàn toàn. Tiếng sấm sét vang trời, chấn động cả thiên địa, phá tan không gian. Lôi lực cuồng bạo xé toạc những bức tường băng vững chắc nhất, đồng thời hàn khí cực đoan đóng băng và phá hủy các phù văn trận pháp. Một khe nứt khổng lồ xuất hiện trên bức tường băng dày đặc, đủ lớn để một người có thể chui lọt. Lúc này đây Cố Trường Thanh dù bị phản vệ đến mức gần như mất đi ý thức, vẫn dùng chút sức lực cuối cùng, trước khi phóng vút qua khe hở đó hắn còn tiện tay lấy đi ba viên nguyên đan của ba gã kết đan kia, rồi lại như một tia chớp tan biến vào màn tuyết vô tận. Tuyết Linh Cung, cổ đế nhai ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, sẽ có một ngày ta sẽ đến tận sơn môn để bái phỏng, và ngày đó cũng sẽ là ngày tàn của các ngươi. Hắn tin chắc dưới sự bạo tạc kinh hoàng đó, ít nhất gã nguyên anh kỳ kia vẫn còn sống, nhưng hắn không thể nào tiếp tục truy sát chính mình. Hắn biết hiện tại hắn đã tạm thời an toàn. Tuy đã thoát, nhưng cái giá phải trả là cực lớn. Thân thể bị tổn thương nặng nề, linh lực đã khô cạn gần như hoàn toàn, và quan trọng nhất, căn cơ tu luyện của hắn đã bị tổn hao nghiêm trọng sau khi đã dùng thứ lực lượng không thuộc về mình để thoát hiểm. Cố Trường Thanh rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, nhưng hắn vẫn còn thở. Cuộc truy sát này hẳn là vẫn tiếp diễn, nhưng Cố Trường Thanh đã biến mất như một bóng ma trong màn tuyết, chỉ để lại sự phẫn nộ tột cùng của Tuyết Linh Cung. Sau khi thoát khỏi vạn tượng băng phong tuyệt sát đại trận một cách thần kỳ, Cố Trường Thanh rơi vào trạng thái giữa sự sống và cái chết. Hắn cảm nhận được cơ thể mình tan rã từng chút một, linh lực khô cạn như sa mạc, kinh mạch nứt vỡ và thân thể của hắn cũng đang bị tổn thương nghiêm trọng do việc dùng ngoại lực. Hắn lảo đảo, ngã xuống một khe nứt sâu hoắm trong lòng núi băng, nơi không ánh sáng nào có thể chạm tới, nơi mà cái chết dường như là kết cục không thể tránh khỏi. Trong bóng tối lạnh lẽo và sự đau đớn tột cùng, Cố Trường Thanh cảm thấy ý thức mình dần tan biến. Hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, cơ thể tê liệt hoàn toàn. Hơi thở yếu ớt, như ngọn nến trước gió. Hắn biết, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong lòng núi băng này. Tuy nhiên, chính trong khoảnh khắc cận kề cái chết, hắn cảm nhận được từ sâu bên thân thể của hắn lan tỏa một cổ sinh mệnh chi lực vô cùng thuần túy, hắn hiện tại đã gần như mất mạng, cho nên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thân thể dù bị tổn thương, nhưng vẫn được cổ sinh mệnh lực thần bí kia tầm bổ. Linh lực màu xanh lá thuần khiết của nó tự động vận chuyển, cố gắng làm dịu đi những vết thương, hàn gắn những kinh mạch đã đứt đoạn. Đồng thời, bên trong thức hải hai cái khí hải, dù chỉ còn là một đốm sáng le lói, lại bắt đầu tự động hấp thu những tia linh khí bên trong thiên địa, thậm chí là những tia lôi âm còn sót lại bên trong không khí. Đến cả điện tích nhỏ từ những tinh thể băng xung quanh tất cả cũng được khí hải bị động hấp thu. Quá trình này diễn ra cực kỳ chậm chạp và vô cùng đau đớn. Mỗi khi một tia lôi âm được hấp thu hoặc một kinh mạch được nối lại, Cố Trường Thanh lại cảm thấy như bị rơi vào hầm băng bị hàng ngàn lưỡi dao cắt xé, rồi lại bị điện giật vô cùng đau đớn. Hắn nằm đó, trong bóng tối và cái lạnh cắt da cắt thịt, trải qua một cuộc luyện hóa, một sự tái sinh từ cõi chết. Hắn không thể kiểm soát được quá trình này, chỉ có thể chịu đựng để bản năng của cơ thể dẫn dắt. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, dường như là một ngày, hai ngày, hay cả tháng. Cố Trường Thanh cũng không rõ lắm, hắn chỉ biết mình đang sống sót từng khắc một. Nhưng dòng nước lạnh lẽo từ trong khe nước tan chảy, ngấm vào những vết thương hở. Cái lạnh lẽo giúp tê liệt một phần thần kinh, nhưng cũng khiến hắn phải vận dụng toàn bộ ý chí để không bị đóng băng. Dần dần, những cơn đau bắt đầu thuyên giảm. Linh lực trong cơ thể hắn, dù vẫn còn yếu ớt, nhưng đã bắt đầu lưu chuyển trở lại. Những vết thương bên ngoài dần lành miệng, và những kinh mạch đứt gãy bên trong cũng được nối liền. Khi Cố Trường Thanh cuối cùng mở mắt, hắn nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc là một hang động băng giá, nhưng lần này không phải là cái bẫy chết người, mà là nơi cứu rỗi hắn. Hắn đứng dậy, cảm nhận sự thay đổi kinh ngạc trong cơ thể. Thân thể của hắn đã một lần nữa được cải tạo, không chỉ phục hồi mà còn mạnh mẽ hơn trước. Tuy nhiên, cái giá phải trả là căn cơ tu luyện của hắn đã bị tổn hao đáng kể. Hắn có thể cảm nhận được một vết nứt vô hình bên trên đạo cơ, khiến việc đột phá cảnh giới cao hơn sẽ khó khăn hơn gấp bội. Nhưng đổi lại, thân thể của hắn cùng với lôi âm linh lực đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều. Cực lôi linh lực và cực âm linh lực không còn xung đột mạnh mẽ, mà đã hòa quyện vào nhau một cách hài hòa hơn. Hắn có thể dễ dàng khống chế chúng, thi triển các chiêu thức một cách linh hoạt, ít tốn sức hơn. Khả năng kháng chịu của hắn với cả băng và lôi cũng đạt đến một cảnh giới mới. Cố Trường Thanh nhìn lên miệng khe nứt, nơi ánh sáng yếu ớt của mặt trời lọt vào. Hắn đã sống sót. Cuộc truy sát vạn dặm của Tuyết Linh cũng đã không thể giết chết hắn, ngược lại, còn giúp hắn tôi luyện ý chí và biến thân thể của hắn trở nên hoàn mỹ hơn. Mặc dù căn cơ tu luyện bị ảnh hưởng, nhưng kinh nghiệm sống còn này đã khắc sâu vào xương tủy hắn, biến hắn trở thành một tồn tại kiên cường hơn bao giờ hết. Căn cơ bị dao động, cái kiếm ấn này cũng là con dao hai lưỡi a. Cố Trường Thanh cầm trong tay kiếm ấn, hắn thầm than thở. Ngươi không chết đã là may rồi. Kiếm ấn này có thể chia ra làm 3 lần sử dụng, mà ngươi lại dùng trong một lần, mà còn huyết tế đánh ra thần thông. Ngươi còn sống đã là kỳ tích. Khổng Tiên Đồng tức giận, nói tiếp: Ta và ngươi như là đã hòa thành một, sống chết của ngươi và ta liên kết lại với nhau, ngươi dù có muốn chết cũng không cần kéo ta theo. Cố Trường Thanh cười khổ, nói: Tình huống đó nếu không làm vậy, có thể chạy đi a. Nhưng dù sao vẫn giữ được cái mạng nhỏ a, căn cơ thì từ từ có thể tìm cách để bổ huyết. Khổng Tiên nghe thế, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn, rồi nói tiếp: Căn cơ tổn hại, với hiện tại vẫn chưa sao. Vấn đề là lúc ngươi kết đan, nhưng trước mắt là ngươi tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn đi rồi tính tiếp. Còn về biện pháp ta đã có rồi, nhưng cần hoàn thiện hơn. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Thời gian qua là Khổng Tiên giúp hắn dùng lực lượng của tiểu tháp che đậy tiền cơ để người của Tuyết Linh cung không tìm ra hắn, và hắn hiện tại đang ngồi dưới một cái hàn đàm, nhiệt độ xung quanh vô cùng lạnh lẽo, nhưng lại giấy thích hợp hắn tu luyện lúc này. Cố Trường Thanh cảm nhận thấy nơi này linh khí vô cùng đậm đặc, nơi hoang vu hẻo lánh này quanh năm không một bóng người tới, cho nên nơi đây linh khí chính là ở lúc ban sơ nguyên thủy nhất, vô cùng thuần khiết và ban sơ. Hắn cảm thấy nơi này chính là nơi phù hợp hắn tu luyện nhất, dù là hoàn cảnh hay là mức độ linh khí đều như là vì hắn mà tạo ra. Hắn còn cảm thấy bên trong những tia linh khí ở đây còn có cả lôi điện chi lực rất thuần khiết, sự kết hợp này có thể linh lực của hắn càng thêm cô động và mạnh mẽ. Nhưng những chuyện đó để tính sau đã, hiện tại thứ cần thiết nhất chính là hồi phục lại linh lực bên trong bản thân. Mỉm cười một cái, sau đó Cố Trường Thanh ngồi xuống quanh chân, sau đó bắt đầu lấy ra linh thạch luyện hóa để hồi phục lại tu vi. Trên đời này thứ hồi phục tu vi nhanh nhất chính là dùng kinh thạch, lúc trước trong lúc trốn chạy hắn không dùng là vì hắn không có thời gian để yên tĩnh luyện hóa, chỉ có thể dùng đan dược chữa cháy mà thôi, hồi lại được bao nhiêu thì hồi. Nhưng bây giờ đã khác, hắn muốn có đủ thời gian để luyện hóa cho nên hắn cũng không gấp. Chương 65, bế quan. Chương 65, bế quan. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đã qua 7 ngày. Cố Trường Thanh rốt cuộc luyện hóa hết 10 vạn mai linh thạch hạ phẩm mới có thể hồi phục toàn bộ linh lực bên trong cơ thể. Mở ra hai mắt, Cố Trường Thanh mỉm cười cảm nhận được bên trong khí hải linh lực đã ít hơn một chút, nhưng ngược lại nó đã cô động, thuần khiết và cả mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm nhận được linh lực tràn đầy bên trong cơ thể, Cố Trường Thanh thỏa mãn, sau đó hắn làm một chuyện mà làm cho Khổng Tiên chửi la um sùm. Làm cho Cố Trường Thanh lúc này cũng em bật cái mặt, không biết nói cái gì nữa. Bởi vì vừa rồi hắn ấy ra ngoài 3 viên nguyên đan của 3 gã kết đan kỳ ra, thì còn kèm theo một cái túi càn khôn, mà cái túi này chính là của gã kết đan kỳ kia. Theo lời Cố Trường Thanh nói, cái túi càn khôn này chính là ở gần viên nguyên đan cuối cùng mà hắn tóm, nên sẵn tay hốt đi luôn. Cũng bởi vì sự ham tài như mạng đó nên bị Khổng Tiên tẩm cho một trận nhớ đời. Hắn thể từ nay sẽ không dám làm như vậy nữa, dù là hứa như vậy nhưng có trời mới biết hắn còn dám nữa hay là không. Chửi cả ngày trời, Cố Trường Thanh lại viện lý do là cầu phú quý trong nguy hiểm, mà qua loa lời nói. Nhưng tất cả lời nói đang đến cửa miệng cũng trở nên vô nghĩa khi chiến lợi phẩm lần này của Cố Trường Thanh, đến cả Khổng Tiên cũng yên lặng. Đầu tiên chính là linh thạch, tất cả xếp thành một ngọn núi nhỏ tổng cộng có mấy trăm vạn, hạ phẩm linh thạch là nhiều nhất, trung phẩm và thượng phẩm cũng không sai biệt lắm tổng cộng cũng hơn trăm vạn, còn lại cực phẩm là ít nhất nhưng cũng có đến mấy ngàn viên. Bên cạnh vô số linh thảo, đan dược cộng lại cũng là một con số thiên văn, thậm chí nhìn về đống linh quyết bên cạnh còn có cả thần thông, trận điển VV các loại, hắn còn đang nghi ngờ có hay không hắn đã dọn sạch bảo khố của Tuyết Linh cung. Nhưng hắn đâu biết cái túi càn khôn mà hắn lấy đi không phải của bất kỳ gã kết đan kỳ nào mà là của vị Nguyên Anh kỳ kia. Bên trong Tuyết Linh cung có một quy định bất thành văn, chính là bảo khố không phải ở trong tông mà là do Nguyên Anh kỳ lão tổ canh giữ, cứ mỗi 10 năm bảo khố bên trong cung sẽ thay phiên nhau cho các Nguyên Anh kỳ lão tổ mang theo để tránh bị cướp. Nhưng Cố Trường Thanh lại may mắn là vị Nguyên Anh kỳ này vừa tiếp nhận bảo khố không lâu, cho nên vẫn chưa an bài nó. Vừa rồi bạo tạc kinh hoàng đó, thân thể của gã Nguyên Anh kia cũng bị nổ tung, túi càn khôn lưu lạc bên ngoài, cho nên mới có thể tiện nghi cho Cố Trường Thanh. Nhìn đống hỗn độn bên dưới, hồi lâu Cố Trường Thanh vẫn còn chấn động, nhưng cũng không lâu hắn liền lấy lại tinh thần, trước tiên hắn thu toàn bộ linh thạch vào bên trong tiểu tháp, sau đó là linh dược và đan dược, tiếp đó là hắn sửa sang lại đan phương và luyện khí phổ cũng nén vào bên trong. Cầm trận phổ trong tay, hắn suy nghĩ hồi lâu cũng cầm gấp, hắn vẫn còn khiếp sợ với trận pháp vạn tượng băng phong tuyệt sát đại trận, nên hắn vô cùng hứng thú, nhưng hiện tại cũng cầm gấp. Sau đó hắn ném trận phổ cơ bản này vào bên trong túi càn khôn, khi lấy ra cho dễ dàng một chút. Lúc này còn về một đống linh quyết, còn về thần thông cũng không cần nhìn làm gì, hiện tại có tu luyện được đâu mà xem làm chi. Cái thần thông này tạm thời ném vào bên trong tiểu tháp, linh quyết hạ phẩm cũng không cần xem làm gì, cầm một mớ linh quyết trung phẩm và thượng phẩm trong tay Cố Trường Thanh mở ra xem một chút. Sau hồi lâu xem xét, Cố Trường Thanh liền chọn một môn linh quyết gọi là Băng Diệu Chi Hoàn, cái môn linh quyết trung phẩm này rất thích hợp với Cố Trường Thanh hiện tại. Thứ nhất uy lực của nó đủ mạnh, thứ hai cấp bậc đủ cao, và lượng linh lực cần để tiêu hao cho nó là rất thấp, quan trọng nhất chính là nó không yêu cầu quá cao về đơn nhất thuộc tính, có thể kết hợp với lôi điện chi lực. Quyết định cho nó, Cố Trường Thanh trong lúc chờ đợi Khổng Tuyên loại bỏ huyết ấn, hắn cũng không ở không mà bắt đầu tham ngộ băng diệu chi hoàn. Hắn muốn tu luyện cái môn linh quyết này cũng vì hắn đã quá xem thường uy lực của Kình Thiên Lôi Đế quyết hay sao? Sao mấy lần dùng hắn nhận ra lượng linh lực mà nó cần quả thật không thua gì hai môn Cựu Phượng Thiên Luân hay là Thiên Ma Tà Thần Nộ. Hiện tại hắn cần một môn cấp thấp linh quyết để giảm bất lượng linh lực tiêu hao, nếu đánh nhau mà cứ ném ba cái kia ra, sớm hay muộn gì cũng sẽ chết vì kiệt sức. 6 tháng sau, bên trong không gian tiểu tháp đã qua 6 tháng thì ngoại giới là hơn 1 tháng. Luôn thời gian hắn hôn mê luôn thì đã qua hơn nửa năm, tổng cộng hắn từ lúc hôn mê tới giờ ngoại giới đã qua hơn 1 tháng. Vì lượng người mà hắn giết lấy con số hàng trăm cho nên nồng độ huyết ấn lưu lại bên trong cơ thể của hắn cũng rất nhiều, nhiều đến mức Khổng Tuyên dù có dùng toàn lực thì cũng phải mất hơn 6 tháng mới có thể hoàn toàn xóa bỏ, cho nên thấy được số người mà Cố Trường Thanh giết của Tuyết Linh cung là nhiều cỡ nào. Lúc này huyết ấn cũng đã hoàn toàn bị loại bỏ, tu vi cũng đã tăng tiến không ít, băng diệu chi hoàn cũng đã luyện thành công, vậy trước mắt bây giờ chính là rời khỏi nơi đây, còn về có ra khỏi Tuyết Linh quốc hay chưa hắn cũng không rõ. Tuy là huyết ấn đã loại bỏ hoàn toàn nhưng hắn nhất định phải cẩn thận, kiểm tra kỹ toàn thân sau khi đã xác định bản thân đã cho lui màu đen khí hải thì mới bắt đầu chuẩn bị cho việc rời đi. Cố Trường Thanh đầu tiên là thay đổi y phục, thay vào đó là một bộ áo lụa màu đen cộng thêm mái tóc bạc trắng dù cho gã nguyên kỳ kia có ở đây cũng không thể nào nhận ra. Dù sau lúc trước hắn khi giết người của Tuyết Kinh cung luôn ở trạng thái hắc hóa, cho nên hình thái bây giờ hắn cũng yên tâm hơn. Chuẩn bị xong tất cả, Cố Trường Thanh nhảy lên một thanh phi kiếm mà hắn vô tình có được, sau đó chậm rãi bay lên trên, thần thức bắt đầu tiến lên trước. Hiện tại thần thức của hắn có thể sánh ngang với một gã trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cộng thêm thiên ma nhãn phạm vi mà Cố Trường Thành có thể bao phủ đã đạt đến mấy ngàn mét xung quanh. Sau khi xác định rõ không có ai ở đây, hắn mới dùng tốc độ tối đa phóng ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi Hàn Đàm, Cố Trường Thành liền kinh ngạc, cái này là Huyền Băng Sơn, cái Hàn Đàm kia là ở bên dưới Huyền Băng Sơn vậy. Câu trả lời đã trở nên sinh động, hắn vẫn còn ở bên trong Tuyết Linh Quốc. Cố Trường Thành thở ra một hơi, quả thật nơi này khó mà thoát ra a, nhưng điều hắn muốn làm nhất bây giờ chính là xem xét tình hình bên ngoài như thế nào. Nơi mà thông tin lan truyền nhiều nhất chính là Tửu Điếm, nơi đó khách vãng lai rất nhiều cho nên thông tin cần biết cũng sẽ rất nhiều. Sau vài canh giờ phi hành, Cố Trường Thanh bắt đầu chọn được nơi đó là Tuyết Lô Thành, nơi này là một cái thành thị lớn của Tuyết Linh Quốc bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều tu sĩ, nơi hỗn loạn nhất tất là nơi tin tức linh thông nhất. Nơi hắn chọn là một căn tiểu điếm ở ngay trung tâm Tuyết Lô Thành, nơi này cũng thường là nơi tu sĩ lui tới. Đi vào bên trong hắn vẫn như người khác gọi ra một bình rượu và một đĩa thức ăn ngồi nhâm nhi, thần thức nhẹ nhàng mở ra bao phủ toàn bộ không gian nơi đây. Hắn đã lựa chọn tỉ mỉ, nơi đây tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 9 mà thôi, cho nên sẽ không một ai nhận ra thần thức của hắn. Nhưng hắn cũng không dám ngang nhiên thả thần thức mà là thả ra một phần, đủ để nghe ngóng tin tức mà thôi. Nửa ngày sau, lúc này Cố Trường Thanh sắc mặt cũng hơi trầm xuống, qua nửa ngày hắn cũng hiểu được Tuyết Linh cung đã phong bế toàn bộ Tuyết Linh quốc chỉ cho vào không ra, xung quanh toàn bộ biên giới đều bị Tuyết Linh cung cử ra kết đan kỳ lão quái tọa trấn. Nhằm mục đích khi có người cường công bỏ trốn sẽ ngay lập tức có kết đan kỳ tu sĩ tiến đến. Qua những chiến kia họ cũng biết được cổ đế ngay trong miệng bọn họ có được trúc cơ hậu kỳ chiến lực, lực bộ phát mạnh nhất có thể đạt đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn chiến lực, cho nên cử ra kết đan kỳ tu sĩ đã là xem trọng hắn rồi. Ngoài ra hơn một tháng qua các đệ tử Tuyết Linh Tông luôn có trúc cơ kỳ hậu kỳ đại viên mãn dẫn đội đi truy lùng tung tích của hắn, nhưng hắn như là đột nhiên bốc hơi vậy, dù có kiếm như thế nào cũng không tìm ra dù là một cọng lông, cho nên biên giới vẫn luôn canh phòng rất nghiêm ngặt. Sau khi biết tất cả thông tin hữu dụng, Cố Trường Thanh cũng không ở lại làm gì, sau khi thanh toán hắn liền rời đi. Một tháng sau, Cố Trường Thanh sắc mặt trở nên khó coi, xung quanh nơi đây quả thật đã bị phong kín, dù là một rồi cũng chưa chắc đi ra được. Cứ mỗi trăm dặm sẽ có một cao thủ kết đan kỳ tọa trấn, với tốc độ đó bán kính trăm chỉ không bao lâu hắn sẽ tới ngay lập tức. Một là hắn hành động dứt khoát, không để cao thủ kết đan kỳ kịp trở tay. Nhưng ý nghĩ này đã bị hắn bắt bỏ, hắn hiện tại thực lực không đủ làm ra động tĩnh lớn như trước. Một khi thất bại hắn nhất định sẽ đi đời nhà ma. Nơi đây như là thiên la địa võng, hắn một khi xuất hiện sẽ như là cá xa lưới, chim nằm trong chậu chờ ngày làm thịt. Ta cũng không tin các ngươi cứ canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Đại gia ta đây có nhiều thời gian để tiêu hao với các ngươi. Cố Trường Thanh cười nhạt một cái, rồi xoay lưng rời đi, hắn muốn ở đó bế quan một thời gian. Hắn cũng không tin chúng một mực truy tìm hắn ngắt gao như vậy, mà không buông lỏng, đám cao tầng kia không biết làm sao chứ đám đệ tử trong thời gian dài không tìm ra hắn thì nhất định sẽ buông lỏng tìm kiếm mà thôi. Đó cũng là ý định của hắn. Chương 66, 45. Chương 66, 45. Sau một hồi suy nghĩ, Cố Trường Thanh quyết định chọn cái Hàn Đàm bên dưới Huyền Băng Sơn hôm trước làm nơi để tu luyện, bởi vì nơi đó thật sự rất thích hợp cho hắn tu luyện. Nếu như có thể hắn muốn mang nó đi về Lăng Tiêu Các luôn a, cho nên như vậy lúc hắn muốn tìm nơi bế quan thì nơi đầu tiên trong đầu hiện ra chính là cái Hàn Đàm đó. Lúc này hắn đứng bên dưới Hàn Đàm, nhưng lần này hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự bất phàm của nơi này, lần trước do là hắn gấp rút trị thương cho nên không có thời gian xem xét. Ở đây có một luồng năng lượng vô cùng ôn hòa, mang theo thuộc tính băng lôi cực hạn. Hắn không hiểu vì sao ở đây lại như vậy, ban đầu hắn nghĩ ở nơi đây có bảo vật gì đó mang theo thuộc tính băng lôi cực hạn như là băng phách lôi liên. Nhưng hắn cũng đã dò xét rất kỹ, từ trong ra ngoài và cả bên dưới Hàn Đàm, nhưng lại không thể tìm ra cái gì. Hắn đành phải buông tha cái này, mà bắt đầu một cuộc hành trình gian khổ tu luyện. Trước khi tiến vào tu luyện, hắn liền đã kiểm kê lại tất cả linh thảo bên trong tiểu tháp, cảm thấy linh thảo bên trong đủ để luyện ra lượng lớn huyền linh đan. sau khi ném vô tất cả hắn liền tỉnh tọa và bắt đầu cho cuộc bế quan tu luyện lần thứ nhì. Thời gian thấm thoát trôi qua, xuân đi đông tới, một năm rồi lại một năm, rất nhanh 4 năm liền đã trôi qua, thời gian bên trong tiểu tháp đã qua 20 năm. 20 năm qua hắn không những tu luyện cả hai khí hải đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, với lượng tài nguyên khổng lồ như vậy trong vòng 20 năm hẳn là đủ một gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khác tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ thậm chí là hậu kỳ đại viên mãn, nhưng Cố Trường Thành cũng chỉ là đạt đến sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, có thể thấy được sự tiêu hao tài nguyên của hắn là khủng bố bậc nào. Từ đó cũng có thể thấy sự cường hãn của hắn chính là do tài nguyên chồng chất đắp nặng mà thành. Bên cạnh đó, trong 20 năm qua ngoài việc tu luyện linh quyết hắn còn tham nội trận phổ. Thành quả là trận pháp hắn cũng đã hiểu hơn rất nhiều, có thể bày ra một ít cấm chết cao thầm, Cửu Phụng Tiên Luân và Thiên Ma Tà Thần Nộ cũng đã trở nên thâm hậu, Hình Thiên Lôi Đế Quyết phần công hắn đã thành công tu luyện thứ 3 để linh quyết này tiến lên linh quyết thượng phẩm và Băng Diệu Chi Hoàn cũng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, nhất niệm khai môn. Sau 4 năm, Cố Trường Thanh gần như là đã thoát thai hoàn cốt, đạt đến một trình độ khủng bố chưa từng có. Hắn nghĩ hiện tại sau khi hợp nhất hai cái khí hải thực của hắn nhất định sẽ viên ép trúc cơ hậu kỳ, đến cả trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cũng không phải là không thể xoay cổ tay. Cố Trường Thanh, bên dưới hình như có một cổ kích tức cực kỳ khủng bố, mang theo khí tức băng lôi cực kỳ thuần túy, ngươi cần xuống xem thử hay là không? Biết đâu có thể giúp ngươi giải quyết được vấn đề căn cơ. Khổng Tiên lúc này ánh mắt liền nhìn chăm chăm về phía dưới đáy hàn đàm, giọng nói bình thản như là Cố Trường Thanh không dám thì thôi. Đi. Cố Trường Thanh trả lời rất nhanh và dứt khoát làm cho nàng cũng rất là kinh ngạc, nhưng rồi nàng nhẹ gật đầu, tính cách quyết đoán như vậy hẳn có thể làm nên đại sự. Nói xong, hắn cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà trực tiếp nhảy xuống bên dưới hàn đàm. Hàn đàm lạnh lẽo, sâu thẳm như vực thẳm nuốt chửng mọi ánh sáng, nhưng đối với Cố Trường Thanh, cái lạnh cắt da cắt thịt hay những tia lôi điện xé ngang không còn là mối đe dọa. Nhờ sự tôi luyện khắc nghiệt với lôi âm, thân thể hắn hiện tại đã hoàn toàn miễn nhiễm với băng lôi chi lực ở đây. Giờ đây, thứ duy nhất mà hắn phải đối mặt chính là thủy áp khủng bố ở sâu bên dưới. Càng lặn sâu xuống, áp lực từ thủy áp khổng lồ càng đè nặng lên toàn bộ cơ thể. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một thớ cơ, thậm chí cả xương cốt của Cố Trường Thanh đều phải gồng mình chống chọi với sức ép vô hình nhưng tàn bạo ấy. Lần trước hắn vốn không có lặn xuống sâu như vậy, chỉ là bồi hồi ở độ sâu 100 mét mà thôi, bây giờ hắn đã xuống tận 1000 mét rồi. Lúc này hắn cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên nặng nề, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung và cảm giác như có hàng ngàn ngọn núi đang đè lên mình. Dù vậy, ánh mắt Cố Trường Thanh vẫn kiên định, hắn biết rằng dưới đáy hàn đàm này, thứ hắn tìm kiếm sẽ xứng đáng với mọi đau đớn và hiểm nguy. Thủy áp càng lúc càng tăng, như một bàn tay vô hình khổng lồ bóp chặt lấy Cố Trường Thanh. Máu trong huyết quản dường như muốn ngừng chảy, và từng mạch máu nhỏ li ti trong mắt hắn bắt đầu hằn đỏ. Hắn cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ trên cơ thể đang ăn mình đến giới hạn, xương cốt kêu răng rắc như muốn vỡ vụn. Đây không còn là sự đau đớn thông thường mà là một loại tra tấn tột cùng, nơi ý chí của hắn bị thử thách đến tận cùng. Nhưng Cố Trường Thanh không lùi bước. Hắn biết rằng, áp lực càng lớn hắn càng điên cuồng vì ở điều kiện khắc nghiệt như thế này thì nếu có bảo vật nhất định sẽ giúp ít được cho hắn. Hắn hình dung ra mục tiêu, khao khát đạt được nó còn cháy bỏng hơn cả cái lạnh thấu xương của hàn đàm. Mỗi nhịp đập của trái tim dường như là một lời nhắc nhở về quyết tâm không thể lay chuyển của hắn. Hắn không thể gục ngã, không thể thất bại. Bởi vì, ở tận cùng của sự khắc nghiệt, thường ẩn chứa những điều phi thường nhất. Hắn nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sức lực vào việc điều hòa hơi thở, dùng ý chí sắt đá để chống lại sự đè nén của thủy áp. Cảm giác như toàn bộ vũ trụ đang sụp đổ xuống vai hắn, nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa kiên cường vẫn bùng cháy mãnh liệt. Phù, phù một tiếng, hắn đột nhiên như là lao ra khỏi hàn đàm, ánh mắt hắn đưa tới bên trong đây như là còn có cả khôn, ở đây cũng là một cái huyệt động. Nhưng thứ làm hắn cứng người lại đó là vật ở trước mắt. Cái này không phải là cái gì thiên tài địa bảo mà là một con yêu thú cực lớn, hai mắt nó như là hai ngọn núi nhỏ, dù là đang nhắm lại nhưng hắn vẫn thấy nó lớn vô cùng. Con yêu thú này dường như đang ngủ say, nhưng dù vậy hắn lại cảm nhận một cổ áp lực vô cùng khủng bố đè ép, làm cho hắn cảm thấy một tờ. Cổ áp lực này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần mà uy áp của lão quái Nguyên Anh kỳ toát ra. Yêu thú cấp 5. Cố Trường Thanh hai chân rung rẩy lui về phía sau mấy bước. Hắn như là muốn chạy đi ngay lập tức, hắn không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Không, nó không phải yêu thú, mà là linh thú. Khổng Tiên đột nhiên lên tiếng. Linh thú? Vậy nó với yêu thú khác nhau hả? Cố Trường Thanh đột lên tiếng, nhưng hai chân vẫn tiếp tục lui, gần như là đến biên giới, hắn vẫn không quên ý định chạy trốn. Khắc, ngươi không cần rời đi. Nó đã lâm vào ngủ đông rồi, hẳn trăm năm nữa cũng không tỉnh, đừng đợi. Khổng Tiên Đồng nhắc nhở hắn không cần đợi, rồi mới tiếp tục lên tiếng. Linh thú thì vẫn là yêu thú thôi, nhưng linh trí của nó rất cao và tiềm lực của nó cũng rất mạnh. Tỷ như yêu thú khi đạt đến cấp 3 đã có thể gọi là linh thú rồi, còn khi đạt đến cấp 3 mà vẫn ngu dốt thì gọi là hoang thú. Cố Trường Thanh hiểu được ý của Khổng Tiên. Linh thú hay hoang thú vốn cũng là yêu thú mà thôi. Khi đột phá cấp 3 nếu sinh ra linh trí thì chính là linh thú, còn không sinh ra linh trí thì gọi là hoang thú. Đa phần các chủng tộc lớn đều là linh thú cường đại. Ngươi bảo ta ở lại để nghe những cái này. Cố Trường Thanh lúc này vẫn muốn rời đi. Nhìn thấy con linh thú khổng lồ này, hắn sợ a biết đâu nó tỉnh lại bất ngờ, mà hắn thì không đủ con thú này nhét cái răng a. Nó là Lôi Âm tinh thú, một loại dị chủng hung hăng, khi trưởng thành là một tồn tại vô cùng khủng bố. Lôi Âm tinh thú thân mang hai loại thuộc tính là băng và lôi cực hạn. Nội đan của nó có thể giúp được ngươi a." Khổng Tiên bỗng nói. "Ngươi kêu ta giết nó? Sao ngươi không kêu ta đi làm mồi cho nó luôn đi?" Cố Trường Thanh gần như trợn tròn mắt nói. "Ai kêu ngươi đi chết? Nhưng ngươi dám dùng kiếm ấn lần nữa không?" Khổng Tiên lời nói như là cười trên nỗi đau của người khác. "Dám, cũng không chết được." Nhưng kiếm ấn hết linh lực dự trữ rồi. Cố Trường Thanh tở dài nói, bên trong cựu phượng linh vũ ta thấy còn sót lại một tia linh lực của chủ nhân, chỉ một tia nhỏ hẳn là đủ giết chết nó rồi. Khổng Tuyên bình thản nói, như con lôi âm tinh thú này chết sống nó không quan tâm. Còn sót lại một tia linh lực của Cổ Lam Tịch. Nàng ta là tu vi gì mà một tia linh lực cũng đủ giết linh thú cấp 5? Cố Trường Thành kinh ngạc hỏi. Nói gì linh thú cấp 5 dù là cấp 6 cấp 7 thời kỳ đỉnh phong chỉ một ánh mắt của nàng cũng đủ chúng chết vài lần. Chuyện này để sau, lấy ra kiếm ấn đi, ta lấy ra một tia linh lực của nàng. Khổng Tuyên bỗng nói. Sau đó Cố Trường Thanh nhẹ phất tay, từ bên trong túi càn khôn liền bay ra cái kiếm ấn kia. Cầm nó trong tay Cố Trường Thanh vẫn còn cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi này in sâu tận linh hồn. Cơ duyên này đủ để bù đắp hai lần tổn hại căn cơ. Ngươi yên tâm, lần này hẳn sẽ không thảm như vậy. Bởi vì tia linh lực này chính là đồng nguyên với linh lực của ta và ngươi cho nên ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Lần này sẽ không quá thảm đâu. Khổng Tuyên nói xong, Cố Trường Thanh lập tức cảm nhận được một cổ linh lực vô cùng quen thuộc và vô cùng ôn nhu lan tỏa ra bên ngoài sau đó truyền vào bên trong kiếm ấn. Cảm nhận được sự ôn hòa của nó, Cố Trường Thanh cảm giác như là Cổ Lam Tịch đang bên cạnh, hắn thật sự không nỡ à. Cố Trường Thanh, ta không biết giữa ngươi và nàng là xảy ra chuyện gì, mối quan hệ như thế nào. Nhưng nếu ngươi không dùng nó nhất thiết sẽ không lấy được nội đan của nó thì tương lai vô vọng kết đan. Thì thọ nguyên sẽ không còn nhiều sống sót còn là mờ mịt thì đừng nói tới đi tìm nàng. Khổng Tuyên như là nhìn ra suy nghĩ của Cố Trường Thanh, liền lên tiếng giản ra lợi hại. Chương 67, Lôi Âm Chi Nguyên. Chương 67, Lôi Âm Chi Nguyên. Cố Trường Thanh thở ra một hơi, như là suy nghĩ thấu triệt, sau đó ánh mắt nhìn về Lôi Âm tinh thú. Ngoài nội đan của nó thì còn thứ gì có thể thay thế hay không? Có, ngươi có thấy cái sừng trên đầu nó không? Dùng nó cũng được tuy hơi kém hơn một chút nhưng không thành vấn đề. Khổng Tuyên chỉ về phía trước nói. Cố Trường Thanh thuận mắt nhìn lại liền thấy trên đầu nó có một cái sừng màu vàng, cái sừng này không lớn chỉ cỡ bắp đùi mà thôi, sau đó hắn gật đầu rồi lên tiếng. Thấy là cái kim rắn đó. Nó với nội đan thua kém nhiều không? 9, 10 thôi. Vậy thì được rồi. Nói xong Cố Trường Thanh ánh mắt trở nên dữ tợn, hung quăng nổ bắn từ phía. Khổng Tuyên nghe thấy thế vẫn không hiểu ý định của hắn là cái gì. Nàng cũng nghĩ nát ốc mà không ra, liền phải lên tiếng hỏi dò. Ngươi định làm gì? Giết nó làm gì? Trong khi nó vẫn còn công dụng khác. Cố Trường Thanh cười nhạt một cái. Ngươi định làm gì? Khổng Tuyên hỏi lại một lần nữa. Ta định chọc nó nổi điên, để nó lên bên trên làm loạn Tuyết Linh Quốc, nhân cơ hội này chạy trốn. Cố Trường Thanh cười nhẹ một cái. Hay, ta có kế này. Khổng Tuyên cười ha hả, sau đó liên huyên nói rất nhiều, nghe hết những gì nàng nói, sau đó hai mắt Cố Trường Thanh tỏa sáng. Theo như kế hoạch của Khổng Tuyên, đầu tiên là nàng cầm rút ra bổn nguyên phong ấn bên trong linh lực của Cổ Lam Tịch, cộng thêm thiên phú về phong ấn chi đạo của nàng, nàng muốn phong ấn không gian để cho Lôi Âm tinh thú không thể phát giác ra hành động kế tiếp của Cố Trường Thanh. Khổng Tuyên bắt đầu ra tay. Xung quanh không gian như là có một thứ năng lượng vô hình mà kỳ bí, mạnh mẽ và cực kỳ ảo diệu, hắn cảm thấy cái này không biết ảo diệu hơn không biết bao nhiêu lần trận pháp. Trận pháp thì còn có chỗ hổng có thể phá giải, còn cái ạ này thì hắn vốn không thể nhìn ra điểm yếu nào dù là nhỏ nhất. Hắn cũng không biết là Khổng Tuyên phong ấn không gian này là không có điểm yếu hay là hắn tu vi quá thấp nên không nhìn ra. Nghe như nàng nói đến cả linh thú cấp 5 còn không nhìn ra mấu chốt thì nói gì là hắn. Xong rồi, tới ngươi. Phong ấn chi đạo thật sự huyền diệu. Cố Trường Thanh thầm tán thán một tiếng. Sau đó hắn bắt đầu hành động. Từng tia cựu sắc linh lực bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được chín màu đó có một màu sắc hơi mờ nhạt hơn một chút, vì đó chính là phong ấn chi lực nó đã được Khổng Tuyên rút ra rồi. Lúc này đây hắn cảm nhận được đồng nguyên từ sâu bên trong bản chất của linh lực, vì linh lực hắn đang mượn chính là của Cổ Lam Tịch, mà tiên duyên của hắn là do Cổ Lam Tịch ban cho bằng bổn nguyên linh vũ của nàng, cho nên trên ý nghĩa nào đó linh lực của hắn cũng là từ Cổ Lam Tịch mà tạo ra nên cổ quen thuộc và thân thiết này không phải không có duyên cớ. Bên trong thức hải hắn lúc này cựu sắc linh lực của hắn cộng hưởng với linh lực của Cổ Lam Tịch sinh ra dị biến, cựu sắc thần chiếu rọi, linh vũ của nàng lập tức biến mất sau đó chính là xuất hiện trong lòng bàn tay, hai con ngươi của Cố Trường Thanh lúc này cũng hóa thành hai cái vòng xoáy cựu sắc vô tận sau đó nó liền trở nên lăng lệ, ánh mắt nằm dọc như là hùng cầm thời thượng cổ. Cố Trường Thanh như là biến thành một con người khác, như là Cổ Lam Tịch xuất hiện trường không thân thể của Cố Trường Thanh vậy. Không gian xung quanh bỗng trở nên càng thêm ngưng kết, xung quanh bốn bức tường lúc này phù văn hình phi điệu xuất hiện trong cực kỳ sống động. Chủ nhân, Khổng Tuyên bên trong thức hải nhìn tất cả liền trở nên kích động, nàng có thể hiểu được tất cả chuyện này đã được Cổ Lam Tịch an bài từ trước. Và lúc này chính là Cổ Lam Tịch xuyên qua không gian phủ xuống trường không thân thể Cố Trường Thanh. Và nàng cũng tin tưởng sự gặp gỡ giữa nàng và Cố Trường Thanh hẳn là cũng do một tay nàng sắp xếp. Cổ Lam Tịch thân phận đặc biệt, còn rất nhiều việc ở Thiên Hoang cho nên nàng không thể ở lại, phân lượng của Cố Trường Thanh trong lòng nàng là rất lớn, nàng không yên tâm cho nên cố tình sắp xếp cho Khổng Tuyên bên cạnh trợ giúp hắn tu luyện, sẵn đó để cho Khổng Tuyên có thể thấy lại ánh mặt trời. Và lần này ảnh hưởng đến đạo cơ nàng cũng đã tính ra được. Hẳn là nàng tìm thấy con lôi âm tinh thú này và biết được hắn sẽ đến nên đã sắp xếp từ trước. Bùng! Không gian xung quanh tất cả màn phong ấn chi lực đều bị Cổ Lam Tịch đánh vỡ. Lập tức một cổ áp lực vô cùng khủng bố phủ xuống thân thể lôi âm tinh thú, làm cho nó không thể nào nhúc đích. Trong lòng nó hiện tại là một cổ vô kinh khủng hoảng sợ, nơi này làm gì có một cường giả yêu tộc khủng bố như vậy. Cửu Phượng đại nhân, đây là những gì ngài cần? Tuy là sợ hãi, nhưng lôi âm tinh thú vẫn lên tiếng, thanh âm rung rẩy như là sợ hãi đến cùng cực. Vì trước khi rời đi Cổ Lam Tịch đã đến nơi này, giúp cho lôi âm tinh thú một việc, điều kiện mà Cổ Lam Tịch đưa ra chính là. Lôi âm tinh thú vừa dứt lời, lập tức miệng mở to ra, một đám lôi quang rực rỡ từ trong mồm bay ra. Cổ Lam Tịch đứng ở đó khi thấy đám lôi quang này xuất hiện, thần sắc của nàng bình tĩnh đến lạ thường, từ trong đám lôi quang đó nàng có thể cảm nhận thấy lôi âm chi lực vô cùng cứng hãn, cũng vô cùng thuần khiết. Khi nó xuất hiện cũng làm cho xung quanh cũng trở nên vặn vẹo dữ dội, không gian dường như cũng bị đông cứng, lôi điện cuộn trào điên cuồng. Lôi âm chi nguyên. Khổng Tiên khi nhìn thấy đám lôi quang màu vàng kia xung quanh còn có hàn khí vô cùng khủng bố, nàng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lôi âm chi nguyên chính là toàn bộ tinh hoa tu luyện của đời của lôi âm tinh thú, ngoại trừ nó tự nguyện thì không một ai có thể lấy nó ra, dù là dùng lực cũng không thể cưỡng ép. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, nhìn theo biểu hiện vui mừng của nó, như là còn rất tình nguyện, còn rất vui mừng. Như là nó đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ là chờ đợi ngày hôm nay mà thôi. Cầm lấy lôi âm chi nguyên trong tay, Cổ Lam Tịch ánh mắt hờ hững, sau đó là hai luồng ánh sáng màu lam nhạt và một thứ cuồng bạo như sấm sét từ thể nội Cố Trường Thanh bay ra. Đó là hai tia bổn nguyên lôi và thủy của bổn mệnh linh vũ, hai thứ này bay ra bên ngoài sau đó tiến nhập thể nội của lôi âm tinh thú. Sau đó nó là nổi điên phóng thẳng lên cao. Lôi âm tinh thú phía bắc 6000 dặm chính là Tuyết Linh Tông, nơi có rất nhiều cao thủ nguyên anh kỳ, nơi đó có thể giúp ngươi hòa hoãn lại năng lượng đang phun trào bên trong thân thể. Thanh âm của Cổ Lam Tịch vang vọng bên trong đầu lôi âm tinh thú, sau đó từ từ yếu đi rồi biến mất. Biến mất theo đó chính là cựu sắc thần quang bên trong thân thể Cố Trường Thành, hai con ngươi của hắn cựu sắc thần quang cũng nhanh chóng tối lui. Sau đó thân thể của Cố Trường Thành cũng hơi lắc lư, sau đó hắn khuỵu một chân xuống đất. Lúc này đây đầu hắn đau như bỡ bổ, tử tâm chú một lần nữa vang lên giúp cho đầu óc của hắn tỉnh táo trở lại, đầu không còn đau nữa. Là nàng sao? Hắn nhớ lại những chuyện xảy ra vừa rồi, hồi lâu mới thầm lẩm bẩm. Là nàng, nàng đã giúp ngươi thu lấy lôi âm chi nguyên. Không tiên lời nói cũng trở nên hòa hoãn hơn. Nàng lại đi rồi sao? Cố Trường Thanh trở nên thất thần nói. Nàng sao? Chỉ là để lại nơi đây một cái ấn ký linh hồn, vừa rồi mượn xác ngươi để phủ xuống mà thôi. Chứ nàng không đến. Nghe thấy thế, Cố Trường Thanh trở nên thất lạc, nhưng rồi rất nhanh hắn liền trở nên kiên định. Cổ Lam Tịch đã vì hắn mà chuẩn bị rất nhiều việc, từ việc ban cho hắn tiên duyên đến cứu mạng hắn dưới tay của Văn Phong và cả lần này giúp hắn có được lôi âm chi nguyên. Lôi âm chi nguyên? Nó là cái gì? Nghĩ đến đây Cố Trường Thanh nghi hoặc, lôi âm chi nguyên là cái gì? Chẳng phải nói nội đan hay là kim giác trên đầu nó mới giúp được hắn hay sao? Sau đó Cố Trường Thanh nghe Khổng Tuyên giải thích, lôi âm chi nguyên là gì? Và công dụng ra sao? Lôi âm chi nguyên như đã biết chính là kết tinh toàn bộ tinh hoa của lôi âm tinh thú, còn về công dụng của nó vẫn như hai thứ kia, nhưng cái này lại chính là tốt nhất. Còn về ban đầu tại sao không đánh chủ ý vào nó, thì chỉ vì nó không dễ có được. Chỉ khi lôi âm tinh thú nó tự nguyện mới có thể xuất hiện, cho nên ban đầu không nghĩ tới nó. Nghe giải thích hết tất cả, nhưng khi Cố Trường Thanh khi hỏi đến điểm mấu chốt là làm sao để chữa trị đạo cơ thì nàng không nói, điều này cực kỳ thần bí. Nàng chỉ nói là cần nghiên cứu và chuẩn bị thêm. Chỉ như vậy mà thôi. Như thế Cố Trường Thanh cũng không lo nghĩ thêm, cái này để cho Khổng Tiên đau đầu đi, chuyện hắn có thể làm chính là tăng tu vi đến chút cơ hậu kỳ đại viên mãn, còn chuyện còn lại hắn cũng không phải lo nhiều. Làm xong tất cả, sau đó Cố Trường Thanh bắt đầu phóng lên phi kiếm bay ra bên ngoài, hắn đến giờ phút này vẫn còn rất cẩn thận. Cẩn thận một chút vốn không phải cái gì xấu. Thân hình rất nhanh liền biến mất tại chỗ, sau khi hắn rời đi nơi này lại quay về an tĩnh như lúc trước, thậm chí là còn hơn. Bởi vì lôi âm tinh thú cũng đã rời đi. Chương 68, ngươi chính là cổ đế ngai. Chương 68, ngươi chính là cổ đế ngai. Vừa lên bên trên, Cố Trường Thanh liền cảm nhận được sự khác thường. Từ nơi xa vô số đạo thân ảnh lao đi nhanh như lưu tinh, đó chính là hướng mà Tuyết Linh cung tọa sơn môn. Hẳn là lôi âm tinh thú đang tấn công nơi đó, cao tầng cho phép đệ tử cấp thấp tạm thời rời khỏi sơn môn. Bên trên đỉnh đầu hắn lúc này như là sao băng vô số đạo thân ảnh chạy như bay, trên thân còn lưu lại vô số vết thương, máu chảy nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng. Nhưng lúc này bên trên đỉnh đầu Cố Trường Thanh có một đạo hôi quang lướt nhanh đi, nhưng vừa đi không xa thì nó bắt đầu quay lại, lúc này phía trên cao cách Cố Trường Thanh không quá 100 mét có một đạo thân ảnh dừng lại. Ngươi chính là cổ đế ngai. Thanh âm của gã trung niên này vang lên như sấm, để tất cả tu sĩ bay ngang qua đều chấn động thân hình, ánh mắt tập trung về phía dưới Cố Trường Thanh nhìn đi. Nhưng sau đó ai cũng lắc đầu rồi cũng phóng nhanh như bay rời đi. Bởi vì lúc này bộ dáng của hắn trông cực kỳ bình thường, mái tóc bạc trắng, thân xuyên một áo lụa màu đen, bên hông còn có 9 cây lông vũ trông cực kỳ thư sinh, và quan trọng nhất tu vi của hắn đã bị phong ấn chi lực ẩn giấu để lộ ra bên ngoài chính là tu vi luyện khí tầng 9 đại viên mãn. Cho nên không ai cho là Cố Trường Thanh chính là cái tên ma đầu giết người không nương tay kia. Sư Minh, hẳn đã nhìn lầm à? Ta chỉ mới luyện khí kỳ tầng 9 sau lại là cái tên ma đầu giết người như ngoé kia được. Cố Trường Thanh tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không vì thế mà nào đúng, hắn liền giả vờ sợ hãi cũng núm lên tiếng. Ta không biết ngươi là vì lý do gì mà có thể ẩn giấu tu vi, nhưng cũng không quan trọng, ngươi theo ta về Tuyết Linh cung là được. Gã trung niên này không biết là đã dùng ra thủ đoạn gì mà có thể nhìn ra thân phận thật sự của Cố Trường Thanh, hắn cũng không nghi ngờ gì về thân phận của Cố Trường Thanh. Sư Minh a, ta thật sự không phải cổ đế nhai a. Cố Trường Thanh giả bộ sợ hãi lại lên tiếng. Đừng nhiều lời. Gã nam tử kia lại cũng không đợi Cố Trường Thanh nói câu nào, liền trực tiếp ra tay. Linh lực màu xanh lam bùng nổ dữ dội, lập tức trong không khí một cái bàn tay màu băng lam xuất hiện, bàn tay kia vô cùng lạnh lẽo, hàn khí ba động dữ dội làm cho xung quanh nhiệt độ vốn đã thấp lại càng thêm thấp. Cố Trường Thanh hai mắt hơi nheo lại, thân hình nhoáng lên một cái liền lui thẳng về sau mấy bước, trong tay bạo lôi phủ lại vươn ra, ném thẳng về phía gã nam tử kia. Rầm. Bạo lôi phủ khi va chạm với bàn tay bằng linh lực liền ầm vang nổ tung, lôi điện cuồng bạo đến đáng sợ bạo phát bên ngoài, làm cho không gian trở thành một vùng điện áp cực kỳ khủng bố. Cả hai cùng rằng có đôi chút sau đó cả hai liền sụp đổ. Hừ, ngươi không dùng ra bản lĩnh thật sự thì đừng nghĩ rời đi. Gã nam tử trong niên gầm lên một tiếng. Sau đó linh lực lại một lần nữa bùng nổ, hà hàn khí lan tỏa bát phương, trong tay ấn quyết vô cùng phức tạp cùng nhau đánh ra liên tục, mỗi một cái ấn quyết đánh ra xung quanh thiên địa lại càng thêm lạnh lẽo. Chỉ trong nháy mắt bên trên thiên khung liền xuất hiện một thanh cự kiếm màu băng lam khổng lồ, uy áp vô cùng khủng bố lan tỏa khắp thiên địa. Cường giả trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn một khi ra tay liền làm cho thiên địa cũng phải rung rẩy, chấn nhiếp nhân tâm. Cổ Đế Nhai, ta biết ngươi đang rất hiếu kỳ vì sao ta lại nhận ra ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết để ngươi chết cũng được an lòng. Nói đến đây hắn liền dừng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Cố Trường Thanh tiếp tục lạnh lùng nói: Ta là Vân Triệt, đệ đệ của ta đã chết trong tay ngươi. Vân Triệt, ta có thủ đoạn có thể nhìn thấu nhân quả. Ngươi giết đệ đệ ta, dù là trăm năm hay ngàn năm nhân quả vẫn còn ở đó, ngươi không thoát được. Cố Trường Thanh nghe như thế liền thở ra một hơi, thân phận đã bạo lộ thì cố giấu nửa để làm gì, nhưng hắn vẫn còn cố kỵ, bài học lần trước hắn vẫn còn nhớ như in, chỉ giết một gã trúc cơ sơ kỳ của Tuyết Linh Tông mà lại bị toàn tông từ trên tới dưới truy sát vạn dặm không có lối thoát. Dù sao hắn vẫn còn ở trên địa bàn của người ta, a người ta nói chim sợ cảnh cong là đúng a, nhưng hiện tại hắn cũng không còn lo xa được nữa. Phía trên là cường giả trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, không biết hắn khi dùng ra hết toàn bộ thực lực của mình rồi mà có thể toàn thân rời đi hay là không nữa. Bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một phen mà thôi. Suy nghĩ thông suốt, Cố Trường Thanh sóng lưng bắt đầu trở nên thẳng tắp, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lăng lệ đến đáng sợ. Lúc này bên trong thức hải hai viên khí hải bắt đầu dung hợp lại với nhau, khí tức của Cố Trường Thanh cũng trở nên đáng sợ, xung quanh lôi âm bùng bổ, nhưng cổ khí thế này của hắn vẫn là còn kém hơn Vân Triệt một điểm, nhưng nhiêu đó vẫn không thành vấn đề. Trên bầu trời u ám, nơi những tầng mây đen kịt vần vũ, hai luồng sức mạnh khổng lồ đang đối đầu nhau vô cùng kịch liệt. Vân Triệt ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn cảm thấy gã thanh niên trước mặt này hiện tại đã có thể đối kháng được với mình rồi. Khá lắm Cổ Đế Nhai, hôm nay dù ngươi có thủ đoạn gì cũng phải chết. Băng Tinh Vũ Kiếm, đi. Vân Triệt quát lớn một tiếng, sau đó sát khí bùng nổ. Cánh tay nâng lên cự kiếm khổng lồ bên trên liền như chớp giật lao xuống với tốc độ cực kỳ kinh người. Cố Trường Thanh nhìn về phía trên cự kiếm khổng lồ, ánh mắt không hề dao động một chút nào. Hai tay bắt đầu kết ấn lôi âm linh lực trở nên quần quật như là giếng phun trào bao phủ toàn bộ không trung. Cố Trường Thanh đứng vững trên mặt đất, đôi mắt rực sáng như hai tia chớp. Hắn giơ tay, ngón trỏ điểm thẳng lên không trung, lôi vũ bạo chỉ. Ngay lập tức, trên không trung, một hư ảnh ngón tay khổng lồ bằng lôi âm linh lực hiện ra, ngón tay ấy không phải là thực chất, mà là sự ngưng tụ của vô số tia sét tím đen cuộn, xen lẫn những hạt mưa băng tinh sắc nhọn, phát ra tiếng sấm rền vang như ngàn vạn con rồng gầm thét. Mỗi chuyển động của hư ảnh ngón tay đều khiến không gian chấn động vang lên những tiếng bù bù, những luồng khí bạo liệt và hàn khí bứt giá lan tỏa, tạo thành một cơn bão lôi âm thực sự, lao thẳng về phía cự kiếm của Vân Triệt. Hai hư ảnh khổng lồ va chạm trên không trung, tạo nên một cảnh tượng hủy diệt vô cùng khủng bố. Hư ảnh ngón tay lôi vũ bạo chỉ mang theo sức mạnh bạo liệt của sấm sét và sự ăn mòn của cực âm, cố gắng xuyên phá và đóng băng. Trong khi đó, cự kiếm của Vân Triệt lại lấy sự kiên cố và sắc bén của băng để chống đỡ, đồng thời bắn ra vô số mũi kiếm băng phản công. Ầm. Tiếng nổ vang dội như trời long đất lở, ánh sáng tím đen và xanh lam liên tục bùng nổ, rọi sáng cả một vùng trời. Từng đợt xung kích từ sự va chạm của hai linh quyết khổng lồ lan tỏa, khiến mặt đất rung chuyển, cây cối đổ rạp, từng luồng tình phong lan tỏa tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Cuộc chiến trên bầu trời không chỉ dừng lại ở những đợt va chạm trực diện. Hư ảnh ngón tay lôi vũ bạo chỉ của Cố Trường Thanh bắt đầu biến hóa, không còn đơn thuần là một ngón tay khổng lồ, mà từ nó tách ra vô số tia sét màu tím đen hóa thành lôi long uốn lượn vô cùng sống động, mỗi con lôi long đều gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Chúng lao đi, không chỉ công kích trực diện mà còn cố gắng bao vây, giăng lưới, phong tỏa mọi đường thoát của hư ảnh kiếm băng. Những hạt mưa băng giá sắc như dao cạo giờ đây hóa thành mũi giáo băng tinh, theo sau mỗi tôn lôi long mang theo lực xuyên phá và ăn mòn cực mạnh. Vân Triệt cũng không kém cạnh. Hư ảnh thanh kiếm băng tinh vũ kiếm của hắn đột nhiên phân tách thành ngàn vạn lưỡi kiếm băng nhỏ hơn, nhưng mỗi lưỡi kiếm đều sắc bén đến cực hạn. Lấp lánh ánh sáng xanh lam huyền ảo, chúng tạo thành một cơn bão kiếm băng xoáy tròn, vừa tự bảo vệ mình, vừa đồng loạt phản công. Mỗi lưỡi kiếm đều như được dẫn dắt bởi ý chí của Vân Triệt, không ngừng lao vào những con lôi long, có cắt đứt chúng có đóng băng ngay tại chỗ. Không gian trên cao giờ đây là một vũ đài của những tia năng lượng khổng lồ. Lôi long cuồng bạo gào thét, va chạm với bão kiếm băng tinh tế nhưng sắc lẹm. Ánh sáng tím đen và xanh lam liên tục bùng nổ, tạo ra những đợt sóng xung kích lan tỏa khắp phương. Hư ảnh ngón tay lôi vũ bạo chỉ của Cố Trường Thanh bỗng chốc ngừng lại, không còn phóng ra những con lôi long riêng lẻ. Thay vào đó, toàn bộ hư ảnh ngón tay như co rút lại, màu tím đen trở nên đậm đặc đến mức gần như hóa thành vực sâu không đáy, và hàn khí từ nó tỏa ra cũng cường liệt hơn gấp bội. Rồi, với một chấn động kinh thiên, hư ảnh ngón tay nổ tung thành vô số quả cầu lôi âm tím đen nhỏ hơn, mỗi quả cầu mang theo sức mạnh hủy diệt và khả năng đông cứng kinh hoàng. Chúng không bắn theo đường thẳng, mà như những ngôi sao băng tối tăm, bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh hư ảnh băng tinh vũ kiếm, tạo thành một màn mưa lôi âm như là một ngày tận thế. Cùng lúc đó, hư ảnh thanh kiếm băng tinh vũ kiếm của Vân Triệt cũng có sự biến đổi đáng kinh ngạc. Từ vô số lưỡi kiếm băng nhỏ hơn, chúng đột ngột hợp nhất lại, ngưng tụ thành một lưỡi kiếm băng khổng lồ duy nhất, nhưng giờ đây nó không còn trong suốt mà ánh lên sắc xanh lam sâu thẳm, được bao bọc bởi một lớp xương giá dày đặc. Những lưỡi kiếm này không còn tấn công bằng số lượng mà tập trung vào một đòn duy nhất. Với một tiếng rít lạnh lẽo, hư ảnh kiếm băng lao thẳng vào trung tâm màn mưa lôi âm, cố gắng cắt xuyên qua tất cả. Chương 69, trận pháp. Chương 69, trận pháp. Những quả cầu lôi âm của Cố Trường Thanh không ngừng phát nổ, giải phóng ra những đợt sóng xung kích và hàn khí lạnh thấu xương, cố gắng đóng băng và nghiền nát lưỡi kiếm băng. Nhưng lưỡi kiếm của Vân Triệt lại kiên cố và sắc bén đến khó tin, nó chém xuyên qua từng quả cầu lôi âm, mỗi lần va chạm đều tạo ra một tiếng nổ lớn và một tia sáng chói lòa, nhưng lưỡi kiếm vẫn không ngừng tiến lên. Mặt đất dưới chân hai người rung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ. Rầm. Cuối cùng, với một tiếng nổ long trời lở đất, lưỡi kiếm băng khổng lồ của Vân Triệt đã xuyên thủng màn mưa lôi âm dày đặc và va chạm trực diện với nguồn gốc của nó, phá tan lôi vũ bạo chỉ và sau đó băng tinh vũ kiếm cũng vì tu hao quá độ mà tiêu tán đi. Đến thời khắc này sự giao phong mang tính thăm dò ban đầu đã kết thúc. Cũng vì vậy mà Cố Trường Thanh cũng đã hiểu được thực lực cả hai là chênh lệch bậc nào. Dù cho hắn có hợp nhất cả hai khí hải thì chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn với hắn vẫn là quá sức rồi. Mỗi một cảnh giới càng lúc càng lớn, nhất là tu vi càng cao thì sự chênh lệch ấy càng thêm rõ rệt và nó đôi lúc như là lật trời. Hắn muốn nghĩ ở luyện khí kỳ hắn có thể vượt 2-3 cảnh giới vẫn là vô địch, đến chúc cơ kỳ vẫn là như vậy, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn đã sai rồi. Quả thật sự chênh lệch là đúng, nhưng đối thủ hiện tại này của hắn chính là Vân Triệt, chính là đệ tử chân truyền của Tuyết Linh Cung. Mà Tuyết Linh Cung đệ tử chân truyền chỉ có 10, mà họ cũng chính là Tuyết Linh Cung bên trong đám đệ tử là bài danh 10 vị trí đầu. Mà Vân Triệt lại là bài danh thứ 6, thực lực vô cùng khủng bố. Vân Triệt không hổ danh là một đỉnh cấp cường giả của Tuyết Linh Cung. Sau đòn thăm dò kinh thiên động địa kia, hắn muốn cũng không cho Cố Trường Thanh một giây phút nào để thở. Một luồng linh lực băng hàn cuồng bạo từ Vân Triệt bùng nổ, không còn là những hư ảnh đơn lẻ, mà là sự kết hợp của vô số tinh thể băng, nhanh chóng lan tỏa, bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh Cố Trường Thanh. Băng tinh thiên la trận. Giọng Vân Triệt lạnh lẽo như băng, từng chữ vang vọng, mang theo ý chí tuyệt sát. Ngay lập tức, hàng ngàn, hàng vạn cột băng khổng lồ từ mặt đất và trên không trung đồng loạt mọc lên, không ngừng xoay chuyển và kết nối với nhau bằng những lưới băng tinh sắc bén như lưỡi cưa, tạo thành một nhà tù băng giá khổng lồ, giam cầm Cố Trường Thanh. Không gian bên trong trận pháp bị nén chặt đến mức linh lực lôi âm trong cơ thể hắn như bị đông cứng, vận chuyển vô cùng khó khăn. Hàng khí ngưng tụ thành những mũi kim băng vô hình, đâm chích vào từng tơ thịt, từng kinh mạch, gây ra nỗi đau đớn tột cùng. Tiếng lưỡi băng xoáy tròn gào rít như hàng vạn bị đói, báo hiệu sự tra tấn và nghiền nát sắp tới. Khốn kiếp, lại là trận pháp. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng. Hắn không còn chút do dự nào, ngay lập tức huyền dạ xuất hiện trong tay hắn, sau đó trường thương bỗng chốc bừng sáng. Toàn bộ lôi âm linh lực cuồng bạo dồn vào thân thương, khiến nó rung lên bần bật, mũi thương hóa thành một long thủ lôi âm tím đen gầm thét, những tia sét lách tách bao quanh. Cố Trường Thanh xoay tròn huyền dạ, tạo ra một vòng xoáy lôi âm khổng lồ quanh thân. Hàng ngàn, hàng vạn tia sét hình mũi thương bắn ra như vũ bão, mỗi tia đều mang theo tiếng rít gào của sấm sét và những hạt băng sắc nhọn. Chúng không chỉ tấn công một điểm, mà là một cơn mưa lôi âm bao trùm, va chạm dữ dội với những cột băng và lưới băng tinh của trận pháp. Rầm, rầm, rầm. Tiếng nổ vang dội liên hồi, không gian bên trong trận pháp trở thành một chiến trường hỗn loạn của ánh sáng tím đen và xanh lam. Những tia sét mũi thương của Cố Trường Thanh va chạm với lưới băng tinh, không dễ dàng xuyên thủng. Thay vào đó, chúng tạo ra những vết nứt chẳng chịt trên bề mặt băng, nhưng đồng thời, hàn khí từ trận pháp cũng điên cuồng ngập tới, cố gắng dập tắt lôi lực và đóng băng huyền dạng. Cố Trường Thanh cảm thấy linh lực trong cơ thể bị rút cạn một cách nhanh chóng, từng thớ thịt như bị xé toạc bởi áp lực ngực và hàn khí. Những lưỡi băng sắc nhọn từ trận pháp không ngừng xuyên qua lớp phòng ngự lôi âm, găm vào cơ thể hắn. Máu tươi không ngừng bắn ra, nhuộm đỏ cả y phục, trông cực kỳ thê thảm. Hắn nghiến chặt răng, giữ chặt huyền dạng, không cho phép bản thân đụng ngã. Sau đó 9 cây khổng tức cùng lúc bay ra bên ngoài, cùng với huyền dạ tiền hậu giáp kích. Mỗi một lần vung thương lên đều có khổng tức linh theo sau, đó là một sự dồn nén linh lực đến cực hạn tìm kích vun ra điều làm cho trận pháp rung lên kịch liệt. Vân Triệt đứng ngoài trận pháp, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Hắn không ngờ Cố Trường Thanh lại có thể kiên trì đến vậy. Trận pháp của hắn đang bị lung lay, nhưng vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Cố Trường Thanh ánh mắt lộ ra hung quang nồng đậm, hắn gầm lên một tiếng, lôi âm linh lực như là một cơn sóng thần mạnh mẽ trào dâng. Bên ngoài hắc vân đen kịch trên bầy trời bắt đầu tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ từ bên trong liền xuất hiện, bàn tay đen kịch kèm theo những đường vân kỳ dị mà khủng bố. Thiên ma tà thần nộ như là bàn tay của tà thần thiên ma giáng lâm, bàn tay khủng bố kia năm ngón tay út xuống, ban đầu trong lòng bàn tay xuất hiện hiện một mặt phẳng ngũ giác, ở đó lôi âm khủng bố tuyệt luân như là một vùng lôi hải có ngàn vạn đạo lôi âm bùng nổ khủng bố. Huyền ngọc lôi vực. Huyền ngọc lôi vực chính là một cái kỹ năng linh vực vô cùng khủng bố, phạm vi tác dụng của nó là cực lớn. Nó chính là thứ hai bên trong kình thiên lôi đế quyết uy lực cực đại. Với sự kết hợp của Thiên Ma Tà Thần Nộ thì bộ linh quyết này đã đạt đến gần như vô hạn tại linh quyết cao cấp, đến một gã kết đan kỳ nếu như không cẩn thận cũng sẽ ăn thua thiệt cực lớn. Bàn tay bằng lôi điện kia như là một cái lôi thủ khổng lồ ập xuống, phạm vi bao phủ của nó là cực kỳ lớn, không chỉ hoàn toàn bao phủ trận pháp mà còn bao phủ cả Vân Triệt vào bên trong. Nhìn thấy sức mạnh khủng bố như vậy ập tới, bên ngoài Vân Triệt sắc mặt đại biến, dựa theo uy áp này, hắn cảm thấy một luồng uy áp gần như ép cho hắn khó mà hô hấp. Ánh mắt trở nên nghiêm trọng, bên trên ấn quyết lập tức được xuất ra với tốc độ kinh người. Sau đó hắn dùng linh lực gạch ngang tay một phát, từ cánh tay một dòng mâu tươi bay ra dung nhập vào bên trong trận pháp. Trận pháp lúc này đang xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng nhưng chỉ trong nháy mắt liền được bổ khuyết, trận pháp càng thêm khủng bố. Bên trong trận pháp, lúc này hàn khí lại càng thêm khủng bố làm không khí cũng bắt đầu kết băng, từng mảnh bông tuyết bay khắp nơi. Rất nhanh hàn khí bên trong trở nên đậm đặc rồi sau đó hai tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Huyền băng long tượng. Bên trong trận pháp xuất hiện hai con băng long khổng lồ dài mấy chục trượng, thân thể khổng lồ mỗi một cái cử động làm cho xung quanh vang lên từng tiếng ken két ma sát khủng bố vang lên từ hai mảnh lân phiến, trông cực kỳ khủng bố. Băng Long gầm lên một tiếng vang vọng thiên địa rồi sau đó cả hai liền vươn nhanh múa vút bay thẳng lên trên cao, cùng với Huyền Ngọc Lôi vực va chạm vào nhau. Ầm. Cả hai bên, không ai chịu thua ai bên trên không trùng cùng rằng co cùng một chỗ, thiên địa xung quanh hàn khí chấn động, lôi điện cuồng bạo đến cực, Băng Long gầm thét hung hãn đến lạ thường. Xung quanh tất cả tu sĩ khi nhìn thấy một màn này liền hoảng sợ không thôi. Trận chiến này của hai bên gần như là đã đạt đến uy lực của kết đan kỳ có thể đánh ra, bọn họ nếu như không cẩn thận bị cuốn vào thì sẽ thịt nát xương tan. Cố Trường Thanh lúc này đã cực kỳ suy yếu, liên tiếp đánh ra linh quyết mạnh mẽ. đến hắn người có được hai cái khí hải và mỗi một cái đều tương đương với lượng linh lực mà một gã trúc cơ trung kỳ mới có được. Nhưng dưới cường độ cao chiến đấu khủng bố như vậy cũng hơi quá sức. Hai mắt hắn đồng trở nên đen kịt như là một đại ma thần, bên ngoài lại vô cùng tương phản hai bên khỏe mắt cựu sắc thần quang như là thiên thần mới có được. Sau đó hắn dồn toàn bộ linh lực còn sót lại, hắn dự định đánh ra một kích cuối cùng. Mũi thương bỗng chốc bùng lên ánh sáng tím đen chói lòa, hóa thành một hư ảnh thương long lôi âm khổng lồ, gầm thét dữ dội. Thương Long Phá Thiên. Thương Long Phá Thiên chính là một chiêu mạnh nhất bên trong Kình Thiên Lôi Đế Quyết mà hắn hiện tại có thể đánh ra, chiêu thứ ba hiện tại đã có thể sánh ngang với linh quyết thượng phẩm. Thương Long lôi âm lôi quang chói lòa trên đó tỏa ra vô số những luồng năng lượng kinh người. Sau đó liền lao thẳng vào điểm yếu nhất của trận pháp, nơi đã bị vô số tia sét mũi thương làm suy yếu. Cố Trường Thanh vốn nắm toàn bộ bí điển về trận pháp của Tuyết Linh Cung cho nên suốt 20 năm qua phần lớn là hắn đang thăm ngộ trận pháp, tìm hiểu trận pháp, mà Băng Tinh Thiên La trận cũng là một trận pháp hắn đã nghiên cứu, cho nên hắn rất rõ điểm yếu nằm ở đâu, đó chính là phần trung tâm ở trên cao nơi mà toàn bộ năng lượng đang xen vào nhau. Trung kích mạnh liệt lần này, không còn là những vết nứt nhỏ. Với một tiếng nổ kinh thiên động địa, đầu tiên là một mảng lớn trận pháp bên trên sụp đổ, sau đó như là phản ứng dây chuyền rồi rất nhanh toàn bộ Băng Tinh Thiên La trận đều sụp đổ, những cột băng và lưới băng tinh vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, bắn tung tóe. Lợi dụng lực chú ý của Vân Triệt của Huyền Ngọc Lôi vực ở bên trên mà hắn dưới đây tung ra một thương chấn thiên bạo nát toàn bộ trận pháp. Lúc này đây Cố Trường Thanh không còn chút sức lực nào, nhưng hắn vẫn cố gắng vận dụng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình hóa thành một tia chớp tím đen mờ nhạt lao đi nhanh như chớp giật. Hắn thoát ra được, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Cơ thể hắn bê bết máu, không chỉ đầy dây những vết cắt sâu hoắm từ lưỡi băng mà còn là những vết bỏng rát do linh lực lôi âm bị phản vệ. Chương 70, truy sát. Chương 70, truy sát. Linh lực trong cơ thể cạn kiệt đến mức gần như trống rỗng, thân xác mỗi mệt đến cực hạn khiến hắn gần như ngã quỵ ngay khi vừa thoát ra khỏi phạm vi trận pháp. Hắn cố gắng gượng dậy, lảo đảo bỏ chạy, để lại phía sau một trận pháp tan hoang và một Vân Triệt với ánh mắt kinh ngạc. Cố Trường Thanh đã phá trận, nhưng hắn đã phải trả một cái giá quá đắt, gần như phải đánh đổi cả sinh mạng mình. Tuy Cố Trường Thanh đã trốn thoát, nhưng hắn đã để lại một món quà chia tay đầy chết chóc. Nơi trận pháp Băng Tinh Thiên La trận vừa bị phá vỡ, và cũng là nơi có sự kết hợp gần như là mạnh mẽ tuyệt đối của Thiên Ma Tà Thần Nộ và Huyền Ngọc Băng Vực của Cố Trường Thanh cùng hai con Huyền Băng Long Tưởng của Vân Triệt va chạm, gần như là cùng lúc hắn rời đi cả hai liền đạt đến cực hạn và ầm vang nổ tung. Đó không chỉ là một vụ nổ đơn thuần, đó là sự xung đột cực đoan của hai nguồn năng lượng đỉnh cao lôi âm linh lực cuồng bạo của Cố Trường Thanh và linh lực màu lam vô cùng thâm sâu của Vân Triệt. Ngay khoảnh khắc Cố Trường Thanh thoát ly thì chúng bắt đầu nổ tung. Một quần sáng chói lòa bỗng bùng lên, nuốt chửng mọi thứ. Ban đầu là một ánh chớp tím đen và xanh lam giao thoa, nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã biến thành một vụ nổ khổng lồ, tựa như một mặt trời nhỏ vừa hình thành rồi tan rã trên không trung. Âm thanh khủng khiếp của vụ nổ không còn là tiếng sấm rền hay tiếng băng vỡ, mà là một tiếng gầm gần như là muốn xé toạc không gian, một âm thanh của sự hủy diệt nguyên tố, khiến vạn vật gần như muốn tan chảy. Sức ép từ vụ nổ lan tỏa như một làn sóng thần, mạnh đến mức bẻ cong cả không khí. Những phiến đá bên dưới và những quả đại thụ xung quanh đều bị hất tung lên cao rồi vỡ vụn thành cát bụi trước khi kịp rơi xuống. Cả vùng đất rộng lớn xung quanh tâm chấn bị nứt toác, tạo thành những khe rãnh sâu hoắm như thể mặt đất bị một móng vuốt vô hình cào xé. Trung tâm vụ nổ, nơi lôi âm và băng tinh triệt tiêu lẫn nhau, là một vòng xoáy nước năng lượng hỗn loạn. Tia sét tím đen nhảy múa điên cuồng, đánh nát mọi thứ, trong khi những tảng băng khổng lồ bị ném đi với tốc độ kinh hoàng, rồi ngay lập tức bị khí lôi âm đánh cho tan tác. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng vọt, sau đó nhiệt độ xung quanh chỉ trong một khoảnh khắc liền kéo lên cao, tạo ra những đợt sóng xung kích nhiệt độ hỗn loạn, khiến không khí bị bóp méo, tạo thành những ảo ảnh rùng rợn. Vân Triệt, người đứng tại trung tâm nhất, bị đẩy lùi mạnh mẽ. Mái tóc dài của hắn tung bay trong cơn lốc năng lượng, và một lớp phòng ngự băng tinh tự động hình thành quanh thân thể hắn, nhưng vẫn bị những luồng khí xung kích mạnh mẽ làm cho rung chuyển dữ dội. Ánh mắt hắn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn không ngờ sự va chạm giữa hai linh quyết tối thượng lại có thể tạo ra một sức hủy diệt kinh khủng đến vậy. Màn phòng hộ đó tuy là mạnh mẽ nhưng cũng không thể chịu nổi sức công phá gần như là hủy diệt kia, thân thể rung lên dữ dội. Và rồi xung quanh màn phòng hộ đó bắt đầu hiện lên những vết nứt li ti, rất nhanh nó liền đạt đến cực hạn rồi nổ tung. Lúc này thân thể hắn đã hoàn toàn bạo lộ bên ngoài, sức ăn mòn vô cùng bạo ngược đó gần như muốn đánh nát thân thể hắn. Kinh phong cuồng bạo thổi quét, làm cho trên thân y phục gần như là biến mất, lôi âm như là một lưỡi dao mạnh mẽ cắt lên thân thể làm để lại trên thân số đạo vết thương sâu hoắm và dữ tợn. Nhưng cũng may mắn trong lúc hung hiểm cực độ kia hắn đã thành công rút lui, toàn thân trở ra. Khi màn khói bụi và ánh sáng chói lòa dần tan, để lộ một cảnh tượng hoang tàn. Nơi đây bây giờ chỉ còn là một hố sâu khổng lồ, những mảnh vỡ của băng và đá vụn nằm ngổn ngang, vẫn còn âm ỉ những tia sét tàn dư và hơi lạnh thấu xương. Vân Triệt lúc này vẫn còn chưa hết sợ hãi, hắn hiện tại còn chưa thể hoàn hồn lại được. Đến khi bình tĩnh trở lại thì hắn đã không thấy Cố Trường Thanh đâu nữa. Nhưng dự theo thủ đoạn đặc biệt hắn vẫn có thể nhận thấy nơi mà Cố Trường Thanh bỏ trốn. Chỉ thoáng nhoáng lên một cái hắn liền biến mất tại chỗ liền đuổi theo phía Cố Trường Thanh chạy trốn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, khóa chặt vào hướng Cố Trường Thanh đang thoi thóp bỏ chạy. Hắn không thể để cho Cố Trường Thanh dễ dàng thoát đi như vậy. Linh lực băng tinh cuộn trào dữ dội, vân triển hóa thành một luồng sáng xanh lam băng giá, như một mũi tên xé gió, truy đuổi theo sau. Cố Trường Thanh thảm hại, từng hơi thở đều như lưỡi dao cứa vào phổi, cơ thể chi chít vết thương do băng tinh thiên la trận gây ra, và linh lực thì cạn kiệt đến cùng cực. Hắn biết mình không còn sức để đối đầu với Vân Triệt, hắn lựa chọn bỏ chạy. Lúc này, chỉ có chạy, chạy bằng mọi giá. Hắn cắn chặt răng, dồn chút linh lực cuối cùng vào đôi chân để tốc độ đạt đến cực hạn, hắn hóa thành một tia chớp tím đen mờ nhạt, xuyên qua khu rừng rậm rạp, băng qua những con suối băng giá, và leo lên những vách núi dựng đứng như những bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Tốc độ kinh hoàng lướt qua khu rừng, những thân cây to lớn đổ rạp dưới sức ép của vụ nổ bàn nay trở thành chướng ngại vật chết người, nhưng Cố Trường Thành vẫn liều mạng lướt qua, thân pháp linh hoạt đến khó tin dù đang trọng thương. Vân Triệt phía sau duy trì tốc độ ổn định, không nhanh hơn nhưng cũng không chậm hơn, như một cái bóng không thể cắt đuôi. Mỗi khi Cố Trường Thành cảm thấy khoảng cách bị rút ngắn, hắn lại phải cắn răng dưới áp lực sinh tử hắn ép cơ thể bùng nổ tốc độ đến cực hạn, dù điều đó khiến cho thương thế thêm phần nghiêm trọng, máu tươi lại trào ra nơi khóe miệng. Hắn ngã vài lần, nhưng vẫn lảo đảo gượng dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và kiệt sức nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía trước. Từng khu rừng to lớn liền bỏ qua ở phía sau, hiện tại hắn đang ở một cái bình nguyên, xung quanh một cái vùng đất rộng lớn, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, từng cơn gió bao tuyết cắt ra cắt thịt. Cố Trường Thành, với lôi âm linh lực mang theo cả thuộc tính cực âm, lẽ ra có thể chống chịu tốt hơn, nhưng lúc này hắn đã quá yếu. Mỗi bước chân trên lớp tuyết dày đều để lại vệt máu loang lổ. Hắn băng qua những con sông băng chảy xiết, suýt chút nữa bị dòng nước lạnh buốt cuốn trôi. Hắn leo lên những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, nơi không khí loãng và những vực sâu hun hút chờ đợi. Vân Triệt ở phía sau hắn, như được tiếp thêm sức mạnh từ môi trường băng giá, truy đuổi càng thêm sát sao. Hắn đôi khi còn phóng ra những mũi băng tiễn thăm dò, buộc Cố Trường Thành phải né tránh trong tuyệt vọng, tiêu hao thêm chút linh lực ít ỏi còn lại. Cố Trường Thành thậm chí phải nuốt vội những viên đan dược hồi phục cấp thấp mà hắn còn giữ, chỉ để duy trì mạng sống và tốc độ, nhưng hiệu quả không đáng kể. Cố Trường Thành đã đến giới hạn của mình. Ý thức hắn chập chờn như ngọn nến trước gió. Mỗi bước đi đều là một sự dày vò. Hắn đã xuyên qua những khu rừng chết chóc, nơi cây cối khô héo vặn vẹo như những ngón tay quỷ quái, và những vùng đầm lầy độc địa đầy khí độc ám ảnh. Thỉnh thoảng, những tiếng gầm gừ của yêu thú bị hấp dẫn bởi mùi máu của hắn vang lên, nhưng chúng không dám lại gần vì luồng sát ý băng hàn đáng sợ từ Vân Triệt. Cố Trường Thành không còn sức để phản ứng với những mối nguy hiểm này, chỉ có thể lao đi như một con thú bị dồn vào đường cùng, dựa vào bản năng sinh tồn và một chút cố chấp cuối cùng. Lưng hắn đã bị Vân Triệt đánh trúng vài đòn, dù chỉ là linh lực tàn dư, cũng khiến hắn phun ra ngụm máu lớn, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại. Cuối cùng, khi ánh bình minh ló dạng, Cố Trường Thành nhìn thấy trước mắt một bức màn sương mù dày đặc và một luồng năng lượng cấm kỵ lạnh lẽo đến rợn người, nhưng hắn như là không thể nhận biết được nguy hiểm ở bên trong. Nhưng Cố Trường Thành bây giờ đã không thể quay lại nữa rồi. Vân Triệt dừng lại ở rìa cấm khu, ánh mắt lóe lên sự phức tạp, nhưng sát ý vẫn không hề thuyên giảm. Hắn biết sự nguy hiểm thật sự của nơi này. Cố Trường Thành quay đầu nhìn Vân Triệt một lần cuối, đôi mắt hắn hiện lên một sự lạnh lẽo vô cùng. Hắn thật sự với Tuyết Linh cũng đã không còn chỗ khoan nhượng nào nữa. Hai lần đẩy hắn vào tuyệt cảnh, lần nào cũng là cựu tử nhất sinh. Lần đầu dù là có tỉnh lại nhưng vết thương đạo cơ đã khiến hắn về sau nửa bước khó đi. Còn hiện tại hắn có thể cảm nhận được bên trong có một mối nguy hiểm tiềm tàng khó mà xác định, nhưng đã không có chỗ lui. Ở lại sẽ bị Vân Triệt giết chết, lao vào trong thì may ra còn có cơ hội sống. Mà hai lần sống còn này chỉ vì Tuyết Linh cung không phân phải quái, chỉ vì một đệ tử nội môn mà không buông tha hắn, buộc hắn phải mở ra sát kiếp, bị toàn tông truy sát. Hắn và Tuyết Linh cung đã đến mối quan hệ cực đoan nhất, sẽ là một mất một còn. Nếu như Lôi Âm tinh thú không diệt được tông phái này thì về sau để cho hắn diệt. Hắn nhìn về Vân Triệt không nói một lời nào, ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắn không chút do dự, lao thẳng vào lớp sương mù dày đặc kia, thân hình tiểu tụy biến mất tại khoảng không. Vân Triệt trơ mắt nhìn Cố Trường Thành biến mất vào bên trong màn đêm, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Trước mắt hắn chính là một cái cấm khu của nhân loại, nơi đây chính là nơi tiếp giáp của ba cái tu chân quốc chính là Vạn Sinh quốc, Tuyết Linh quốc và một cái hoàng cấp tu chân quốc Đại Ma Hoàng Triều. Nơi đây là một vùng đất chết nổi tiếng, nơi những sinh vật cổ xưa, những cạm bẫy chết người và những bí mật bị lãng quên ẩn mình. Một khi đã bước vào thì không thể bước ra. Chương 71, Mê Vụ Lâm. Chương 71, Mê Vụ Lâm. Nơi này chính là Mê Vụ Lâm. Mê Vụ Lâm chính là một cái cấm địa nổi tiếng tại nơi đây, có nằm ở trung tâm của ba cái tu chân quốc là Vạn Sinh quốc, Tuyết Linh quốc và một cái hoàng cấp tu chân quốc là Đại Ma Hoàng Triều. Nơi đây ánh sáng mặt trời khó mà chiếu tới, cho nên ban ngày tại đây cực kỳ âm u và lạnh lẽo, xung quanh bị một màn sương mù màu đỏ sẫm bao phủ, một luồng hàn khí thấu xương không tên lập tức xuất hiện, không phải cái lạnh của băng giá mà là sự bớt giá của tử khí, như hàng ngàn mũi kim đâm vào kinh mạch, khiến vết thương của hắn càng thêm nhức nhối. Mê Vụ Lâm, đúng như tên gọi, là một nơi bị nguyền rủa, nơi này nghe nói chỉ có thể vào không thể ra. 300 năm trước, một vị tu sĩ tu vi đạt đến nguyên anh kỳ không tin vào chuyện ma quỷ này, liền độc thân độc vãn đi vào bên trong, đã 300 năm rồi không thấy đi ra. Cũng vào 100 năm trước một vị tu sĩ thiên phú chắc tuyệt, hắn chính là tam hoàng tử của Đại Ma Hoàng Triều. Cũng bị kẻ thù dồn vào đường cùng một thân tiến vào bên trong Mê Vụ Lâm và cũng 100 năm rồi chưa thấy quay lại. Và ngoài đó cũng có hàng trăm hàng ngàn gã tu sĩ khác cũng đã tiến vào bên trong và cũng một đi không trở lại, như thế có thể thấy được sự hung hiểm gần như là tuyệt đối của nơi này. Cố Trường Thành lảo đảo bước đi trên nền đất đỏ sẫm như máu khô, dưới những cây cổ thụ không lá, thân cây vặn vẹo như những linh hồn bị tra tấn. Không khí đặc quánh mùi máu tanh và mục giữa. Hắn cũng có thể nghe thấy những tiếng gầm gừ trầm đục vọng lại từ sâu trong sương mù, những tiếng xào xạc của vô số sinh vật ẩn mình, và cả những tiếng cười khẩy ma quái vang vọng trong không gian tĩnh mịch làm cho nơi này càng thêm kỳ dị. Từ lúc đi vào nơi đây, hắn đã cố gắng câu thông với Hồng Nông Tọa Hóa Tháp, nhưng sau bao lần cố gắng hắn đành lòng chấp nhận, hắn thật sự không thể câu thông với Tiểu Tháp và kể cả Khổng Tuyên dường như cũng mất liên lạc. Cũng vì vậy sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng, không gian tại nơi này quá mức quỷ dị. Hắn còn phát hiện ra một chuyện, đó là thần thức của hắn ở nơi không thể dùng được. Hắn đã cố phát ra bên ngoài không chỉ một lần, nhưng vừa mới thoát ra khỏi cơ thể liền hoàn toàn bị triệt tiêu. Cố Trường Thành cố gắng trấn tĩnh, giữ vững phương hướng, nhưng mỗi bước chân đều như bước vào một không gian vô định. Hắn cố gắng ghi nhớ những dấu hiệu, những cây cổ thụ có hình thù kỳ dị, những tảng đá rêu phòng, nhưng khi quay lại, chúng lại biến mất một cách vô tung vô ảnh. Hắn thử dùng linh lực lưu lại để cảm nhận địa hình xung quanh, nhưng luồng linh lực của hắn vừa phát ra thì lại như là đánh vào khoảng không vô tận, không để lại chút dấu vết nào. Những sự quỷ dị ở nơi đây quả thật làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, hắn không có bất kỳ trợ giúp nào từ tiểu tháp hay là Khổng Tuyên. Hắn bây giờ sự tỉnh ra, hắn đã quá ỷ y vào chúng, ngoại lực thì dù sao vẫn là ngoại lực, đến phút cuối cùng thì vẫn dựa vào bản thân. Chúng chỉ là trợ giúp mà thôi, bây giờ không có chúng Cố Trường Thanh phải một mình vượt qua tất cả. Hẳn là chỉ cần đi thẳng về một hướng, cuối cùng cũng sẽ thoát ra bên ngoài mà thôi. Nghĩ liền làm hắn liền tiếp tục di chuyển về một hướng, cố gắng tốt nhất duy trì tốc độ. Nhưng dù hắn đi nhanh đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, cảnh vật xung quanh vẫn cứ lặp lại một cách ám ảnh. Những cây cổ thụ cao vút, những bụi cây rậm rạp, những vũng nước động tất cả đều giống nhau một cách kỳ lạ. Cố Trường Thanh bắt đầu cảm thấy một sự bất an len lỏi trong lòng. Càng đi sâu vào bên trong sương mù không những không tan mà ngược lại càng đậm, không khí xung quanh càng thêm mà ướt, và không có lấy một tiếng chim hót hay côn trùng kêu, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Trong lòng hắn lúc này sự lo lắng không hề thuyên giảm mà càng lúc càng mãnh liệt. Hắn đã kiệt sức sau 3 ngày 3 đêm bị truy sát, và bây giờ lại phải đối mặt với sự mất phương hướng gần như tuyệt vọng này. Nơi này đi không thoát, có lẽ bay lên cao sẽ có sinh cơ. Nghĩ liền làm, hắn liền dùng linh lực ít ỏi của mình thử bay lên cao để quan sát, nhưng nơi đây sương mù dày đặc đến mức che khuất cả bầu trời, khiến hắn không thể nhìn thấy gì ngoài một biển trắng xóa. Linh lực còn sót lại không cho phép hắn có thể ngự kiếm phi hành, hiện tại cũng chỉ có thể lui xuống đất. Nhưng hắn cũng không ngồi yên chờ chết mà là cố gắng tìm cách rời khỏi nơi đây, bằng cách đánh dấu lên thân cây tại vị trí mình đứng, nhưng khi đi một vòng rồi quay lại, dấu vết đó lại biến mất hoặc xuất hiện ở một vị trí không hợp lý. Lúc này đây cơ thể hắn đã mỏi như, vết thương lại bắt đầu nhức nhối và linh lực vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Như thường lệ, hắn buộc phải dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi, cố gắng lấy lại chút sức lực ít ỏi. Nơi này cực kỳ quỷ dị, hắn cũng không dám ngồi lại ở nơi này quá lâu. Ngồi càng lâu đầu óc càng thêm mê muội. Hắn lần đầu tiên nghĩ ngơi không biết được chuyện quỷ dị nơi này cho nên xém một chút nữa liền bị đồng hóa tại nơi này, trở thành một trong vô số làn sương mù vô tận tại nơi đây. Hắn chỉ có thể ngồi lại để hồi phục một ít sức lực mà thôi. Trong lúc nghĩ ngơi hắn liền sực nhớ ra một chuyện, sau đó Cố Trường Thanh hoàn toàn hiểu ra. Hắn dù đã đi không biết bao nhiêu dặm, vượt qua bao nhiêu nơi, hắn vẫn luôn ở trong cùng một không gian, một cái vòng lặp vô tận, mọi nỗ lực định hướng đều vô nghĩa. Tiếng cười khẩy ma quái mà hắn nghe thấy không phải của linh hồn bị nguyền rủa, mà là tiếng vọng của chính sự tuyệt vọng của hắn trong cái tĩnh mịch đáng sợ này. Cố Trường Thanh nhớ ra tại trong quyển kỳ thư của Lăng Tiêu Các có ghi lại một nơi vô cùng quái dị gần như tương tự với toàn bộ những gì hắn đã xảy ra ở nơi đây, nơi hắn rơi vào chính là mê vụ sâm lâm, nơi đây như là một loại trận pháp tự nhiên, lợi dụng sương mù và địa hình để đánh lừa cảm giác, khiến người lạc vào không thể tìm thấy lối ra. Một cảm giác bất lực bao trùm lấy Cố Trường Thanh. Hắn đã thoát khỏi vấn triệt, nhưng lại rơi vào một cái bẫy còn đáng sợ hơn, chính là sự giam cầm vô tận trong một không gian không có lối thoát. Hắn biết mình cần phải tìm ra quy luật của mê vụ này, nếu không, hắn sẽ mãi mãi bị vây khốn tại đây, cho đến khi linh lực cạn kiệt và kiệt sức mà chết. Tuyệt vọng bao trùm lấy Cố Trường Thanh, nhưng chỉ trong chốc lát. Hắn là một cường giả, ý chí đã được tôi luyện qua vô số lần sinh tử. Một nụ cười khẩy hiện lên trên đôi môi khô khốc, mang theo sự bất khuất. Một mê vụ xâm lâm thôi mà muốn nuốt ta cả đời sao? Hắn biết, để thoát khỏi mê vụ xâm lâm này, việc dựa vào mắt thường hay cảm giác thông thường là vô ích. Đây như là một cái trận pháp, và trận pháp thì luôn có quy luật, có mắt trận, có điểm yếu. Cố Trường Thanh ngồi xuống, nhắm mắt lại, hoàn toàn bỏ qua cảnh vật xung quanh. Hắn bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở, tử tâm chú được thôi động đến cực hạn, cố gắng thanh lọc tâm trí khỏi sự mệt mỏi và ảnh hưởng của tà khí. Lúc này Cố Trường Thanh không còn dùng linh lực để công phá hay tìm đường, mà dùng nó để cảm nhận. Hắn tản ra một luồng linh lực yếu ớt còn sót lại, không phải để tấn công, mà để làm mắt cảm nhận. Lúc này hắn có thể nhận thấy, linh khí trong mê vụ xâm lâm này không hề đồng nhất. Có những khu vực linh khí đặc hơn, có những nơi loãng hơn, và quan trọng hơn, có những dòng chảy linh khí vô hình, luôn chuyển theo một quy luật nào đó mà trước đây hắn không hề nhận ra. Sau đó hắn lại tập trung tính giác, cố gắng lắng nghe. Nghe cái này không phải tiếng chim hay là tiếng gió, mà là những tiếng động nhỏ nhất của cái quy luật ở nơi này. Tiếng lá cây xào xạc theo một nhịp điệu riêng, tiếng nước chảy róc rách dù không thấy suối, và cả những tần số rung động cực kỳ yếu ớt từ mặt đất. Dần dần, hắn nhận ra rằng những âm thanh này cũng lặp lại, nhưng theo một chu kỳ phức tạp hơn so với cảnh vật. Cố Trường Thanh không còn tin vào thị giác, nhưng hắn có thiên ma nhãn, hắn ép ra một phần linh lực vào mắt, khiến đồng tử càng trở nên đen hơn, thâm thúy hơn. Khi dùng thiên ma nhãn quan sát, hắn thấy màn sương mù không còn là một khối trắng xóa mà bắt đầu hiện ra những dòng chảy năng lượng ẩn khuất, những điểm nút mờ ảo và thậm chí là những ảo ảnh năng lượng mà bình thường không thể nhìn thấy. Sao ban đầu không dùng thiên ma nhãn luôn nhỉ? Cố Trường Thanh âm thầm nghĩ trong đầu. Nhưng rồi hắn lại cười khổ, lúc đó hắn có nghĩ nơi này lại quỷ dị như thế này, với lại dùng thiên ma nhãn là phải cần đến thần thức. Hắn nghĩ sẽ không dùng được, nhưng hắn quên thần thức ra bên ngoài mới mất đi, còn thôi động thiên ma nhãn thì không cần phải phát ra bên ngoài. Quá trình thăm dò này kéo dài thêm một ngày nữa. Cố Trường Thanh không ngừng thử nghiệm, không ngừng phân tích. Hắn di chuyển chậm rãi, mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng dựa trên những dòng chảy linh khí và những điểm nút năng lượng mà thiên ma nhãn của hắn phát hiện. Hắn nhận ra, mê vụ này không chỉ đánh lừa thị giác mà còn bẻ cong không gian, khiến người lạc vào đi vòng tròn dù nghĩ rằng mình đang đi thẳng. Đồng Cố Trường Thanh liền như theo quán tính, hắn liền đi theo một quy luật kỳ dị, đó là hai bước tiến một bước lùi. Đó là cách di chuyển gần như là trong vô thức hắn bước ra, và cứ như thế hắn liền như cũ, đánh dấu vào một cây đại thụ gần đó rồi hắn cứ bước đi theo quy luật kỳ lạ đó. Cứ mỗi 100 mét hắn lại để lại ấn ký một lần, và như là hắn đã tìm ra điểm mấu chốt, nửa ngày rồi hắn vẫn chưa quay lại trong cũ. Chương 72, Đế Lạc chi địa. Chương 72, Đế Lạc chi địa. Hắn dường như hiểu rằng mỗi khi đi hai bước về phía trước, hắn phải lùi lại một bước theo một hướng cụ thể để phá giải sự bẻ cong không gian của mê trận. Sự hiểu biết này mang lại tia hy vọng lớn lao, nhưng tia hy vọng ấy lại bị dập tắt ngay dưới mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Những cây cổ thụ khô héo xung quanh như sống dậy, nhưng không phải thân cây chuyển động. Từ dưới lòng đất đỏ sẫm, vô số huyết linh tử đang khổng lồ, màu đỏ tía như máu tươi, gai góc tua tủa, đột ngột bắn bật lên. Chúng không chỉ trồi lên từ mặt đất mà còn từ thân cây, từ những vách đá, tạo thành một mạng lưới dày đặc và sống động, nhanh chóng bao vây lấy Cố Trường Thanh. Mùi máu tanh nồng nặc và độc khí khủng khiếp từ những sợi tử đằng lan tỏa, khiến không khí trở nên đặc quánh. Huyết linh tử đằng không chỉ là thực vật thông thường, chúng là những sinh vật khát máu, mỗi chiếc gai trên thân đều mang theo kịch độc và khả năng hút sinh khí. Chúng có khắp mọi nơi, nhưng đến khi Cố Trường Thanh nhận ra được quy luật nó mới bắt đầu tấn công hắn, muốn giết chết kẻ xâm phạm nơi này. Chúng bắt đầu lao tới Cố Trường Thanh với tốc độ kinh hoàng, như những con rắn khổng lồ, cố gắng quấn chặt lấy hắn, xuyên thủng lớp phòng ngự và rút cạn sinh mệnh của Cố Trường Thanh. Cái quái gì? Nhận thấy nguy hiểm, Cố Thanh Thanh liền gầm lên một tiếng. Hắn không còn thời gian để vận dụng quy luật hai tiến một lùi một cách từ tốn. Hắn biết mình phải phá vây ngay lập tức. Huyền Dạ liền xuất hiện trong tay hắn, sau đó liền bùng lên ánh sáng lôi âm tím đen chói lòa, những tia sét lách cách nhảy múa quanh thân thương. Hắn xoay tròn trường thương, tạo thành một vòng xoáy lôi âm khổng lồ quanh mình. Hàng ngàn, hàng vạn tia sét hình mũi thương bắn ra như vũ bão, va chạm dữ dội với những sợi huyết linh tử đằng đang lao tới. Tiếng xèo xèo lớn vang lên khi lôi lực cực nóng tiếp xúc với những sợi tử đằng ấm ướt, đồng thời hàn khí cực âm cũng cố gắng đông cứng chúng. Tuy nhiên, huyết linh tử đằng vô cùng dẻo dai. Chúng không chỉ bị phá hủy hay là đóng băng, mà còn có khả năng tự phục hồi nhanh chóng. Những sợi bị thương ngay lập tức co rút lại, rồi lại vươn ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng hung hãn, tạo thành một bức tường dày đặc không ngừng siết chặt. Gai nhọn của chúng cào xé lớp phòng ngự lôi âm của Cố Trường Thanh, để lại những vết chảy sức và đau rát. Lúc này hắn cũng đã cảm nhận được độc khí đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể chính mình. Linh lực của Cố Trường Thanh lại bị tiêu hao nhanh chóng. Hắn không thể duy trì trạng thái chiến đấu mãi được. Ánh mắt hắn lóe lên sự quyết đoán tột cùng. Hắn cần một đòn đánh chí mạng, một lối thoát duy nhất. Thương Long Phá Thiên. Cố Trường Thanh dồn toàn bộ sức lực, linh lực lôi âm và ý chí sắt đá vào trong Huyền Dạ. Mũi thương lôi âm bùng lên ánh sáng tím đen chói lòa, hóa thành một thương long lôi âm khổng lồ, gầm thét dữ dội, thân rồng quấn quanh Huyền Dạ. Thương long lao thẳng vào điểm yếu mà hắn cảm nhận được trong bức tường tử đằng dày đặc, nơi các sợi đan sen chặt chẽ nhất. Rầm. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Lôi lực cực bạo của thương long xé toạc những sợi dây huyết linh tử đằng kia. Không chỉ là nổ tung, mà lôi âm còn mang theo sức ăn mòn, hủy hoại chúng. Một lỗ hổng lớn tạm thời được tạo ra trong vòng vây tử đằng, nhưng những sợi khác vẫn đang điên cuồng vươn tới để lấp đầy. Không chút chần chừ, Cố Trường Thanh không còn suy nghĩ gì nhiều, hắn liền chạy loạn bên trong sương mù. Hắn không chạy thẳng cũng không theo quy luật hai tiến một lùi mà chứ chạy theo một quy luật kỳ lạ, trông như là đang chạy loạn. Nhưng trên thực tế đây là lộ tuyến như là trong vô thức hắn tìm ra, như là đã có sẵn sâu trong tiềm thức của hắn. Cứ một mạch chạy như vậy, làm cho huyết minh tử đằng khó mà bắt kịp, hắn vẫn chạy huyết minh tử đằng cứ đuổi theo sát sao. Một bên đuổi một bên chạy. Nhưng quả thật đời không là mơ, Cố Trường Thanh nghĩ là cứ một mạch chạy như vậy là có thể thoát ra, nhưng không ngờ rằng hắn lại bị dồn đến một vách núi, hắn không cẩn thận liền rơi xuống bên dưới. Cảm nhận được thân thể của mình đang rơi tự do, Cố Trường Thanh lại mới tỉnh lại, nhìn thấy mình đang rơi xuống một cái vực thẳm mày sâu không thấy đáy. Nhưng lần này Cố Trường Thanh không còn yếu ớt như lần ở Minh Vân Sơn Mạch, lần này hắn đã có sức tự vệ nhất định. Khổng Tước Linh bên hông bay ra giúp hắn ổn định lại thân thể. Khi hắn muốn bay lên, nhưng hắn lại phát hiện ra một chuyện, hắn không thể bay lên mà là cứ thế rơi xuống, tuy là tốc độ rơi xuống rất nhanh được hắn khống chế, chết thì là không nhưng là lên trên là không được a. Rầm. Theo quán tính rơi xuống như vậy, không biết là đã qua bao lâu, hắn liền tiếp đất, tính mạng tuy là không lo nhưng thương thế lại là càng thêm phần nghiêm trọng. Miệng liên tục phun ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, may mắn thay là hắn vẫn còn sống. Hắn cố gắng để nén lại đau đớn trong lòng, hai mắt mở ra, tầm nhìn mờ mịt dần trở nên rõ ràng hơn, và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn phải sửng sợ. Đây không phải là đáy vực thông thường. Xung quanh hắn, trải dài đến tận cùng tầm mắt, là một khu vực rộng lớn bị bao phủ bởi vô số ngôi mộ cổ kính và những bia đá khổng lồ. Mỗi ngôi mộ đều được xây dựng từ những khối đá đen tuyền, hoặc từ những loại kim loại đã hen gỉ theo năm tháng. Khí tức từ những ngôi mộ này vô cùng áp bức, không phải tử khí thông thường, mà là một luồng uy áp mạnh mẽ đến kinh người, ẩn chứa khí tức của những cường giả tuyệt thế đã từng tồn tại trên thế gian này. Những bia đá cao vút, chạm khắc những phù văn cổ xưa mà Cố Trường Thanh chưa từng thấy, tỏa ra một vầng hào quang mờ nhạt nhưng đầy uy nghiêm. Bầu không khí nơi đây tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít nhẹ mang theo tiếng vọng của quá khứ. Hắn cảm nhận được hàng ngàn, hàng vạn luồng ý chí đã tắt lịm, nhưng vẫn còn lưu lại sức mạnh tinh hồn đan xen vào nhau, tạo thành một trường năng lượng vô hình bao phủ toàn bộ vực sâu như là chúng đang thủ hộ cái gì đó. Cái này. Cố Trường Thanh lúc này vô cùng kinh ngạc, hắn không biết là chính mình đã rơi xuống nơi nào. Nơi đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra mà tại đây mộ lại nhiều như vậy? Lúc này Cố Trường Thanh đang chấn kinh với cảnh tượng trước mắt, mà hắn không ngờ được Huyền Dạ ở phía sau đang chủ động hấp thu ma niệm tại nơi này. Cố Trường Thanh ánh mắt lờ đờ giữa vô số ngôi mộ cổ kính, cơ thể rã rời vì kiệt sức và thương tích. Hắn chưa kịp cử động, chưa kịp suy nghĩ về cơ duyên hay hiểm cảnh, thì một luồng uy áp kinh thiên động địa bất ngờ giáng xuống. Đó không phải là sát ý từ một sinh vật sống, mà là một cảm giác nặng nề, cổ xưa, như thể cả bầu trời đang sụp đổ. Một giọng nói khàn đục, vang vọng như sấm sét từ sâu trong lòng Mộ Uyên, mang theo khí tức của thời gian và sự hủy diệt, đột ngột cất lên. Người xâm phạm đế Lạc Chi địa chết. Ngay lập tức, một luồng khí tức màu xám cho quần quật bùng lên từ một nơi sâu nhất trong vực. Luồng khí tức ấy ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng năng lượng, mang theo uy lực của một cường giả đỉnh cấp đã vượt xa cảnh giới mà Cố Trường Thành có thể tưởng tượng. Bàn tay đó không chút do dự, không chút nương tay, mang theo sức mạnh đủ để nghiền nát cả một ngọn núi, lao thẳng xuống chỗ Cố Trường Thành đang đứng đó. Cố Trường Thành cảm nhận được cái chết đang cận kề. Cơ thể hắn không thể nhúc nhích, linh lực cạn kiệt, ngay cả Huyền Dạ nằm bên cạnh cũng chỉ run rẩy khẽ khàng trước uy áp khủng khiếp đó. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ rằng đây thực sự là kết thúc. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay khổng lồ sắp chạm tới hắn, một vầng sáng màu đen mờ ảo chợt lóe lên từ sâu trong màu đen khí hải của Cố Trường Thành. Bàn tay năng lượng khổng lồ bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, chỉ còn cách Cố Trường Thành vài tấc. Uy áp khủng khiếp đột ngột tiêu tán, thay vào đó là một luồng năng lượng bí ẩn, phức tạp. Giọng nói khàn đục vang vọng kia lại cất lên, nhưng lần này mang theo sự kinh ngạc và một chút hoài niệm, đây là Diệt Thế Hắc Liên. Cố Trường Thành từ từ mở mắt, nhìn thấy bàn tay khổng lồ đang lơ lửng trên đầu mình. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay kia lại một lần nữa đập xuống làm cho hắn biến sắc. Nhưng không để hắn kịp phản ứng thì hắn đã bị đập bay. Phải, không phải là đập chết mà là đập bay, thân thể Cố Trường Thành liền bị bàn tay kia đánh cho bay đi ra xa, sau đó tiến nhập vào trong vết nứt không gian rồi biến mất tại chỗ. Nó vậy mà đã nhận chủ. Khi Cố Trường Thành bị đánh bay ra khỏi nơi này, thì luồng linh lực từ vị cường giả bí ẩn cũng rút đi. Vực sâu lại chìm vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Những ngôi mộ khổng lồ vẫn đứng đó, sừng sững trong bóng tối vĩnh cửu. Ánh sáng tím đen mờ ảo từ màu đen khí hải trên người Cố Trường Thành cũng đã biến mất. Luồng khí tức xám cho quần quần từ nơi sâu nhất kia cũng dần tan biến vào trong khoảng không, như thể chưa từng xuất hiện. Uy áp kinh thiên động địa lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí tức cổ xưa, nặng nề nhưng không còn mang theo sự đe dọa. Dường như sự can thiệp vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng trong dòng chảy bất tận của thời gian, và rồi nó cũng đã quay lại trở lại bình yên như cũ. Đế Lạc Chi địa này đã trở lại trạng thái ngủ yên vào năm, giữ kín những bí mật vĩnh hằng của nó. Chương 73, hóa mắt. Chương 73, hóa mắt. Đây là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, cây cối cổ thụ vươn cao ngút, tán lá rậm rạp che phủ cả bầu trời, chỉ để lại những vệt nắng len lỏi xuống mặt đất. Nơi đây không khí trong lành nhưng lại ẩm ướt và tràn ngập hương cỏ cây. Những dòng suối dài bốn lượn chảy róc rách qua những tảng đá rêu phong, nước trong đến mức có thể nhìn thấy đáy. Từng khỏa đại thụ xuyên thẳng tầng mây, xung quanh những đồi núi chập trùng, những dòng suối bốn lượn quanh co tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp. Tại một nơi thác nước đổ, bên dưới là một dòng suối tươi mát, nước suối trong veo có thể thấy đáy. Lúc này ở giữa dòng suối này có một thiếu nữ đang tắm, nàng đang rất vui sướng tận hưởng giây phút mỹ vị này. Là nước tươi mát phong cảnh hữu tình, đua chúa cuối cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng vào đúng lúc này, bên trong khoảng không mà nàng đang đứng, đột nhiên có một khe xoáy màu đen mở ra rồi bên trong có một nam tử rơi ra bên ngoài, trong nháy mắt khe hở kia liền đóng lại. Sự xuất hiện đó không khiến bất kỳ ai chú ý, nam tử vừa rơi ra từ vòng xoáy đó chính là Cố Trường Thành. Lúc này hắn đã vô cùng suy yếu, gần như là có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Hắn theo quán tính từ trên cao rơi xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy một cảnh đẹp vô cùng, nhưng hắn chưa kịp nhìn kỹ thì bỗng nhiên hắn cảm nhận một luồng ác phong ập đến. Hoàn hồn, Cố Trường Thành liền thả ra thần thức, đúng, ánh mắt hắn chạm phải một cảnh tượng khiến hắn đơ người tại chỗ. Ngay tại phía dưới nơi hắn rơi xuống có một tiểu nữ, nàng ta đang tắm. Mái tóc đen dài của nàng xoa xuống lưng, che đi một phần bờ vai thon thả. Làn da trắng ngần ẩn hiện dưới làn nước trong vắt, đường cong yêu kiều thấp thoáng. Nàng đang dùng tay vụng nước gội rửa, tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của rừng sâu. Thần thức của Cố Trường Thanh lúc này thật sự là khủng bố, chỉ kém một chút bữa là đã tương đương với thần thức của một gã kết đan. Thần thức bao phủ, hắn liền nhìn kỹ càng tất cả của người ta, từng đường cong hoàn mỹ nhất là thứ làm hắn phải chạy ra máy mũi, đó là hai ngọn tô phong chập trùng, căng tròn và vô cùng hoàn mỹ kia. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy bờ mông đầy đặn và nở nan của nàng. Một gã thanh niên đang độ tuổi mới lớn, huyết khí phương cương đang ở lúc cực thịnh, nhất là đối với Cố Trường Thanh người đã từng trải qua ôn hương đó lại càng thêm dạo dực. Nhưng hắn nhẹ cắn đầu lưỡi để bình tĩnh hơn một chút, sau đó tự tâm chú được vang lên trong đầu để kiềm nén lại dục vọng. Sự xuất hiện đột ngột của Cố Trường Thanh làm cho thiếu nữ đó giật mình, hoảng hốt kêu lên một tiếng thất thanh, đôi mắt ngọc trừng lớn nhìn chằm chằm vào kẻ bất ngờ xuất hiện ở bên trên. Nàng đội vàng dùng tay ôm lấy thân thể, khuôn mặt thường đỏ vì ngượng ngùng và vô cùng tức giận. Cố Trường Thanh cũng hoàn toàn bất ngờ. Hắn không ngờ mình lại rơi trúng vào một tình huống éo le đến vậy. Toàn thân vết thương nhức nhối, nhưng ánh mắt hắn vẫn không thể rời khỏi nàng. Một sự bối rối tột độ cùng với chút xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của hắn. A, dâm tặc. Thiếu nữ kia trong giây phút xấu hổ ngắn ngủi, hai mắt nàng liền như là có thể phóng ra lửa. Cánh tay vung lên, sau đó là một cổ âm phong khủng bố ập tới, nàng liền vung lên trường một tát đánh tới. Cố Trường Thanh phía trên kinh ngạc, hắn hiện tại gần như đã dầu hết đèn tắt, hắn không còn một chút sức lực nào nữa. Hắn bây giờ chỉ có thể trốn tránh mà thôi. Nghĩ liền làm, thân thể liền phát ra một luồng sáng chín màu vô cùng chói mắt, làm cho bên dưới thiếu nữ kia liền nheo lại hai mắt. Sau đó hắn liền trực tiếp đi vào tiểu tháp bắt đầu hóa nhỏ rồi bị tình phong của nữ tử kia đánh bay ra xa, sau đó rơi vào trong nước rồi biến mất biệt tâm. Thiếu nữ kia một tát đánh vào khoảng không, lập tức nàng liền kinh ngạc, một trường đó nàng đánh vào cái tên dâm tặc đó hay là sao? Sao lại đánh vào khoảng không? Hắn đâu? Hàng loạt câu hỏi liên tiếp thốt ra, nàng vô cùng nghi hoặc đến cùng cực, không là nàng đã hoa mắt. Nghĩ đến đây nàng liền lấy tay xoa xoa hai mắt, nhưng cũng không thấy cái gì. Nàng vô cùng nghi hoặc và khó hiểu. Nghĩ hồi lâu cũng không có lời giải, nàng liền lắc đầu cho là đã thật sự hoa mắt. nếu một người bằng xương bằng thịt lớn như vậy lại chạy đi đâu mất tiêu được. Lắc đầu nhẹ, nữ nhân đó liền đi lên trên bờ, dùng linh lực làm khô thân thể, sau đó lấy ra một bộ y phục màu đỏ mặc lên người, chỉnh trang lại quần áo sau đó mới rời đi. Đi chưa được mấy bước nàng liền dừng lại, trên khóe miệng liền nở ra một nụ cười nhẹ, sau đó nhanh chân bước đi, biến mất tại trùng điệp bóng cây. Cố Trường Thanh lúc này ở bên trong tiểu tháp, hắn vô cùng mệt mỏi, gần như là đã đến cực hạn rồi. Hắn không thể chống đỡ thêm một phút giây nào nữa, hắn mệt rồi, hai mắt đóng chặt, hắn muốn ngủ. Không biết là đã đi qua bao nhiêu thời gian, khi Cố Trường Thanh một lần nữa mở ra hai mắt, như bản năng hắn muốn đứng dậy nhưng thương thế quá nặng, chỉ là nhẹ chuyển thân thể, cơn đau dồn dập đã ập đến, làm cho thân thể hắn cũng rung lên dữ dội. Không ngờ lại bị thương thành thế này. Cố Trường Thanh cúi xuống nhìn bàn tay trắng bệch của mình, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn có thể cảm nhận được từng cơn đau nhức trong cơ thể, thậm chí việc vận chuyển linh lực cũng gặp trở ngại, đến kinh mạch bên trong thân thể cũng bị tổn hại nặng nề, thương thế này nếu như không có 1-2 tháng nhất định khó mà khỏi hẳn. Cố nén lại đau đớn, Cố Trường Thanh liền đổ ra một đống linh thạch hạ phẩm, nhìn đống linh thạch trước mắt hắn liền hít sâu một hơi, đầu tiên chính là hồi lại một ít linh khí, sau đó mới là chữa thương, dù sao dùng linh lực chủ động trị thương thì vẫn là nhanh nhất. Bên cạnh đó, bên trong túi chứa vật bảo khố của Tuyết Linh cung hắn nhận thấy có một loại đan dược có công dụng trị thương, đó là Sinh Huyền Đan, một loại đan dược trị thương cấp 3 cực kỳ trân quý, với tu vi hiện tại của hắn dù là có thương thế nặng như thế miễn là chưa chết là có thể hồi phục lại rất nhanh. 1 tháng sau, với điều kiện chữa thương tốt như vậy, cho nên Cố Trường Thanh chỉ mất hơn 1 tháng là có thể để thân thể toàn bộ thương thế đều hồi phục, lúc này hắn đang ở trạng thái tốt nhất. Linh lực bên trong cơ thể cũng tăng lên một bậc dài, như là ở gần biên giới đột phá. Cố Trường Thanh bắt đầu lấy ra một mai linh cơ quả mà lần trước hắn lấy đờ họ cờ ở bên trong Lạc Dương cảnh ra, cái này là linh cơ quả công dụng với trúc cơ kỳ rất tốt, không chỉ tăng xác suất trúc cơ ra mà còn có thể dùng để gia tăng tu vi và cả đột phá cảnh giới. Cố Trường Thanh ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, ánh mắt kiên định nhìn vào quả linh cơ bóng ánh trong lòng bàn tay. Linh cơ quả, một kỳ chân hấp thụ tinh hoa đất trời, mang theo sức mạnh khủng lồ đủ để đẩy một tu sĩ từ sơ kỳ lên trung kỳ trúc cơ. Cố Trường Thanh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi tạp niệm, nuốt trọn linh cơ quả vào bụng. Một luồng năng lượng nóng bỏng, cuồn cuộn như dòng dung nham, lập tức bùng nổ trong đan điền. Kinh mạch hắn căng trướng, đau đớn như bị xé toạc. Mồ hôi túa ra như tắm, khuôn mặt hắn vặn vẹo vì sự thống khổ tột cùng. Đây là thử thách đầu tiên, là quá trình linh cơ quả tẩy rửa tạp chất, khai thông kinh mạch, mở rộng khí hải. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn dắt luồng linh lực cuồng bạo ấy di chuyển trong các chu thiên. Từng vòng, linh lực dần được thuần hóa, hòa nhập vào khí hải của hắn. Cố Trường Thanh cảm nhận rõ ràng từng tế bào trong cơ thể mình đang gào thét, hấp thụ sức mạnh của linh cơ quả. Quá trình này kéo dài đằng đẵng, mỗi phút giây đều như một năm. Hắn phải giữ tâm thần cực độ tập trung, một chút lơ là cũng có thể khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển. Khi luồng linh lực cuồng bạo dần lắng xuống, thay vào đó là sự tuần hoàn êm dịu hơn, Cố Trường Thanh biết mình đã vượt qua giai đoạn mấu chốt nhất. Giờ là lúc để ngưng luyện linh khí, củng cố cảnh giới. Hắn cảm nhận được khí hải trong đan điền đang giãn nở, linh lực trở nên tinh khiết và dồi dào hơn một phần. Một cảm giác nhẹ nhõm và mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, đột nhiên, một tiếng ầm vang vọng trong thức hải của Cố Trường Thanh. Đó là tiếng vỡ của một cánh cửa vô hình, đánh dấu sự đột phá cảnh giới. Linh lực trong cơ thể hắn bùng phát mạnh mẽ, tạo thành một luồng khí xoáy quanh thân, cuốn bay cả bụi bẩn bên dưới chân. Các huyệt đạo bên tờ giờ DNG thân thể như được mở ra, hấp thụ linh khí bên ngoài một cách tham lam. Khi mọi thứ lắng đọng, Cố Trường Thanh từ từ mở ra hai mắt. Ánh sáng trong mắt hắn sáng hơn, sắc bén hơn. Hắn đứng dậy, cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Linh lực tràn đầy, rồi dào gấp bội so với trước. Trúc cơ trung kỳ. Một nụ cười vui mừng nở trên môi Cố Trường Thanh. Hắn biết, con đường tu tiên vẫn còn rất dài, nhưng mỗi bước đột phá đều là sự khẳng định cho ý chí và nỗ lực không ngừng nghỉ. Cố Trường Thanh thở ra một hơi, sau đó tâm thần khẽ động, hắn trực tiếp rời đi ra bên ngoài. Vừa đi ra bên ngoài hắn liền cảm nhận được một cổ hơi lạnh truyền đến, hắn liền mở mắt ra. Cái này, đây là suối. Chương 74, hiểu lầm. Chương 74, hiểu lầm. Cố Trường Thanh thở ra một hơi, sau đó tâm thần khẽ động, hắn trực tiếp rời đi ra bên ngoài. Vừa đi ra bên ngoài hắn liền cảm nhận được một cổ hơi lạnh truyền đến, hắn liền mở mắt ra. Cái này, đây là suối. Cố Trường Thanh nhìn xung quanh, đây là một dòng suối trong vắt, mắt lạnh hắn liền nở một nụ cười, đã lâu rồi không tắm, nhân cơ hội này hắn liền cởi áo ra, tắm rửa thật kỹ một phen. Sau đó mới ngồi đầu lên bên trên, lắc mạnh đầu một cái làm cho nước văng tung tóe khắp nơi. Sau đó mới là quan sát khắp nơi. Đợi được ngươi rồi cái tên dâm tặc. Nhưng không đợi Cố Trường Thanh quan sát xung quanh, đột Cố Trường Thanh cảm nhận được một cổ ác phong khủng bố ập tới, cảm nhận được khí tức khủng bố đó, hắn liền giật mình quay lưng lại. Đó là một nữ nhân, toàn thân một bộ trường bào màu đỏ, khi nhìn kỹ hắn liền giật mình như là nhớ tới một việc gì đó. Hắn không kiềm được mà lại nhìn chằm chằm vào ngọn tô phong đang chập trùng kia, nhẹ nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt như là muốn dính vào ngực nàng, nữ tử kia hai mắt càng thêm bốc hỏa, trường kiếm trong phát ra hỏa quang vô tận, Cố Trường Thanh lúc này cảm nhận được đó là một cổ sóng nhiệt vô cùng khủng bố ép tới. Cố Trường Thanh biết mình thất lễ, biết mình không đúng nhưng hắn cũng không đứng yên để nàng giết chết. Hẳn là nàng ta đang cực kỳ tức giận, chỉ có thể kéo dài thời gian để nàng phát tiết ra hết mà thôi. Rồi giải thích sau. Hai tay Cố Trường Thanh bỗng trở nên cứng rắn, bàn tay rất nhanh liền chuyển thành màu bạch ngọc, xung quanh có những tia lôi điện màu xanh tím bao phủ. Bàn tay nâng lên ngón tay búng ra một cái, trường kiếm liền lệch hướng, đâm qua bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, nàng ta liền xuyên qua trước mặt hắn, hai ngọn to phong kia dường như là đập vào mặt của hắn. Ánh mắt hắn dán chặt vào sái khe rãnh đang chập trùng kia, trong lòng ham muốn lại tăng lên, nhưng hắn lại mạnh mẽ đè xuống. Tùng. Nhưng rồi, vị thiếu nữ kia liền lao thẳng xuống nước, y phục của nàng liền dán chặt vào trong thân thể để lộ ra đường cong kinh người. Nhìn thấy nàng như thế hắn liền nhớ tới lần trước cái lần hắn thấy hết tất cả của nàng. Nhìn thấy ánh mắt như muốn vệ người của Cố Trường Thanh nàng ta liền tức giận, đầu bóc hỏa không màn hình tượng gầm lên một tiếng, sau đó trường kiếm màu đỏ trong tay vun lên một cái, một đạo kiếm khí nóng rực hướng về phía Cố Trường Thanh vun chém đi qua. Cảm nhận thấy nguy hiểm, hắn vừa xoay lưng vừa quát. Cô đương, hiểu lầm là một cái hiểu lầm tay hại a. Lời nói của Cố Trường Thanh vang lên nhưng cũng không đợi nàng ta trả lời, vì hắn biết hiện tại nàng ta đã tức giận đến mức gần như là mất hết lý trí rồi. Chuyện cần làm hiện tại chính là chạy thôi, để khi nàng bình tĩnh rồi nói chuyện sau. Nghĩ liền làm, hắn liền phi thân lên những tia nước văng tung tóe khắp nơi. Trên thân thể những giọt nước li ti vẫn còn sót lại cộng thêm thân hình gắn chắc và hiệu lực của Cố Trường Thanh làm cho nữ tử áo đỏ kia cũng ngay người thất thần. Vút vút. Nhưng rất nhanh nộ hỏa liền lấp đầy ánh mắt của nàng, nàng liền nhoáng lên một cái thân hình phóng lên phi kiếm bay lên trên, linh lực nóng gắt bùng nổ làm khô y phục, sau đó đuổi theo Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh lúc này cũng phát ra linh lực hung khô y phục trên thân rồi cấp tốc bay về phía xa. Nhưng khi Cố Trường Thanh vừa bay đi thì hai đạo kiếm quang đã bắn tới, xẹt qua người hắn vẽ ra trong hồ hai đường thủy đạo khổng lồ, sau đó là những đạo kiếm khí nóng bỏng kinh hoàng liên tục kéo tới làm cho Cố Trường Thanh cũng khó khăn mà tránh né. "Dâm tặc, ta phải giết ngươi." Giọng nói lạnh lùng xem lẫn giận dữ, ngượng ngùng bộc tới, Cố Trường Thanh cảm nhận được kiếm quang đang lao tới như vũ bão. Soạt. Hiển nhiên Cố Trường Thanh sẽ không ngu ngốc đứng lại chịu đòn, phi kiếm dưới chân đang toàn lực bay đi, phía sau là vô số đạo kiếm quang truy kích. Nơi này vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng không duy trì được bao lâu. Ngay sau đó chính là hai thân ảnh lao đi nhanh trong rừng rậm, theo đó là vô số đạo kiếm quang nóng đổng như lạt bàn tới, đâm sầm lên vách núi để lại những hố sâu đen ngòm khổng lồ và cả đại thụ khổng lồ đổ sập sau đó là tan thành cho bụi. Cố Trường Thanh toát mồ hôi hột, nhìn đống tàn tích xung quanh, khóe miệng không khỏi co giật. Không ngờ khi nữ nhân phát điên lên thì ra đáng sợ thế này. Vụ. Bên trên không trung hai thân ảnh một đuổi một chạy, phía sau lưng một vị mỹ nhân gương mặt tuyệt đẹp vẫn phủ một lớp sương lạnh. Vút. Nữ tử áo đỏ cầm trong tay trường kiếm, mặt lạnh như băng nhìn Cố Trường Thanh, không nói nửa lời, vung kiếm lên, lại một đạo kiếm quang mạnh mẽ bắn tới Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh vội vàng tăng tốc tới cực hạn lách sang một bên, không ngừng tránh né công kích. Công nương đây quả là một cái hiểu lầm tay hại a. Trong lúc tránh đòn, Cố Trường Thanh cũng không ngừng lên tiếng giải thích. Hiểu lầm, ngươi dình ta tắm gọi là hiểu lầm. Cố Trường Thanh nghẹn họng, dù là hiểu lầm nhưng dù sao cũng đã thấy hết tất cả của nàng. Cố Trường Thanh cũng không dày mặt đến nổi chối bỏ hết trách nhiệm a. Hừ. Nữ tử áo đỏ kia thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, rồi lại chém một kiếm xuống. Một đường kiếm quang dài mấy chục mét ngang nhiên oanh kích thẳng về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh đồng chuyển hướng, bay sang một bên. Kiếm kia sượt qua người hắn, đâm thẳng xuống mặt đất tạo ra một cái danh cực lớn. Đồng Cố Trường Thanh đang bỏ chạy như là nhận ra một cái gì đó, liền chuyển hướng nhào thẳng về phía nữ tử áo đỏ kia. Nàng ta liền kinh ngạc không thôi, không lẽ hắn ta thú tính trỗi dậy? Trong lòng nữ tử kia hiếu kỳ, rồi sau đó nàng dự định tung ra một kiếm nữa nhưng Cố Trường Thanh đã bổ nhào tới ôm chầm lấy nàng. Theo như quán tính cả hai người bọn hắn liền nhào về phía sau, hai khuôn mặt gần như là chạm sát vào nhau. Lúc này nữ tử áo đỏ kia liền có thể cảm nhận luồng huyết khí phương cương đang chạy trong người Cố Trường Thanh. Cánh tay nàng chính là nạt đặt trên cơ thể gắn chắc của Cố Trường Thanh, nàng không tự chủ được mà bóp một cái. Phản ứng của Cố Trường Thanh làm cho nàng xấu hổ không thôi. Cái tính mê trai có đầu thai mới hết. Nhưng rồi sắc mặt nàng lại đỏ lên, vì nàng cảm nhận được cả hai thân thể đang quấn lấy nhau rất chặt, của hai như là dán vào nhau. Cố Trường Thanh có thể cảm nhận được mềm mại từ thân thể nữ tử bên dưới, mùi hương của nữ nhân chuyển đến làm hắn say sưa. Nhưng không kịp để cho nàng ta bảo nổi hay là Cố Trường Thanh giải thích. Rầm. Đùng, nơi mà nữ tử áo đỏ đang đứng vừa nãy lại vang lên một tiếng bạo hưởng kinh thiên, bụi mù bay lên mù mịt, sau đó nàng ta liền nhìn thấy một đạo thanh quang từ trung tâm nơi đó bay lên. Thần thức cả hai quét ra, nơi đó chính là có một con phi cầm cực lớn. Toàn thân là một màu xanh lá, thần quang chiếu rọi, hai mắt trở nên hung lệ, đôi cánh đập mạnh một cái thân hình từ từ bay lên, xung quanh thanh quang đậm đặc sau đó chính là hơn 10 đạo thanh quang sắc bén như là lưỡi dao lạnh lẽo chém qua phía hai người. Thế nhưng, yêu thú cấp 2 hậu kỳ. Cả hai người Cố Trường Thanh điều đồng thanh tốt lên. Sau đó Cố Trường Thanh bung tay lên, 9 cây khổng tức linh bên hông bay ra tại thành một vòng sáng 9 màu bay đi đụng vào 9 cây thanh đao sắc bén kia. Bùng, bùng, bùng. Từng nổ tí tách vang lên, không trung linh lực bạo phát tạo nên một hỗn hợp màu sắc linh khí tuyệt đẹp. Sau đó thanh âm gầm lên một tiếng, thân thể nó lúc này như là một viên lưu tinh, nhanh như chớp từ trên cao bay xuống. Hai cái móng đuôi sắc lẹm khi hàn quang nổ bắn khắp nơi làm cho nữ tử áo đỏ kia cũng phải biến sắc, hai tay không tự chủ được mà siết chặt hơn. Người ôm với bóp đã chưa? Cố Trường Thanh, thanh đùa cợt vang lên. Như là thanh âm bên trên đối với hắn là không thành vấn đề, có thể tùy tiện bóp chết vậy. Nữ tử áo đỏ lúc này sắc mặt trở nên cổ quái, cái tư thế này không phải là hắn đang chiếm tiện hay là sao? Tại sao nghe hắn nói như vậy như là nàng đang chiếm tiện nghi a? Hừ. Nàng ta liền tung ra một chưởng vào thân thể của Cố Trường Thanh, cả hai liền tách ra. Sắc mặt của nữ tử kia liền đỏ lên như là áo của nàng vậy. Ta lỡ thấy ngươi tất cả, còn ngươi ông ta, bóp ta coi như là người nhé. Cố Trường Thanh nhìn về phía nàng ta cười cười nói, còn về thanh nhưng bên trên hắn liền bỏ qua không hề ngó ngàng gì tới nó. Vô sỉ. Nữ tử áo đỏ kia liền hừ lên một tiếng. Cố Trường Thanh cười to một cái, sau đó quay lưng lại ánh mắt nhìn lên phía trên đạo thanh quang như là u linh bay xuống kia. Cánh tay hắn lúc này cũng trở nên sáng ống ánh long lanh, như là bạch ngọc, bên trên lôi điện chạy loạn như là từng con lôi xà múa động hàn khí tỏa ra lạnh thấu xương. Lôi vũ bạo chỉ. Bên trên cánh tay của Cố Trường Thanh bắt đầu xuất hiện cái hư ảnh. bàn tay to lớn xuất hiện, khí thế vô cùng hung hãn và cuồng bạo ngược hướng mà lên, thẳng về Thanh Nhưng gầm thét mà đi. Bùng! Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, lúc này thân thể Thanh Nhưng cũng rung lên kịch liệt. Chấn động mạnh mẽ khiến cho Thanh Nhưng cũng phải hướng về phía sau lui lại mấy chục mét.